Chương 452, đại nạn sắp tới. Chương 452, đại nạn sắp tới. Đông trấn phụ ti, chiếu ngục bên trong. Đại ca, mau ăn, đây chính là Túy Xuân lâu mới xuất lô thịt rượu, hương vị cũng không tệ. Đen nhánh âm lãnh trong nhà giam, không tính lớn nhà tù mặt đất, trưng bày tràn đầy thịt rượu. Tháp Bạt Tang Nghĩa ngồi dưới đất, ngược lại là ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, thỉnh thoảng vậy liếc bên trên liếc mắt ngồi ở bên cạnh Cương Vân. Đại ca, ngươi bữa cơm này ăn, liền nên viết thư, để Tháp Bạt bộ người nghĩ biện pháp đem một nửa kia địa đồ cho đưa đến kinh thành tới. Cương Vân vừa cười vừa nói, chỉ cần địa đồ đến rồi, ta liền khiến người đưa đại ca về Bắc Hồ. Tháp Bạt Tang Nghĩa liếc Cương Vân liếc mắt, ngươi cái tên này lời nói, hiện tại ta còn có thể tin tưởng sao? Cương Vân nghe vậy, chỉ là cười nói, đại ca nói như vậy, hẳn là đối với ta còn có một chút hiểu lầm. Ta muốn một cái phương án, ta có thể an toàn trở lại Bắc Hồ phương án. Tháp Bạt Tang Nghĩa trầm giọng nói, như thế ta mới có thể đem đồ vật giao cho ngươi. Nếu không cái gì đều không bàn nữa. Nói xong sau này, Tháp Bạt Tang Nghĩa liền tiếp theo ăn lên trước mặt những thức ăn này. Cương Vân nghe vậy, gật đầu biểu thị bản thân rõ ràng sau, liền từ chiếu ngục bên trong đi ra chờ tại chiếu ngục bên ngoài Tây Đạn, lúc này tiến lên đón, hỏi, đại nhân, ra sao? Hắn nguyện ý nói sao? Cương Vân lắc đầu nói, trước mài mài một cái tính tình của hắn, phía sau mấy ngày, thiếu cho một ít thức ăn, không chết đói liền thành, nếu là lời hỏi ta, liền nói ta chuyện quan trọng đi ra ngoài. Tề Đạt hai mắt xoay xoay, gật đầu nói phải, biểu thị bản thân rõ ràng. Cùng lúc đó, Tề Đạt cũng nói, đúng rồi, Hứa cô nương đến rồi, tại thư phòng chờ ngươi đấy. Tố Vân đến rồi. Cương Vân sửng sốt một chút, liền bước nhanh hướng bản thân làm việc thư phòng tiến đến, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến rồi thư phòng. Tố Vân, ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới ngồi một chút? Làm cho ngươi một chút đồ ăn đưa tới. Hứa Tố Vân bên cạnh, còn đặt vào một cái xối cơm mục đồng, theo sau mở ra, rất nhanh mùi thơm của thức ăn truyền đến. Cương Vân thấy thế liền ngồi vào bên cạnh, mặc dù vừa rồi khiến người đi Túy Xuân lâu mua đồ ăn lúc, cũng cho bản thân mang một phần, đồng thời đã ăn rồi. Nhưng Cương Vân vẫn là đem đồ ăn cầm tới, bắt đầu ăn ngon ngoằm. Tại Cương Vân lúc ăn cơm, Hứa Tố Vân lúc này mới thấp giọng nói, "Đúng rồi, chờ ngươi rảnh rỗi sau, chúng ta đi xem một cái vải vóc, đem chúng ta đại hôn lúc y phục định ra. Ngoài ra ta mẫu thân nói, nghe xảo xảo cho tới qua, các ngươi hai huynh muội giờ tại Nam Châu phủ, chịu không ít hàng xóm láng giềng trợ giúp. Mẫu thân của ta chuẩn bị mời một cái đội xe, đi đem những cái kia láng giềng vậy nhận lấy, chứng kiến hai ta hôn lễ." Cương Vân nghe thế, có chút sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Bá mẫu thật là có tâm." Hứa Tố Vân nghe thế, nụ cười trên mặt cũng càng bắt đầu vui vẻ, vội hỏi chính Cương Vân hiện tại làm đồ ăn có ăn ngon hay không. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng, một thân ảnh vội vã từ bên ngoài chạy vào, mạnh đẩy cửa phòng ra. "Khương đại nhân, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi." Khương Vân tập trung nhìn vào, là trong cung một vị thái giám công công. Khương Vân lông mày nhăn lại, vị này thái giám hắn nhớ được, hẳn là thường xuyên đi theo Phùng Ngọc bên người, thường tại Tịnh thân phòng cho Phùng Ngọc trợ thủ. Cho nên hắn vậy thường xuyên nhìn thấy. "Ra cái gì chuyện?" Khương Vân thấy thế, vội vàng hỏi nói. Bệ hạ vừa rồi ăn cơm xong đồ ăn, uống qua ngải mở dưỡng sinh nước thuốc sau, đột nhiên hộc máu, từng cái ngựa ý đều đã chạy tới." Nghe thế thái giám nói xong, Khương Vân trong lòng lột bột một tiếng, "Không phải. Vậy hạ ngươi đừng làm ta a, ngươi đừng uống ta mở dưỡng sinh phương thuốc thổ huyết a, Phùng công công để cho ta thông chi ngài, nhanh tiến vào cùng một chuyến." Hứa Tố vẫn nghe vậy, sắc mặt vậy ngưng trọng xuống tới, nàng có chút lo lắng nhìn Khương Vân liếc mắt. Khương Vân hít sâu một hơi, biết rõ Tiêu Vũ chính thân thể vốn là 10 phần kém cỏi, tăng thêm trước đây ăn một đoạn thời gian cái gọi là tiên đan. Nghĩ tới đây, Khương Vân cho Hứa Tố Vân nói, "Ngươi trước về quốc công phủ, liên quan với bệ hạ sự tình, không cần lo chuyện." Nói xong Khương Vân liền tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng cái này thái giám một đợt, hướng phía hoàng cung cấp tốc tiến đến. Lúc này, trong hoàng cung bên ngoài Cấm Quân đã triệt để giới nghiêm lên, mặc dù rất nhiều người cũng không biết phát sinh cái gì sự, nhưng là có không ít người nhìn thấy rất nhiều ngựa ý đi, thậm chí cưỡi ngựa trực tiếp xông vào hoàng cung, liền biết sự tình sợ rằng không nhỏ. Tiêu Vũ chính trong tập cung, hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hô hấp cũng là khi thì gấp rút, khi thì chậm chạp. To lớn trong tập cung, lục bộ thượng thư, rất nhiều cẩn thận, đều đã đạt được thông chi, cấp tốc chạy đến. Lúc này, một vị ngựa ý chính quỳ gối giường bên cạnh, đưa tay cho Tiêu Vũ chính bắt mạch, xem bệnh xong sau, hầu hạ ở bên Phùng Ngọc đội bằng hỏi, "Bệ hạ tình huống ra sao?" Vị này ngựa ý đã cao tuổi, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, lắc đầu liên tục, nói, "Ta xem bệnh không ra, xem bệnh không ra." Phùng Ngọc thấy thế, lại là gấp, dắt lấy ngựa ý cổ áo muốn nổi giận. Nằm ở trên giường Tiêu Vũ chính thanh âm hư nhược nói, "Được rồi, không nên làm khó vương ngựa ý đi, hắn y thuật cao siêu, chắc là thân thể ta đại nạn đã tới, vương ngựa ý đi, chấm làm một cái gì tình huống, ngươi liền nói thoải mái, chấm tha thứ ngươi vô tội." Vương ngựa y hít sâu một hơi, "Được rồi." Tiêu Vũ chính câu nói này, lúc này mới dám nói, "Bệ hạ lúc này mạch tượng hỗn loạn, khí huyết thiệt thòi lớn, đại nạn sắp tới." Nói xong, Vương ngựa y lúc này mới quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. "Bệ hạ." Phòng ốc bên trong cận thần nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến, càng mấu chốt chính là, dưới mắt thái tử chi vị còn chưa định ra. Nếu là cứ như vậy băng hà lời nói, Tiêu Vũ chính hít sâu một hơi, nói, "Triệu Cảnh biết, Cảnh Phụ, Cảnh Khánh đến trong cung, chấm muốn gặp bọn hắn. Những người khác đi ra bên ngoài chờ lấy đi, chấm muốn gặp lúc, tự nhiên sẽ thấy." "Phải." Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại có Tiêu Vũ chính cùng Phùng Ngọc hai người. Phùng Ngọc nhìn xem Tiêu Vũ chính, ánh mắt mang theo không bỏ, trầm giọng nói, "Vậy hạ, nô tài đi theo ngài nhiều năm." Tiêu Vũ chính khoát tay áo, chậm rãi nói, "Ta còn có thời gian, có thể đem hậu sự cho an bài tốt." Nói đến đây, thư nhược Tiêu Vũ chính, ánh mắt vậy mang theo vài phần kiên định, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chỉ là đáng tiếc, vốn cho rằng chấm thân thể có thể kiên trì đến đem Tây Nam nạn trộm cướp, Vương Long Chi trở nghịch tặc cho giải quyết triệt để rơi sau, lưu lại một cái thái bình thịnh thế cho đời tiếp theo. Xem ra, cái này cục diện rối rắm, phải làm cho hắn đến giải quyết rồi. Rất rõ ràng, Tiêu Vũ Chính trong lòng đã có nhất tuyển, nhưng vẫn chưa triệt để định ra. Khương Vân đi tới tẩm cung trước sau, liền thấy được hơn 20 cái văn võ đại thần, đương nhiên, bản thân dẫn đầu cấp trên, Lý Vọng Tín cũng ở đây. Lý Vọng Tín nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, hắn vội vàng đi tới, thấp giọng hỏi, "Tiểu tử ngươi thế nào tới rồi?" "Vừa rồi Phùng công công bên cạnh tiểu thái giám đến cho ta biết." Khương Vân nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe xong sau này, Lý Vọng Tín con ngươi có chút co rụt lại, thấp giọng nói với Khương Vân, đứng ở một bên, nghe nhiều nói ít, "Hiểu chưa?" "Phải." Khương Vân nhìn xem mọi người ở đây sắc mặt ngưng trọng như thế, vậy đoán được mấy phần, đứng ở Lý Vọng Tín bên cạnh. Lúc này, không ngừng có mới đạt được tin tức người chạy đến. Có trong kinh thành thân vương, cũng có rất nhiều phi tử nghe hỏi mà tới. Rất nhanh, đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi, tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Phục, bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh nghe hỏi mà tới. Huynh đệ ba người, thần sắc trên mặt khác nhau, đứng tại cổng lặng lặng chờ đợi. Lúc này, tẩm cung đại môn chậm rãi mở ra, Phùng Ngọc trầm mặt, chậm rãi từ bên trong đi ra, mở miệng nói ra, mời ba vị hoàng tử đi bảo. Chương 453, hắn còn không có đăng cơ, chỉ là thái tử. Một, chương 453, hắn còn không có đăng cơ, chỉ là thái tử. Một, Tiêu Cảnh Chi, Tiêu Cảnh Phục, Tiêu Cảnh Khánh ba vị hoàng tử giờ phút này rất nhanh liền đi theo Phùng Ngọc đi vào tòa này trong tẩm cung. Vừa đi vào tẩm cung, liền nhìn thấy nằm ở giường bệnh phía trên Tiêu Vũ Chính. Tiêu Vũ Chính sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng. Vừa vào nhà, Tiêu Cảnh Chi tại cửa ra vào, liền phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó quỳ đi đến giường bên cạnh, cầm Tiêu Vũ Chính tay, trong hốc mắt đã hai mắt đẫm lệ, phụ hoàng ở trên, nhi thần bất hiếu, thường ngày bên trong không được thường bạn dưới gối, nay nghe phụ hoàng long thể không hài hòa, tâm rất hổ thẹn. Nguyện dài hầu trái phải, lấy báo dưỡng dục cân sâu. Đồng thời sau khi nói xong, quả nhiên là nước mắt tràn mi mà ra, gào khóc, này tấm diễn xuất, quả nhiên là thương tâm gần chết, đau đến không muốn sống, còn kém đấm ngược dậm chân rồi. Nhìn thấy đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi này tấm diễn xuất, Tiêu Cảnh Phục trong lòng thầm mắng ra hỏa này làm ra vẻ. Sau đó Tiêu Cảnh Phục vậy phù phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng tiến lên bắt lấy Tiêu Vũ Chính một cái tay khác, "Phụ hoàng, ngài đừng lo lắng, ngài thân thể chỉ là khó chịu, ta lập tức liền khiến người đi tìm thiên tài địa bảo, khẳng định có kéo dài tuổi thọ diệu phương." Đứng ở phía sau bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là trợn tròn mắt, cái này đại ca tư ca, một người dắt lấy một cái tay. Bản thân cũng không thể ôm lấy phụ hoàng bắp đùi khóc đi, cũng chỉ có thể hàm hàm đứng tại hai người sau lưng. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ Chính trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Thân thể ta khó chịu, sợ rằng sống không được bao lâu, nhưng cái này hoàng vị kế thừa một chuyện, lại là ta một cái tâm bệnh." Cảnh biết. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, vội vàng nắm thật chặt phụ hoàng bàn tay, hô hấp cũng gấp gấp rút lên, "Phụ hoàng, ngài nói, nhi thần nghe đâu? Ngươi là người hiền lành, cùng trên triều đình lục bộ, hoàng tộc đều đi được thân cận, chớ biết rõ, ngươi nếu là ở hòa bình chi niên, có thể để cho Chu Quốc giàu to lớn, dân chúng an khang, nhưng ngươi dưới mắt cũng không thích hợp." Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính ánh mắt chậm rãi rơi vào Tiêu Cảnh Phục trên thân. Cảnh Phục. Tiêu Cảnh Phục trái tim nhảy không được, nhi thần tại. Chấm, lập ngươi vì Chu Quốc thái tử, đợi chấm chết bệnh, ngươi liền đăng cơ làm đế. Nói xong câu đó về sau, trong phòng Phùng Ngọc ngược lại là cũng không có biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn, dù sao tại Hải Diêm thành lúc, Tiêu Cảnh Phục bị phản tặc bắt sống, thể sống chết không hàng sự tích, tại Tiêu Vũ Chính trong lòng, quá thêm điểm rồi. Huống chi, nếu là chuẩn bị cho quan văn tập đoàn ủng hộ đại hoàng tử, nói không chừng chờ Tiêu Vũ Chính vừa chết, Chu Quốc nội bộ còn phải trải nghiệm một trận đại loạn. Bây giờ Chu Quốc lại trải qua không tầm thường dạng này dày vò rồi. Chấm lời nói, đều nhớ rồi sao? Tiêu Vũ Chính mở miệng hỏi. Phùng Ngọc giờ phút này cầm một chính thánh chỉ, đem Tiêu Vũ Chính sau cùng bản giao an bài đều nhất nhất viết ở trong thánh chỉ. Vậy hạ yên tâm, nô tài đều nhớ rồi. Tiêu Vũ Chính sau đó nhìn về phía nhỏ tuổi nhất Tiêu Cảnh Khánh, chậm rãi nói, "Cảnh Khánh, lại biết hai người các ngươi về sau nhất định phải thật tốt trợ giúp Cảnh Phục, đem chúng ta Chu Quốc Giang Sơn cho coi được." Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính lại là một trận kịch liệt ho khan. "Phụ hoàng ngài yên tâm." Tiêu Cảnh Chi cùng Tiêu Cảnh Phục đội vàng mở miệng đáp ứng. "Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn đơn độc nói cho Cảnh Phục." Tiêu Vũ Chính hít sâu mấy khẩu khí. Tiêu Cảnh Chi trước khi đi đến mấy bước, liền nhịn không được quay đầu nhìn lên một cái Tiêu Vũ Chính. Hắn quá hy vọng Tiêu Vũ Chính có thể hồi tâm chuyển ý rồi. Đợi hai người sau khi rời đi, Tiêu Cảnh Phục trong lòng lúc này mới xem như ăn một viên thuốc an thần. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, "Cảnh Phục, chấm thân thể bây giờ đã không chịu nổi, tùy ngươi làm thái tử, tạm thay giám quốc trách nhiệm. Thừa dịp chấm còn chưa nhắm mắt, nhìn xem ngươi là có hay không có năng lực quản lý tốt to như vậy Chu Quốc." Tiêu Cảnh Phục nghe vậy, tranh thủ thời gian gật đầu, cung kính nói, "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần cũng sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Mặt khác, Phùng Ngọc đi theo ta nhiều năm, trung thành tuyệt đối, ta mà chết, ngươi không muốn trọng dụng với hắn, liền an bài hắn cho ta thủ lăng là đủ." Nghe Tiêu Vũ Chính an bài, Phùng Ngọc trong ánh mắt vậy mang theo vài phần cảm kích, đến loại thời điểm này, bệ hạ cũng còn có thể nghĩ đến chính mình. Những thứ khác lời nói, Tiêu Vũ Chính lại là không có tinh lực lại tiếp tục nhiều lời, "Ngươi vậy đi ra ngoài trước đi." Tiêu Cảnh Phục mừng rỡ trong lòng, bất quá trên mặt lại là một mặt ngưng trọng, từ bên trong đi ra ngoài. "Bệ hạ, ngài trước nghỉ ngơi thật tốt." Phùng Ngọc còn chưa có nói xong, Tiêu Vũ Chính lại là hít sâu một hơi, nói, "Tần Hồng trở về rồi sao?" "Tần công công còn chưa từ Tây Nam ba tỉnh chạy về." Phùng Ngọc lắc đầu lên. Nghe thế, Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu nhăn, hít sâu một hơi nói, "Vậy liền để Khương Vân chạy đến, thấy chấm một mặt, thấy Khương Vân. Phùng Ngọc trong lòng hơi sững sờ, bất quá hắn ngược lại là biết rõ, Khương Vân ngay tại bên ngoài tẩm cung chờ lấy đâu, hắn đuổi vội vàng nói, "Bệ hạ, Khương Vân ngay tại bên ngoài, ta cái này liền ra ngoài gọi hắn." Cùng lúc đó, bên ngoài tẩm cung biệt tử đã có 50, 60 người, những người này đều được cho toàn bộ Chu Quốc đỉnh tiêm quyền quý rồi. Trong những người này, đã có văn thần, cũng có võ tướng, nhìn xem ba vị hoàng tử từ bên trong, sắc mặt ngưng trọng đi ra, có không ít người đều muốn tò mò tiến lên hỏi thăm, "Bệ hạ đến tụt cùng nói cái gì?" Bất quá dưới mắt thời gian này, ngược lại cũng có chút lỗi thời. Đương nhiên, tại chỗ đông đảo đại thần thật cũng không gấp gáp, bệ hạ thân thể có bệnh, khẳng định phải bàn giao sự tình rất nhiều. Đợi chút nữa bệ hạ khẳng định sẽ còn để Phùng Ngọc ra tới, triệu người đi vào an bài đến tiếp sau công việc. Quả nhiên, rất nhanh cửa tẩm cung liền từ từ mở ra, Phùng Ngọc bóng người từ bên trong đi ra, hắn trong đám người quét một vòng về sau, lớn tiếng nói, "Khương Vân, đến trong cung một chuyến, bệ hạ muốn gặp ngươi." Tại chỗ đông đảo đại thần, nháy mắt có chút hai mặt nhìn nhau giọng, không dám tin. Đều kinh ngạc quan sát lẫn nhau một phen, không phải bệ hạ lúc này không nên trước triệu kiến lục bộ thượng thư, hoặc là một chút là trọng yếu hơn người sao? Liền xem như muốn an bài Cẩm Y Liễu vệ sự, cũng nên là trước gặp một lần Lý Vọng Tín á, làm sao lại muốn gặp Khương Vân đâu? Khương Vân nghe thế, ngược lại là không có như thế nhiều ý nghĩ, chỉ là ám đạo, đi vào về sau, có thể được cho bệ hạ nói rõ ràng, hắn thổ huyết sự, cùng bản thân kê đơn thuốc phương thuốc cũng không quan hệ. Loại sự tình này, coi như Tiêu Vũ Chính không truy cứu, như Tiêu Vũ Chính chết rồi, bị những người khác xem như tay cầm đến áp chế bản thân, cũng là cực kỳ chuyện phiền phức. Rất nhanh, Khương Vân liền đi theo sau lưng Phùng Ngọc, đi vào tòa này trong tầm cung. Vừa đi vào, Khương Vân liền nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh, khí sắc cực kém Tiêu Vũ Chính. Hắn vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, "Ti trước Khương Vân, gặp qua bệ hạ." "Được rồi, miễn lễ đi." Tiêu Vũ Chính nói, vẫy vẫy tay, Phùng Ngọc rất nhanh hiểu ý, đi lên trước, đem nguyên bản nằm Tiêu Vũ Chính, dịu dắt đứng lên một chút. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Khương Vân nói, "Khương Vân, ngươi cho rằng chấm còn có thể sống bao lâu?" Khương Vân không chút do dự, lại chém đinh chặt sắt, "Bệ hạ hồng phúc tề thiên, tự nhiên còn có thể sống trên trăm năm không thành vấn đề." Chương 453, hắn còn không có đăng cơ, chỉ là thái tử. 21, chương 453, hắn còn không có đăng cơ, chỉ là thái tử. 21, mặc dù trong lòng biết rõ Tiêu Vũ Chính sắp chết rồi, nhưng loại lời này, làm sao có thể nói ra được, đương nhiên là hướng nhiều nói. Tiêu Vũ Chính cũng biết, Khương Vân nói như thế, chỉ là nhường cho mình cao hứng, vui vẻ một lần. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Khương Vân, chấm muốn để ngươi đi tìm Hải Ngoại Tiên Đạo, cho chấm tìm tới kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược." Tuy nói cảm thấy ngày giờ không nhiều, nhưng Tiêu Vũ Chính cũng muốn cuối cùng cố gắng nữa cố gắng. Lúc trước ngươi tiến về yêu quốc, trở về viết trong báo cáo, công bố từng thấy đến qua tòa kia tiên đạo, là thật là giả? Tự nhiên là thật. Khương Vân nặng nề gật đầu lên. Được. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, nói, ngươi cầm trong tay sự tình khác, đều tạm thời buông xuống, mang theo Đông Trấn Phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ, không tiếc bất cứ giá nào, muốn tại chấm trước khi chết, tìm tới tiên đạo, vì chấm tìm tới tiên đan. Khu khu cụ. Sau khi nói xong, Tiêu Vũ Chính lại kịch liệt ho khan, cả người trạng thái vậy cực kém. Ti trước tuân chỉ. Khương Vân hai tay ôm quyền. Khương Vân nhất hầu rất ngứa, rất muốn hỏi bệ hạ ngươi còn có thể sống bao lâu a? Đường ta ngày mai vừa ra khỏi cửa ngươi liền hai chân đạp một cái chết rồi, kia lấy ở đâu được đến? Phùng Ngọc vậy nhìn ra Khương Vân ánh mắt bên trong hàm nghĩa, ở bên cạnh trầm rãi nói, tối thiểu nhất có tầm một tháng thời gian, chúng ta sẽ mời học cung đại nho, lấy nho pháp vì bệ hạ duy trì thân thể. Khương Vân nghe, liên tục gật đầu. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, nói, đến như tìm kiếm thánh mộ một nửa kia địa đồ sự tình, để Lý Vọng Tín xử lý là được. Đi thôi. Nhìn xem Khương Vân quay người rời đi, Phùng Ngọc ở bên nhịn không được hỏi, bệ hạ, việc này sao không giao cho Lý Vọng Tín đại nhân đến xử lý? Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, nói, thời gian không còn kịp rồi, ta cũng không biết bản thân còn có thể chống đỡ bao lâu. Căn cứ nghe đồn, kia Hải Ngoại Tiên Đảo chỉ có người hữu duyên có thể nhìn thấy, đồng thời leo lên. Đã Khương Vân đã từng thấy qua, vậy liền để hắn. Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính dừng một chút, trầm giọng nói, ngoài ra để cho Linh Lung Nha đầu kia bồi tiếp Khương Vân cùng đi. Nếu là thật sự đạt được tiên đảo, lại chỉ có một viên. Tiêu Vũ Chính rất rõ ràng, lo lắng bạn nhất Khương Vân đạt được tiên đảo, bản thân động tâm tư. Có Linh Lung cùng đi, mình cũng có thể yên tâm lại một chút. Phải. Tiêu Vũ Chính thân thể xuất hiện đại vấn đề sự tình, căn bản không đạt được. Ban đêm hôm ấy, tin tức này liền truyền bá ở trong kinh thành. Mắt thấy không đạt được, rất nhanh hoàng cung phương diện cũng chính thức tuyên bố thánh chỉ, lập tứ hoàng tử Tiêu Cảnh phục vì thái tử, tạm thay giám quốc trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chu quốc quan to hiển quý nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, đối với bình dân bách tính tới nói, ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Trên thực tế, tuy nói Chu quốc bây giờ đã rất dở, nhưng Tiêu Vũ Chính tại dân gian danh tiếng, trên thực tế cũng không tính thấp. Tiêu Vũ Chính trước đây khoe khoang bản thân chính là trung hưng chi chủ, tuy nói có khoe khoang hiểm nghi, nhưng trên thực tế, hắn chấp chính những năm này, một mực cần cù, không thèm muốn hưởng thụ, đồng thời tại vừa đăng cơ cùng trước đó không lâu, hai lần đối người Hồ chiến tranh, đều lấy được đại thắng. Đồng thời, kinh thành dân chúng sinh hoạt, một mực là giàu có an khang. Tối thiểu nhất ở kinh thành cái này một khối địa vực, dân gian đối với Tiêu Vũ Chính đánh giá, là thật không thấp. Khương Vân trở lại trấn quốc công phủ về sau, cũng ở đây phát sầu đầu, vậy hạ mệnh lệnh có thể kéo dài không được, được lập tức dẫn đầu thủ hạ nhân mã, tiến về tìm kiếm Đồng Lai Tiên Đạo. Biết được tin tức Đào Nguyệt Lan phu nhân và Hứa Tô Vấn, càng là ở ngay lập tức tìm được Khương Vân. Hỏi thăm hoàng cung bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống. Khương Vân chỉ có thể là đem chính mình chỗ hiểu rõ sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe xong về sau, Đào Nguyệt Lan cùng Hứa Tố Vân lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Bệ hạ nhường ngươi tiến về tìm kiếm tiên đạo. Trấn Quốc công phủ trong phòng khách, Đào Nguyệt Lan lông mày chăm chú nhíu lại, nàng trầm giọng nói, bây giờ bệ hạ long thể không được tốt, nếu là xảy ra điều gì đừng dễ. Đào Nguyệt Lan tuy nói chỉ là phụ đạo nhân gia, có thể từ nhỏ kiến thức bất phàm, trầm giọng nói, lúc này được phái ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là có thể tìm được trong truyền thuyết tiên đạo, cầm tới tiên đan, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là lấy không được, bệ hạ một khi chết rồi, ngươi người không ở kinh thành. Đến lúc đó tân hoàng đăng cơ, trong kinh thành từng cái bộ môn trọng yếu một lần nữa tẩy bài, Khương Vân không ở, gặp nhiều thua thiệt. Khương Vân nghe xong Đào Nguyệt Lan lời nói, ngược lại là nói, bá mẫu, ta tạm thời vậy suy xét không được xa như vậy sự tình, chỉ có thể mau sớm đem trong tay mình sự làm tốt. Hứa Tố vẫn mặc cả người trắng sắt váy dài, lông mi bên trong mang theo vài phần vẻ sầu lo. Đúng lúc này, ngoài cửa liền có hạ nhân bước nhanh đến, bẩm báo phu nhân, ngoài cửa có một vị quý nhân đến đây, công bố là đại hoàng tử điện hạ, muốn gặp một lần cô gia. Thấy ta, Khương Vân hơi sững sờ, sau đó nheo cặp mắt lại. Đào Nguyệt Lan thấy thế, nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, vậy ta cùng Tố Vân trước tránh một chút. Tại Đào Nguyệt Lan cùng Hứa Tố Vân sau khi rời đi, rất nhanh, người mặc một thân trường bào màu lam đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi liền từ bên ngoài đi đến. Vừa đi vào đến, liền có thể nghe tới Tiêu Cảnh Chi kia sang sảng tiếng cười, ha 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 ha, Khương Hiền đệ, hôm nay tại phụ hoàng ta bên ngoài tập cung, không thích hợp cho ngươi chào hỏi, lúc này mới đặc biệt đến nhà viếng thăm ngươi, còn chớ nên trách móc. Đại hoàng tử điện hạ có thể tuyệt đối không được nói như thế, cái này khiến tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh. Khương Vân vội vàng đứng lên ôm quyền. Tiêu Cảnh Chi nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, sau đó ngồi vào một bên, nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng cảm thán nói, cái này Trấn Quốc công phủ ta về sau có thể được thưởng đến ngồi một chút. Tiêu Cảnh Chi có thể nói lòng nóng như lửa đốt, phải biết, hắn tuy có quan văn tập đoàn ủng hộ, nhưng hắn không đốc. Biết do nếu muốn đoạt cái này hoàng vị, không có võ tướng ủng hộ, là thiên phương giả đàm. Mà lôi kéo Khương Vân, thì là một cái cực tốt tuyển hạng. Một là Khương Vân vốn là cẩm y liễu vệ bên trong nhân vật thực quyền, mà Khương Vân sau lưng còn có Trấn Quốc công phủ như vậy một cái trong quân lực ảnh hưởng mười phần gia tộc. Tiêu Cảnh Chi nhìn xem Khương Vân lãnh đạm thái độ, mở miệng nói ra, đúng rồi, Khương Hiền đệ cũng đã nghe nói đi, ta tứ đệ được lập làm thái tử, làm người kế vị, chẳng mấy chốc sẽ tạm thay giám quốc trách nhiệm. Nghe Tiêu Cảnh Chi lời nói, Khương Vân lông mày hơi nhíu nhăn, cũng là gật đầu lên, biểu thị tự mình biết việc này. Tiêu Cảnh Chi đưa tay, nắm chặt Khương Vân tay, trầm giọng nói, ngươi cùng ta tứ đệ mâu thuẫn, bằng vào ta tứ đệ bụng dạ hẹp hòi tính cách, hắn thượng vị về sau sẽ làm chuyện gì, còn khó mà nói. Đại hoàng tử điện hạ đây là ý gì? Tại hạ có chút nghe không rõ. Khương Vân giả bộ hồ đồ nói, đã tứ hoàng tử điện hạ đã thành thái tử, tại hạ lại còn có thể làm chút gì đó. Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lấp lóe qua một đạo tàn nhẫn, hắn còn không có đăng cơ, chỉ là thái tử. Chương 454, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chương 454, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu Cảnh Chi lại thế nào có thể sẽ cam nguyện đem hoàng vị chắp tay nhường cho? Hắn từ nhỏ bắt đầu, phụ hoàng liền cho hắn mời học cung đại nho, dạy bảo hắn như thế nào xử lý quốc gia, tương lai như thế nào mới có thể trở thành một đời hiền quân. Vì thế, hắn vậy am hiểu sâu văn hóa tạo nghệ, say mê học vấn, cùng các phương đại nho giao lưu tâm đắc. Kết quả bản thân nỗ lực hơn nửa đời người, kết quả là muốn làm hoàng đế không phải hắn. Cái này đổi ai có thể tiếp nhận? Đừng nói hắn không thể tiếp nhận, sau lưng của hắn, ký thác kỳ vọng những cái kia nho sư, những cái kia văn thần cũng không thể tiếp nhận. Rất nhiều người chút xuống tâm huyết, leo lên ở Tiêu Cảnh Chi phụ cận, liền vì chờ Tiêu Cảnh Chi đăng cơ về sau, nhất phi trùng tiên. Tiêu Cảnh Chi lúc này cũng có chút hối hận, lúc trước bản thân lúc tuổi còn trẻ, đã từng nghĩ kết giao một chút võ tướng hơn quý. Kết quả bị phụ hoàng nhắc nhở lực cản, dù sao hắn thân là đại hoàng tử, chính là có hy vọng nhất trở thành thái tử người, cũng là chính thống nhất hợp pháp người thừa kế. Tuổi còn trẻ, tại phụ hoàng thân thể lực mạnh lúc, vụ trộm liên lạc lôi kéo võ tướng, là muốn làm gì? Cho nên Tiêu Cảnh Chi lúc trước bỏ đi ý nghĩ này. Ngược lại là Tiêu Cảnh Phục gan lớn, cũng không để ý có thể hay không bị nghi kỵ, cùng rất nhiều võ tướng thế gia đều rất thân cận, đồng thời âm thầm chỉ sợ cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt. Khương Vân lúc này thì ngậm miệng không đáp vấn đề này, chỉ là nhàn nhạt cười. Tiêu Cảnh Chi cũng biết, việc này gấp không được, hắn mở miệng nói ra, "Khương Hiền đệ, lão ca ta vậy không cho ngươi tìm phiền toái, chỉ là bây giờ ta kia tứ đệ, chỉ là tạm thay giám quốc trách nhiệm. Ngươi xem có thể hay không nghĩ biện pháp, ở kinh thành làm ra một chút nhiễu loạn." Khương Vân lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, nói: "Đại hoàng tử điện hạ, tại hạ còn có gấp rút việc cần làm xử lý, chuyện này sợ rằng không thể giúp ngươi." "Gấp rút việc phải làm?" Tiêu Cảnh Chi nhíu mày. Khương Vân cũng sợ đối phương hiểu lầm mình là tùy tiện tìm rồi cái cơ qua loa, đã nói: "Ta phải đi tìm Hải Ngoại Tiên Đạo, nhìn có thể hay không vì bệ hạ tìm được kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt." Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Chi hai mắt lập tức sáng lên. Phụ hoàng còn không có nghĩ cứ như vậy chết, vẫn là nghĩ cố gắng một chút, tiếp tục sống sót. Nếu là thật sự để Khương Vân tìm tới kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt, kia hết thảy đều còn có chuyện cơ. Tối thiểu nhất, Tiêu Cảnh Phục trong thời gian ngắn không có cách nào đăng cơ. Người nha, chính là như vậy. Bây giờ đối với tại Tiêu Cảnh Chi mà nói, bản thân trèo lên không đăng cơ không đáng kể. Nhìn xem Tiêu Cảnh Phục đăng cơ, hắn liền toàn thân khó chịu. Đúng đúng đúng, đây là đại sự, đây là đại sự. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử trong phủ, hậu viện một gian căn phòng bí ẩn bên trong. Tiêu Cảnh Phục đang ngồi ở gian phòng bên trong, trên bàn cơm còn có 5 vị vân quý tử đệ, cùng với cấm quân thống lĩnh Trương Diêu, Thiên Khải quân chỉ huy sứ Trương Ngọc Hổ, cùng với một vị cao tuổi lão tướng. Cái này 5 vị vân quý tử đệ, bậc cha chú đều là bây giờ bên ngoài lãnh binh tướng lĩnh. Trương Diêu cùng Trương Ngọc Hổ hai người, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà vị này cao tuổi lão tướng, thì là ba triều trọng thần, đã 90 mấy tuổi, tóc hoa râm, nhưng tinh thần đầu lại là không tầm thường. Người này là Trần Quốc Công Cơ Tĩnh Xuyên, trong quân đội uy vọng cực sâu. 60 năm trước, từng xuất quân xâm nhập Bắc Hồ, đại phá Bắc Hồ Vương Đình, giết đến Bắc Hồ Vương Đình kém chút sụp đổ. Trần Quốc Công phụ lời cháu, bây giờ cũng ở đây từng cái trong quân, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trần Quốc Công Cơ Tĩnh Xuyên giờ phút này liền ngồi ở Tiêu Cảnh Phục bên cạnh. Lý Vọng Tín làm sao không đến? Tiêu Cảnh Phục nhìn thoáng qua trên bàn đám người, hắn tự nhiên cho Lý Vọng Tín phát đi qua thư mời, mời hắn đến trong phủ một lần. Cái này đều đã lâu, Lý Vọng Tín cũng không đổi tới, Tiêu Cảnh Phục lông mày tự nhiên là nhịn không được nhíu lại. Bên cạnh Cấm Quân thống lĩnh Trương Diêu mở miệng giải thích nói, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn, thái tử điện hạ cũng đừng để ý. Tiêu Cảnh Phục chỉ có thể là cười ha ha, cũng không thể nói thêm gì nữa, dù sao Lý Vọng Tín đại biểu chính là Cẩm Y Liễu vệ. Tại không có chính thức đăng cơ trước, hắn cũng chỉ có thể là trong lòng không nhanh. Đúng lúc này, rất nhanh bên ngoài đi tới một cái tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám đi tới Tiêu Cảnh Phục bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu. Nghe xong về sau, Tiêu Cảnh Phục ánh mắt thì là khẽ hơi trầm xuống một cái, trầm rãi nói, ta bị kia đại ca xem ra trong lòng vẫn còn có chút bất mãn à, ngươi nói hắn lại vụng trộm chạy tới Trấn Quốc Công phủ một chuyến, là muốn làm gì? Để Trấn Quốc Công phủ ủng hộ hắn không thành? Tiêu Cảnh Phục nhìn về phía bên cạnh Cơ Tĩnh Xuyên nói, Trấn Quốc Công, ngài là trong quân tiền bối, được rồi không, còn làm phiền phiền ngài đi mời Trấn Quốc Công Hứa Tiểu Cương đến ta phủ thái tử ngồi một chút. Cao tuổi Cơ Tĩnh Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn chậm rãi nói, Trấn Quốc Công bây giờ ngay tại tiền tuyến đối phó phản quân, muốn gấp trở về, sợ là không dễ dàng. Một cái tuổi trẻ tiểu bối thấp giọng cô nói, từ tiền tuyến ra roi thúc ngựa gấp trở về, một cái qua lại cũng liền 5-6 ngày thời gian. Thái tử điện hạ bây giờ chỉ là muốn gặp hắn một chút, hắn đều không trở lại lời nói, về sau còn có thể nghe thái tử điện hạ phân phó à? Phanh, Cơ Tĩnh Xuyên vũ bàn một cái, em chút đem toàn bộ bàn ăn lật tung, hắn chừng tiểu bối này lướt mắt, khiển trách, ngươi gia phụ bối chính là như vậy dạy bảo ngươi sao? Để tiền tuyến mang binh đánh giặc tướng lĩnh, không chối từ giã rời ra roi thúc ngựa gấp trở về, chỉ là vì nhìn một chút thái tử. A du linh hót, chiến sự tiền tuyến còn cần hay không? Lan ra ngoài, làm sao dám trêu chọc Trần Quốc Công nổi giận? Tiêu Cảnh Phục thấy thế, chỉ vào cái này trẻ tuổi tiểu bối mắng. Trẻ tuổi tiểu bối sững sờ, biết mình đây là vớt mông ngựa, không có đập tốt, chỉ có thể là giơ ly rượu lên, thái tử điện hạ, ta tự phạt một chén. Ta nhường ngươi lăn ra ngoài, nghe không hiểu sao? Nghe thế, người này cũng biết không thể tiếp tục ỷ lại trong phòng, chỉ có thể là có chút không cam lòng nhìn Trần Quốc Công liếc mắt, có chút không phục đi ra khỏi phòng. Cơ Tĩnh Xuyên dù sao cao tuổi, trải qua ba triều, đối bên cạnh Tiêu Cảnh Phục ngự trọng tâm trường nói, thái tử điện hạ, ngươi phải ghi nhớ, chiến sự tiền tuyến là không thể nhất trì hoãn. Vâng vâng vâng. Lý Vọng Tín chậm chạp không xuất hiện, đám người cũng chỉ có thể ăn cơm trước, xem như ăn mừng Tiêu Cảnh Phục trở thành thái tử. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Cảnh Phục mới khiến cho người đưa Cơ Tĩnh Xuyên hồi phủ. Sau đó bên cạnh Thiên Khải quân chỉ huy sứ Trương Ngọc Hổ thấp giọng nói, thái tử điện hạ, nếu là Trấn Quốc Công phủ ủng hộ đại hoàng tử điện hạ, trong tay hắn dù sao tay cầm mấy chục vạn đại quân, đồng thời còn có cả triều quan văn ủng hộ. Tiêu Cảnh Phục trừng Trương Ngọc Hổ liếc mắt, trầm giọng nói, ta đại ca chỉ là đi một chuyến Trấn Quốc Công phủ, Trấn Quốc Công phủ liền ủng hộ hắn rồi, không có chứng cứ sự tình, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu Cảnh Phục mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại vẫn là an rơi xuống một viên có chút bất an hạt giống, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình và Khương Vân ở giữa ăn tết, nếu là Khương Vân trong này ở giữa từ đó cản trở. Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, sau đó gọi đến trong phủ thái tử một cái tiểu thái giám, phái người đi hỏi một chút, nhìn xem Khương Vân đằng sau mấy ngày có động tác gì, đã làm gì, đều muốn cho ta biết, hiểu chưa? Phải. Chương 455, ta hiện tại còn kém một chiếc thuyền, một, chương 455, ta hiện tại còn kém một chiếc thuyền, một. Tiêu Cảnh Phục bể bộn nhiều việc, đặc biệt là làm Tiêu Vũ Chính tuyên bố hắn trở thành thái tử về sau, hắn hoàng tử phủ, tại sáng sớm ngày thứ hai, Trương Ngọc Hổ liền tự mình đưa một khối vàng óng ánh phủ thái tử bảng hiệu. Lúc đầu đi, Tiêu Cảnh Phục là không định thu, dù sao phủ thái tử bảng hiệu còn để người khác cho chế tạo đưa tới phủ lên, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Có thể trên tấm bảng, phủ thái tử ba chữ to, là dùng thuần kim dung luyện chế tạo. Tiêu Cảnh Phục chỉ có thể vì không lạnh Trương Ngọc Hổ tâm, bất đắc dĩ đem nhận lấy. Đồng thời năm thành binh mã thi, các tỉnh bố chính sứ cũng đều cấp tốc phái người đưa tới hậu lễ. Hai ngày này chỉ là thu quà tặng, đều là một bút con số không nhỏ. Đương nhiên, Tiêu Cảnh Phục tỉnh không để ý tiền, hắn đối tiền cũng không có hứng thú. Tối thiểu nhất tại hắn biết được bản thân trở thành thái tử về sau, liền phản phất đối tiền mất mát hứng thú giống như. Nhất làm cho hắn để ý là, cái này đều đi qua hai ngày thời gian, trong kinh thành, lục bộ thượng thư, học cung đại nho đúng là không có người nào tự mình đến phủ thái tử viếng thăm chính mình. Thái độ như vậy, để Tiêu Cảnh Phục trong lòng có chút bất mãn. Đồng thời, Cẩm Y Liễu vệ Lý Bọc Tín, cùng với trong quân Trấn Quốc Công phủ bên kia, cũng là như thế. Đương nhiên, Trấn Quốc Công phủ mặc dù không có trực tiếp phái rất có trọng lượng người đến đây, nhưng Đào Nguyệt Lan vậy phái Ngô Bá đưa một phần quà tặng tới, đồng thời công bố, Trấn Quốc Công còn tại tiền tuyến bệ bộn nhiều việc chiến sự. Bây giờ Quốc Công phủ bên trong, chỉ có nữ quyến ở bên trong, không tiện đến nhà viếng thăm. Đối với lần này, Tiêu Cảnh Phục cũng chỉ có thể là vẻ mặt tươi cười trả lời tâm ý đến rồi là được. Lúc này, hắn đang ngồi đứng tại trong thư phòng, nhìn xem trên bàn rất nhiều tấu chương. Dù sao bây giờ hắn đã là thái tử giáng quốc, rất nhiều chuyện đều cần hắn đến quyết định. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Vũ Chính tuy nói thân thể không được, nhưng hắn còn không thích hợp đến ngự thư phòng làm việc. Lúc này, bên cạnh hắn một vị đi theo nhiều năm thái giám, chính rất cung kính nói, thái tử điện hạ, những tấu chương này phần lớn là liên quan tới phương Bắc dân sinh sổ xếp. Này thái giám tên gọi Hoàng Bình Phong, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, là lúc trước chọn lựa ra, chuyên môn phục thị hầu hạ Tiêu Cảnh Phục người. Bây giờ Tiêu Cảnh Phục trở thành thái tử, Hoàng Bình Phong địa vị, tự nhiên vậy đem nước lên thì thuyền lên. Tiêu Cảnh Phục lật xem một lần về sau, rất nhanh liền nhíu mày lên, hỏi, liên quan tới phía Tây Nam mặt tấu chương đâu? Phùng Công Công đều xem trước qua, sàng chọn qua một lần, một chút Tây Nam quân chính phương diện tấu chương. Hoàng Bình Phong nói, nô tài vậy hỏi Phùng Công Công muốn qua, chỉ bất quá Phùng Công 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 bố, quân chính một chuyện, thái tử điện hạ còn không quen thuộc, tốt nhất đừng ngượng làm quyết đoán. Tốt nhất tùy hắn đợi trước quản việc này. Tiêu Cảnh Phục lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi đi thông chi Phùng Công Công một tiếng, về sau sở hữu tấu chương đều đưa đến ta cái này tới. Hoàng Bình Phong nghe thế, trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ, dù sao Phùng Ngọc chấp trưởng trong cung sự tình nhiều năm, tại toàn bộ trong kinh thành đều lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn nào dám thật đi tìm Phùng Ngọc nói như thế. Kia ngày mai, để Phùng Ngọc tự mình đến ta chỗ này một chuyến, ta cho hắn nói. Tiêu Cảnh Phục nhàn nhạt hỏi, mặt khác, Khương Vân gần nhất làm gì chứ? Nghe tới Khương Vân danh tự, Hoàng Bình Phong lúc này mới tinh thần tỉnh táo, trầm giọng nói, Khương Vân rời kinh rồi. Rời kinh rồi. Tiêu Cảnh Phục ánh mắt hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó nói, đi đâu thế? Còn mang đi 200 tên cẩm y liề vệ, đồng thời nghe nói Ninh Giật công chúa vậy theo hắn cùng rời đi. Tiêu Cảnh Phục trong hai mắt hiện ra cảm giác hứng thú thần sắc, hắn sờ sờ cái cằm, trầm giọng nói, hướng phương hướng nào đi? Phía nam, cụ thể đi đâu thì không rõ lắm. Tiêu Cảnh Phục trầm rãi nói, phái một số người đến phương nam đi thăm dò một chút. Nói, hắn liếc nhìn tấu chương, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một người trong đó tấu chương bên trên, đây là Nam Thành binh mã ti đưa tới tấu chương. Đúng đúng đúng. Hoàng Bình Phong liên tục gật đầu, nói, Nam Thành binh mã ti Lưu chỉ huy phó làm lập tức sẽ lui, đề cử một vị tên gọi Tiền Bất Sầu người đảm nhiệm Nam Thành binh mã ti chỉ huy sứ. Tiền Bất Sầu. Tiêu Cảnh Phục lông mày hơi nhíu lên, hỏi, người nọ là? Cái này nô tài vậy không rõ ràng, ta lập tức đi thăm dò một chút. Khương Vân, Linh Lung, Tế Đạn mang theo Văn Thần cùng 200 tên cẩm y liề vệ một đường ra roi thúc ngựa hướng phía Hải Diêm Thành vị trí mà đi. Trên đường đám người cũng không dám trì hoãn, buồn ngủ ngay tại lập tức ngủ, không ngừng nghỉ chút nào. Bọn hắn ngược lại là không đáng kể, nguyên bản Tề Đạt còn lo lắng Ninh Giật công chúa đồng hành có thể hay không ăn không được cái này khổ. Để hắn có chút không nghĩ tới chính là Ninh Giật công chúa xem ra tinh thần đầu so với bọn hắn còn tốt hơn đâu. Giá, giá. Linh Lung người mặc màu đỏ nhạt trang phục, tay cầm roi ngựa, không ngừng bật, trên mặt vậy mang theo vẻ lo lắng. Tuyệt đại đa số cẩm y liề vệ cũng không biết chuyến này mục đích thực sự, nhưng nàng rất rõ ràng, chuyến này là muốn vi phụ hoàng tìm kiếm kéo dài tính mạng tiên đan. Linh Lung đối triều đình quyền lực tranh đấu cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng có lẽ bởi vì nàng từ nhỏ bị Tiêu Vũ Chính cho ném đến bên ngoài, khuyết thiếu thân tình, bây giờ ngược lại kết thân tình cực kỳ trọng thị. Ở bên ngoài ăn nhiều như vậy năm khổ, thật vất vả trở lại kinh thành, còn chưa làm sao bầu bạn tại phụ thân bên cạnh, kết quả phụ thân lại phải chết. Vô luận như thế nào, Linh Lung cũng được nỗ lực thử một lần, nhìn có thể hay không vì phụ thân tìm được tiên đan. Từ rời đi kinh thành ngày tính lên, cũng liền 4 ngày rưỡi sau một ngày sáng sớm, một đoàn người phong trần mệt mỏi liền một lần nữa trở lại Hải Diêm Thành. Bây giờ Hải Diêm Thành ngã đã bị trấn chỉ quân cho một lần nữa tiến đánh trở về, chỉ bất quá càng đến gần cửa thành càng có thể nghe được một cỗ khó mà tản đi mùi máu tươi. Vốn nhiều tuổi già cũ tường thành cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi, rất nhiều trên mặt đất còn cắm gãy mất mũi tên, thu nhận công nhân chỉnh xe đập nát tường thành. Một đoàn người trung trung điệp điệp tới gần trên tường thành, chính là trấn chỉ quân binh sĩ trông coi. Tới gần cửa thành lúc, một vị trấn chỉ quân tiên hộ thấy, vội vàng ra hiệu trên tường thành binh sĩ vung vẩy cờ hiệu, hỏi thăm Khương Vân một đoàn người lai lịch. Hải Diêm Thành dù sao vừa tiến đánh trở về không lâu, cũng muốn đề phòng phản quân phản công. Tuy nói Khương Vân một đoàn người đều mặc cẩm y liề vệ phục sức, nhưng nơi đây xem như tiền tuyến, cũng là thời chiến, tất nhiên là muốn kiểm tra đám người bọn họ thân phận. Khương Vân giơ tay lên, ra hiệu những người khác trước dừng lại, một thân một mình tiến lên, lớn tiếng đối trên tường thành thiên hộ tướng Linh hô, ta là cẩm y liề vệ Đông Trấn phủ sứ Khương Vân, phụ mệnh đến Hải Diêm Thành làm việc. Nghe được câu này, cửa thành phía trên thiên hộ Đào Nghiêu nhìn kỹ một chút. Đào Nghiêu là trấn chỉ quân bên trong lão nhân, ban đầu ở Mục Sơn thành bên trong, ngược lại là rất xa gặp qua Khương Vân một mặt. Xác định là Khương Vân về sau, hắn cũng biết vị này Khương Vân cùng nhà mình quốc công gia quan hệ, liền gọi để cho thủ hạ người mở cửa thành ra, sau đó nói, Khương đại nhân chớ trách, đánh xuống cái này Hải Diêm Thành về sau, chúng ta trấn chỉ quân đại bộ phận liền tiếp theo đi về phía nam bên cạnh tiến đánh mà đi. Chỉ làm cho ta xuất lĩnh ngàn người trấn thủ Hải Diêm Thành, chỉ có thể cẩn thận một chút. Nói, Đào Nghiêu liền tranh thủ thời gian rơi xuống cửa thành, đón Khương Vân cùng cái này đội cẩm y liễu vệ vào thành. Chương 455, ta hiện tại còn kém một chiếc thuyền, 2, chương 455, ta hiện tại còn kém một chiếc thuyền, 2, vào thành về sau, Khương Vân ngược lại là không ngại, mà là hướng phía vị này Đào Nghiêu thiên hộ quyền, nói, vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Đào Nghiêu tranh thủ thời gian lắc đầu, gọi ta Đào thiên hộ chính là, đại nhân có thể nhưng không được. Khương Vân mở miệng hỏi, ta cần mang theo dưới tay người ra biển một chuyến, còn làm phiền phiền Đào thiên hộ hỗ trợ tìm mấy chiếc thuyền lớn. Ra biển. Đào Nghiêu sửng sốt một chút, hắn dù sao cũng là người phương Bắc, đối với biển cả hiểu rõ có hạn, mặc dù khoảng thời gian này trấn thủ Hải Diêm Thành, cũng nhìn thấy một chút yêu quái đến đây làm ăn. Càng là biết rõ, biển đối diện chính là trong truyền thuyết yêu quốc địa giới. Nhưng trong lòng cũng nhịn không được có chút buồn bực, vị này Khương đại nhân muốn thuyền ra biển làm cái gì? Đương nhiên, yêu cầu này cũng không tính đơn giản, Hải Diêm Thành mặc dù thuyền số lượng không ít, nhưng đại đa số đều là chỉ có thể cung cấp mấy người, nhiều nhất mười mấy người rời cảng thuyền nhỏ. Là thành bên trong hoặc là phụ cận bình dân ra biển đánh cá công cụ thôi. Cũng chính là dọc theo đường ven biển bắt cá thuyền nhỏ, ra biển là gần như không có khả năng. Rất nhanh, Đào Nghiêu đầu tiên là tìm cái thanh nhàn khách sạn để Khương Vân đám người ở lại, sau đó liền hạ lệnh để dưới tay người đi tìm một chiếc thuyền lớn. Trong thời gian này, Khương Vân vậy đem Linh Lung, Tề Đạt cùng Văn Thần ba người gọi vào trong phòng của mình. Sau đó, đem hành động lần này mục đích chủ yếu nói cho Tề Đạt cùng Văn Thần. Nghe tới đám người bọn họ là muốn ra biển tìm kiếm tiên đan về sau, Tề Đạt đều có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn nhịn không được nói, đại nhân, cái này Hải Ngoại Tiên Sơn thật có thể tìm tới sao? Kia dù sao cũng là thần tiên chỗ ở, vậy hạ cho mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng được tìm. Khương Vân nói đến đây, nhìn thoáng qua Văn Thần, nói, Văn Thần, ngươi liền lưu tại Hải Diêm Thành, chờ chúng ta tin tức là được. Nếu là tìm không thấy thuyền lớn, chúng ta liền mang mười mấy người dùng thuyền nhỏ ra biển. Sư phụ, ta bồi ngài một đợt. Văn Thần ngược lại là có chút yên định nói. Linh Lung thì nhớ lại đương thời bọn hắn nhìn thấy Tiên Sơn vị trí, nhưng sau đó lắc đầu, đương thời thân ở trong biển rộng, căn bản cũng không biết rõ cụ thể phương vị. Huống chi, nghe nói ngọn Tiên Sơn này phiêu phù ở trên trời, cũng không định chỗ. Muốn tìm được độ khó thế nhưng là không nhỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa đông nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đào Nghiêu đẩy cửa đi đến, trầm giọng nói, Khương đại nhân, ta chỗ này ngược lại là có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi cái này Phương Bắc Hán tử, làm sao nói còn như thế bất tích? Khương Vân nghe vậy, cười cười, nói, tin tức xấu đi. Hải Diêm Thành bên trong, không có thuyền lớn. Đào Nghiêu lắc đầu lên, nói, lớn nhất, cũng liền chỉ là có thể chứa được 15-16 người thuyền nhỏ. Nhưng căn cứ thường xuyên ra biển ngư dân nói, dạng này thuyền căn bản không có cách nào ra biển, gặp được lớn bọt nước, liền phải bị đập bay. Khương Vân nghe, vẫn chưa gấp gáp, mà là hỏi, tin tức tốt đâu? Yêu quốc bên kia, đến rồi một chiếc thuyền lớn. Đào Nghiêu nói đến đây, trầm mặc một lát, nói, nếu là Khương đại nhân muốn, chúng ta đêm nay động thủ, đem trên thuyền những cái kia yêu quái cho giết sạch, đoạt là được. Đây chính là trong quân người tư duy, đã muốn, đó là đương nhiên là đoạt. Chẳng lẽ vẫn cùng yêu quái đàm không thành? Khương Vân thì lắc đầu, nói, những này thuyền buôn, đều là yêu quốc tứ đại yêu tộc phải tới, cướp đoạt, sẽ chọc cho đến yêu quốc trả thù. Cũng sẽ hỏng rồi Hải Diêm Thành nhiều năm qua cùng yêu quốc làm ăn quý củ. Nếu là yêu quốc bên kia biết rõ Hải Diêm Thành đoạt thuyền buôn, sẽ phát sinh cái gì? Rất rõ ràng, đã ngươi Hải Diêm Thành không muốn cùng bọn hắn yêu quốc làm ăn, kia yêu quốc tự nhiên là đến đoạn. Khương Vân trầm mặc một lát sau, nói, Linh Lung, đi, hai ta đi trước một chuyến kia chiếc thuyền buôn, nhìn xem đến chính là nhà nào người, nhìn có thể hay không nói một chút. Ừ, những này yêu quốc thuyền buôn, lâu dài trên biển cả hành tẩu, nói không chừng cũng có thể từ đó hỏi thăm đến liên quan tới tòa kia tiên đảo sự tình. Dù sao không tìm ra manh mối lời nói, coi như tại trong biển rộng vận chuyển, muốn tìm được một cái tiên đảo, độ khó không khác mò kim đáy biển. Rất nhanh, Khương Vân cùng Linh Lung liền tại đảo Nghiêu cùng đi bên dưới, chạy tới thành bên trong bến tàu. Lúc này, một tòa to lớn thuyền buôn chính dừng sát ở bờ, còn có một đội chấn chỉ quân binh sĩ đứng tại bên bờ, cảnh giác nhìn chằm chằm những này từ trên thuyền xuống đến yêu quái. Tuy nói yêu quái tại Hải Diêm Thành bên trong hành tẩu mua bán, đối với dân bản xứ tới nói đã là thành thói quen sự tình, nhưng những binh lính này dù sao đều đến từ phương Bắc, đối với yêu quái kiêng kỵ là rất sâu. Khương Vân nhìn thấy lên thuyền cầu thang nơi bảo vệ một cái hóa thành hình người yêu quái, hắn đi lên trước, cười hỏi, xin hỏi chiếc này thuyền buôn là đến từ cái nào yêu tộc? Ngươi là cái gì người? Cái này yêu quái có chút đề phòng nhìn chằm chằm Khương Vân liếc mắt, lập tức nói, chúng ta là hồ tộc thuyền buôn. Hồ tộc? Khương Vân nghe thế, không nghĩ tới bong tàu phía trên một bóng người đã thấy Khương Vân. Hồ Nghị. Ha 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 ha, lão đệ, đây cũng quá có duyên phận rồi. Hồ Nghị nhìn thấy Khương Vân về sau liền trên bong thuyền la lớn, ta cái này đi theo thuyền buôn đến Chu Quốc trước, còn suy nghĩ có thể hay không gặp gỡ ngươi đây. Nói, Hồ Nghị liền từ trên bong thuyền đi xuống, hướng phía Khương Vân liền tới một cái gấu ôm Khương Vân kém chút không thở nổi. Trông coi cái kia yêu quái thì rất cung kính nói, Hồ Nghị đại nhân, hai người các ngươi nhận biết? Nói nhảm. Hồ Nghị chừng cái này yêu quái liếc mắt. Khương Vân lại có chút kinh ngạc, Hồ đại ca ngươi đây là làm sao đi theo thuyền buôn chạy thuyền tới rồi? Đừng nói nữa. Hồ Nghị nghe vậy có chút bất mãn, hùng hùng hổ hổ nói, ban đầu ở Long Tinh Thành ta cũng vì chúng ta hồ tộc chạy qua máu, từng bị thương, đúng không? Ngày đó ta như thế dũng mãnh, trở lại trong tộc về sau lại đã chúng tộc trưởng một bữa phê bình, nói ta chỉ hoãn thời gian, kém chút chậm trễ chính sự. Khương Vân biết rõ Hồ Nghị nói là đương thời nhìn thấy bản thân về sau cần phải mời mình uống rượu, chờ bên kia đánh lên về sau mới chạy tới sự. Ngươi nói ta có oan uổng hay không? Tộc trưởng còn nói ta cái này gọi là cái gì, làm hỏng chiến cơ. Sau này tộc trưởng liền để ta và Hồ Mị Nhi lấy công chủ tội, lại để cho hai ta đi làm một cọc nhiệm vụ. Khương Vân hỏi, ngươi lại làm hư hại? Hồ Nghị kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào biết rõ? Khương Vân trong lòng nhịn không được cám đạo, ngươi tính cách này, ngươi cái này đầu óc có thể làm tốt cái gì nhiệm vụ à? Nếu không tại sao nói Khương huynh đệ ngươi thông minh đâu? Hồ Nghị cười cười xấu hổ, tộc trưởng nói ta là khối bùn bẩn, đỡ không nổi tường, liền để ta đến giúp đỡ nhìn xem thuyền buôn, bảo hộ thuyền buôn dọc đường an toàn. Nghe thế, Khương Vân ánh mắt chậm rãi hướng thuyền buôn nhìn lại, Hồ đại ca, có một việc đi, ta không biết có nên hỏi hay không. Ta hiện tại còn kém một chiếc thuyền. Chương 456, vị kia tiên nhân, tên gọi Thập Phương. Chương 456, vị kia tiên nhân, tên cứ gọi Thập Phương, ý của ngươi là? Hồ Nghị nói, chậm rãi quay đầu, chỉ mình sau lưng kia chiếc yêu quốc thuyền lớn. Khương Vân thế là liền gật đầu lên. Bên cạnh yêu quái nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhỏ giọng thuyết phục, Hồ Nghị đại nhân, nhóm này hàng chúng ta nếu không nhanh lên đưa về yêu quốc. Đi đi đi. Hồ Nghị nghe xong, lập tức nhíu mày lên, trừng tiểu yêu này liếc mắt, không còn nhóm này hàng, chúng ta hồ tộc có thể chết đói không thành. Chiếc thuyền này, ta thay ta huynh đệ chức dụng. Tiểu yêu vội vàng tiếp tục quyền, hầu nghị đại nhân, có thể ngài vốn chính là bị phạt, mới đến trông coi thuyền buôn. Để sở hữu yêu tộc thương nhân đều cho ta hạ thuyền, cho ta huynh đệ bừng bừng địa phương, hẳn cũng không cho trang rồi. Nói đến đây, hầu nghị còn nhìn về phía Khương Vân hỏi, ngươi muốn dẫn đại khái bao nhiêu người ra biển tới? Khương Vân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, hơn 200 người. Đi, đem trên thuyền cái khác hàng hóa đều tháo, ăn mặc chi tiêu đồ vật giữ lại. Khương Vân thấy hầu nghị sảng khoái như vậy, cũng không nhịn được hỏi, hồ đại ca, làm như vậy có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Hầu nghị liếc Khương Vân liếc mắt, nói, lão đệ, ngươi nói như vậy, nhưng chính là xem thường ca ca ta tại hồ tộc địa vị. Dù sao ta Đô Thiên Trời tại trong tộc gặp rắc rối chịu vấn, cùng ta xông cái khác họa so ra, chút chuyện nhỏ này tính cái gì? Lời này cũng thật là không giả, nếu là hồ tộc bên trong, những thứ khác hồ tộc cao thủ, có thể còn muốn lo lắng như thế làm ẩu, có thể hay không ảnh hưởng mình ở hồ tộc bên trong thanh danh, ảnh hưởng mình ở tộc trưởng trong mắt hình tượng. Có thể hồ nghị hình tượng đều kém cỏi đến loại trình độ này, đường đường tam phẩm yêu vương cảnh đại yêu, đuổi đến bảo hộ thuyền buôn đều, còn có thể có cái gì hạ xuống không gian. Nghe thế, Khương Vân trong lòng cũng lập tức lộ ra tiểu dung, ngược lại là chân thành nói, đa tạ hồ nghị đại ca. Linh Lung, nhanh, đi thông chi dưới tay người, chuẩn bị ra biển. Tại Linh Lung trở về thông báo thời điểm, hồ nghị chắp tay sau lưng, lôi kéo Khương Vân đến rồi một bên, nhỏ giọng hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ca ca ta vẫn là phải hỏi tin tưởng, ngươi mang lớn như thế một nhóm người là muốn làm gì đi? Đến yêu quốc làm gì? Nếu là muốn đối phó cái khác ba nhà yêu tộc, ta cho ngươi thêm điều hai chiếc thuyền đều được, bất quá nếu là gây bất lợi cho hồ tộc. Xem ra hồ nghị thật cũng không thuần cờ, còn biết hỏi như vậy bên trên đời miệng, Khương Vân mở miệng nói ra, hồ đại ca yên tâm, ta chuyến này là vì tìm kiếm trong truyền thuyết tòa kia hải ngoại tiên đảo. Hải ngoại tiên đảo. Nghe thế bốn chữ, hồ nghị hai mắt lập tức vậy lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, hắn cầm thật chặt Khương Vân tay, lao đệ, vậy ngươi có thể được mang ta lên một đợt. Vạn nhất thật gặp gỡ tiên nhân rồi, ta cũng tốt hỏi một chút hắn có thu hay không tọa kỵ. Nghe hồ nghị lời nói, Khương Vân mở người, không nghĩ tới vị này hồ nghị đại ca lại còn có dạng này chí hướng, muốn cho tiên nhân làm thú cưới. Đương nhiên, Khương Vân cũng không cách nào cự tuyệt, lúc đầu thuyền chính là nhân gia, như thế đại nhất con thuyền, còn phải lưu lại một chút am hiểu ra biển cầm lái hồ tộc yêu quái đâu. Rất nhanh, sở hữu cẩm y liễu vệ liền nghe tin tức chạy đến nơi đây, rất nhanh liền lên thuyền. Đến như trên thuyền những cái kia yêu quái thương nhân, cùng với trừ ăn ra uống hàng hóa, đều bị đuổi xuống thuyền buôn. Không ít yêu quái, trên mặt còn mang theo bất mãn chi sắc, nhưng nhìn thấy hồ nghị kia khờ hàng xanh xám mặt, cũng không còn người dám nói thêm cái gì. Mình và hàng hóa bị ném xuống thuyền, quá mức chính là tại Hải Diêm thành sinh hoạt một tuần đến thời gian nửa tháng chờ sau đó một chiếc thuyền buôn chạy đến là được. Nếu là chọc giận hồ nghị cái này khờ hàng, vì biết giá hỏa này sẽ làm sự tình gì. Rất nhanh, chuẩn bị thỏa đáng về sau, tại hồ nghị mệnh lệnh dưới, chiếc này thuyền buôn buông xuống buồm, dương buồm, ra biển. Thuyền buôn chậm rãi hướng phía mặt biển đang chạy mà đi, Khương Vân cùng Văn Thần thì là ngồi ở trên bong thuyền. Từ nhỏ ở kinh thành lớn lên Văn Thần, mặc dù chưa từng thiếu trong chuyện xưa, nghe nói qua biển cả, nhưng lần này mới xem như chân chính đã được kiến thức. Sư phụ, cái này biển cả thật là lớn. Nhìn xem nóng nhìn mắt ngát, không có giới hạn duyên hải dương, hắn chậm rãi cảm khái nói, sư phụ, ngươi nói như vậy một mực ngồi thuyền, ngồi vào cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Có kể chuyện tiên sinh giảng, thế giới biên giới là một to lớn vách núi, rơi xuống về sau liền sẽ hải quốc không còn. Khương Vân nghe thế, tốt xấu là của mình đồ đệ vẫn là được cho hắn hơi phổ cập một lần chi thức điểm. Hắn nói, chúng ta sinh hoạt địa phương, tỷ lệ lớn sẽ là một cái hình cầu, hoặc là hình bầu dục hình. Nếu là chúng ta một mực hướng về một phương hướng, cuối cùng liền sẽ trở lại Trung Quốc. Nói xong, Khương Vân dùng tay khoa tay một vòng tròn, xoay chuyển một lần. Thuyết pháp này ngược lại là mới mẻ. Sau lưng vang lên Linh Lung thanh âm. Linh Lung đi đến bong tàu hàng rào trước, hai tay ghé vào phía trên, chậm rãi nói, trước đừng suy xét cái vấn đề này, như thế nào tìm đến tiên đảo, mới là mấu chốt. Tại trong biển rộng, muốn tìm được tòa kia tiên đảo cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Khương Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, tìm tới Hồ Nghị về sau, hỏi thăm một phen, liền rất mau cùng theo tại bên cạnh hắn, hướng chiếc này thuyền buôn phòng điều khiển mà đi. Thuyền buôn phòng điều khiển, tại chỗ cao nhất, trong này ước chừng 20 mét vuông, có một cái mục đà, còn có mấy cái yêu quái ở bên trong bận rộn. Trong đó, có một cái hóa thành nhân loại lao đầu bộ dáng yêu quái, chính ngậm một cây thuốc lá hút đầu, nhìn chằm chằm mặt biển. Vị này chính là chúng ta hồ tộc kinh nghiệm phong phú nhất thuyền trưởng, Hồ Lệnh Binh. Hắn tại biển cả vận chuyển thời gian vượt qua trăm năm, xem như đối biển cả nhất là hiểu rõ chuyên gia. Nghe Hồ Nghị giới thiệu, Hồ Lệnh Binh ha ha cười cười, nói: "Hồ Nghị đại nhân thổi phồng đến mức quá mức rồi, ta bất quá chỉ là một cái hội mở điểm thuyền tiểu lao đầu thôi. Bất quá Hồ Nghị đại nhân, ngài liền để ta hướng trong biển rộng mở, lại không cái mục đích điểm, đây là không được." Khương Vân mở miệng hỏi: "Hồ Lệnh Binh tiên sinh, ta là muốn tìm trong truyền thuyết tòa kia hải ngoại tiên đảo, không biết ngươi có từng gặp qua?" Nghe tới hải ngoại tiên đảo về sau, Hồ Lệnh Binh cười ha ha, ngồi xuống, cầm thuốc lá hút đầu nói: "Ta ở trên biển hành xử nhanh trăm năm, chưa bao giờ thấy qua." Nghe thế, Khương Vân trong lòng lộn bột một tiếng. Hồ Lệnh Binh chậm rãi nói, tòa kia hải ngoại tiên đảo cũng không có tốt như vậy tìm. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, thấy qua người cũng ít khi thấy. Nghe nói, chỉ có người hữu duyên tài năng nhìn thấy nó. Khương Vân trầm mặc một lát, nói, nhưng ta xa xa gặp qua, lúc trước vừa mới chuẩn bị đi yêu quốc lúc. Khương Vân đem cảnh tượng lúc đó nói ra, sau khi nghe xong, Hồ Lệnh Binh liền thật sâu nhìn Khương Vân liếc mắt, thản nhiên nói rõ đương thời ngươi ở đây chiếc thuyền kia bên trên, có người cùng kia tiên đảo hữu duyên, cho nên tiên đảo mới có thể hiện thân. Tòa kia hải ngoại tiên đảo, trăm ngàn năm qua không biết bao nhiêu người tiến về đi tìm, trong đó không thiếu cái thế đại yêu, nhân loại đại nho. Khả năng chân chính tìm được, leo lên trong đó người, lác đác không có mấy. Bất quá nghe nói tại đại khái 700 năm trước, từng có một cái đánh cá người trẻ tuổi, ở trên biển gặp được gió bão, gặp được tòa đảo này, đồng thời còn bị một con tiên hạc nhận được tòa kia tiên đảo phía trên. Đồng thời, gặp được một vị tiên nhân. Khương Vân kinh ngạc hỏi, thật có tiên nhân? Nghe nói vị kia tiên nhân, tên gọi Thập Phương. Chương 457, thay ta làm một ít chuyện. Chương 457, thay ta làm một ít chuyện. Hồ Lệnh Binh nhìn xem Khương Vân trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc, theo sau ha ha nở nụ cười, nói, đương nhiên, những này cũng chỉ là ta thường xuyên đang chạy ở trên biển nghe được nghe đồn, trên biển dạng này nghe đồn thế nhưng là không ít, còn như thật giả ai cũng không biết. Hiểu qua những ngày sau này, Khương Vân cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, trong lòng ám đạo, cũng là nói, muốn tìm được tòa này tiên đảo, cần nhất định vật khí. Hồ Lệnh Binh cười ha ha, tiếp tục nghiêm túc chạy thuyền, hướng phía biển cả chỗ sâu chạy tới. Đối với tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, Hồ Lệnh Binh cũng không xa lạ gì, hắn tuy nói tại trong hồ tộc, thực lực tu vi không tính hàng đầu, nhưng lại có phần bị trọng dụng. Nguyên nhân chính là hắn biết rõ biển cả. Mà những năm gần đây, hắn lái thuyền ra biển, trừ lui tới Hải Diêm thành cùng Chu Quốc ở giữa, bị người thuê ra biển, chính là tìm kiếm tòa này hải ngoại tiên sơn. Yêu quốc bên trong, không ít trong gia tộc đại nhân vật đều đúng hắn cực cảm thấy hứng thú. Chiếc này thuyền buôn khá lớn, vậy chứa số lớn đồ ăn, nước ngọt, rau quả. Nhoáng một cái, liền đi qua trọn vẹn 10 ngày, này 10 ngày bên trong, cả con thuyền cẩm y liễu vệ, ban sơ đều đúng cái này ra biển cảm giác được mới lạ, chơi vui. Đầu 1-2 ngày, nhìn xem biển rộng mênh mông, đại gia hào hứng dâng cao, thường xuyên sẽ chạy đến trên bong thuyền nhìn về phương xa. Có thể thời gian hơi một dài, liền cảm thấy không thú vị, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, vô luận thế nào nhìn, cái này bốn phía đều là cùng một phó chẳng cảnh. Khương Vân vậy nhíu mày lên, cảm thấy chuyến này nhiệm vụ gian nan, bởi vì bọn hắn là thật không có mục tiêu a, đang chạy ở nơi này biển rộng mênh mông phía trên, giống như con ruồi không đầu bình thường, chỉ có thể đụng vận khí bình thường, nhìn có thể hay không gặp gỡ tòa nào tiên sơn. Nhưng quá trình này quá khó khăn. Cũng may Khương Vân tâm tính cũng không tệ, trước khi đến cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn khoảng thời gian này trừ ăn cơm ra đi ngủ, đại đa số thời gian đều ở đây gian phòng bên trong đả tọa tu luyện. Chỉ là không biết hoàng đế bệ hạ còn có thể chống bao lâu rồi. Khương Vân cũng không còn biện pháp, chuyện này chỉ có thể nhìn hoàng đế bệ hạ mệnh ra sao rồi. Nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, thật cũng không là một biện pháp, chỉ bất quá Khương Vân giờ phút này cũng nghĩ đến, ban đầu ở Long Tinh Thành, gặp phải Ngải Đường Đường cùng Tôn Tiểu Bằng hai người, từng nhường cho mình hỗ trợ, đem bọn hắn hai người bị nhốt tin tức, nói cho Đồng Lai Tiên Đảo người. Hai người bọn họ có lẽ là đến từ Đồng Lai Tiên Đảo. Thực tế tìm không thấy, nếu không tới yêu quốc, nghĩ biện pháp đem hắn hai cấp cứu ra tới, để bọn hắn mang đoàn người mình đi tìm Đồng Lai. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhịn không được lắc đầu, hai tên kia, dám ở yêu hoàng cung bên trong động thủ, chỗ biên kia Thiên Vân Thạch. Từ yêu hoàng trong tay, đem hắn hai cứu ra độ khó, sợ rằng không thể so tìm tới Bồng Lai Tiên Đảo dễ dàng. Đông đông đông. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, Khương Vân mở hai mắt ra, mở miệng nói ra, "Tiến." Rất nhanh, Linh Lung có chút tang đi đến, "Khương Vân, ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày buồn bực trong phòng đả tọa tu luyện, ta nhanh nhảm chán chết rồi, phía trên này, so kinh thành cũng còn muốn nhảm chán, chúng ta còn phải bao lâu tài năng tìm được tòa kia tiên đảo a? Còn như vậy tìm xuống dưới, ta sợ là cũng không đổi kịp phụ hoàng ta tang lễ rồi." Nghe Linh Lung nhà rảnh, Khương Vân trên mặt cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, "Được rồi, ta giáo chủ đại nhân, dưới mắt đây không phải chỉ có thể chờ đợi tòa kia Đồng Lai Tiên Đảo hiện thân sao? Ta mặc kệ, ngươi cũng không cho tu luyện, bồi ta đi bong tàu tản bộ." Linh Lung dừng một chút, đột nhiên một lần ngồi vào Khương Vân bên cạnh, trừng mắt nhìn, đột nhiên nhìn xem gian phòng thấy ngoài cửa sổ mặt ngẩn người lên. "Thế nào rồi?" Khương Vân đưa tay, ở trước mắt nàng lung lay. "Ngươi xem, Khương Vân, mau nhìn." Linh Lung đột nhiên kích động nắm lấy Khương Vân tay, "Đó có phải hay không tiên đảo?" Khương Vân quay đầu, thuận cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn lại, giờ phút này, bầu trời bên ngoài bên trên, tiên vụ lượn lờ phía dưới, phía chân trời xa xôi bên trên, một tòa tiên đảo, tại mây mù ở giữa, như ẩn như hiện. Chính là lúc trước hai người ở trên biển thấy tòa kia. Cũng không lâu lắm, cửa phòng phịch một tiếng, bị Văn Thần cho đẩy ra, hắn thở hồng hộc nói, sư phụ, tòa kia tiên đảo tìm được. Ta chẳng lẽ không nhìn thấy sao?" Khương Vân chỉ vào ngoài cửa sổ, trên mặt vậy lộ ra tiếu dung. Có thể theo sau, Văn Thần cũng có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân cùng Linh Giật công chúa hai, vậy mà vụng trộm trong phòng nắm tay đâu. Hắn lập tức có chút mắt trợn tròn, Khương Vân cùng Linh Lung cũng lấy lại tinh thần đến, vừa rồi Linh Lung quá mức kích động, theo bản năng liền bắt được Khương Vân tay. Hai người tranh thủ thời gian buông ra. Khương Vân vội vàng tặng hắn một cái, cho Văn Thần nói, "Ngươi đừng có hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Sư phụ yên tâm, ta khẳng định không nói cho sư nương." Văn Thần không chút do dự nói, "Khương Vân, ngươi cũng đừng đoán mò, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, nói cho sư nương của ngươi lại thế nào rồi?" Văn Thần nghe xong, sờ sờ sau sọ não, có chút mơ hồ, "Vậy sư phụ có ý tứ là, ta được nói cho sư nương, còn là đừng nói cho?" Khương Vân mặt đen lên, nói, "Đi, đi bong tàu." Linh Lung ở bên ngược lại là không tim không phổi, không có như vậy nhiều tâm tư, hì hì cười một tiếng, liền đi theo tiến về bong tàu. Văn Thần nhịn không được nắm tóc, trong lòng cũng kỳ quái, vậy cảm giác sư phụ thật lợi hại. Lúc trước ở kinh thành, liền nghe nói sư phụ cùng đại mỹ nhân Phùng Bối Nhi quan hệ không tầm thường, thậm chí còn có nghe đồn, vị kia Phùng Bối Nhi kém chút vì sư phụ tự sát. Chuyện này, sớm đi thời điểm ở kinh thành có thể nói là huyên náo xôn xao. Thế nào bây giờ lại cùng Ninh Giật công chúa có chút không minh bạch? Không được không được, chuyện này cũng không thể để sư nương biết được. Khương Vân cùng Linh Lung đi tới bong tàu lúc, không ít cẩm y liề vệ, bao quát Hồ Nghị, Hồ Lệnh Binh đều đi tới trên bong thuyền, nhìn xem xa xôi bồng lai tiên đảo. Thật đúng là tìm được. Hồ Lệnh Binh nhìn xem cao ngất trong mây tòa kia tiên đảo, biểu lộ cũng là có chút ngốc trệ. Những năm này ở giữa, hắn từng lái thuyền, dẫn đầu không ít người ra biển tìm tòa này tiên đảo, đều không thu hoạch được gì. Nghe đồn nói, chỉ có người hữu duyên tìm kiếm, tòa này tiên đảo mới có thể hiện thân. Nghĩ tới đây, Hồ Lệnh Binh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Khương Vân. Lần trước cái này cẩm y liề vệ đã từng gặp qua tiên đảo, chẳng lẽ hắn chính là người hữu duyên? Rất nhanh, Khương Vân, Hồ Nghị, Linh Lung cũng đều tìm được Hồ Lệnh Binh, để cho lái thuyền hướng tòa này đồng lai tiên đảo vị trí chạy tới. Hồ Lệnh Binh gật đầu, bất quá vậy nhắc nhở mấy người, nói: "Chư vị, tòa này tiên đảo có chút thần bí, nghe nói nếu là người không có duyên tới gần, tòa này tiên đảo liền sẽ càng ngày càng xa. Đồng thời, vậy không lên được tiên đảo." Nói nhảm như thế nhiều làm gì, ta lão hồ xem xét chính là có duyên người. Hồ Nghị chừng Hồ Lệnh Binh liếc mắt, nói: "Chờ ta lão hồ bái tại tiên nhân môn hạ, làm pháp kỵ, khẳng định thiếu không được ngươi Hồ Lệnh Binh chỗ tốt." Hồ Lệnh Binh nghe thế, cũng là có chút hưng phấn, thấp giọng nói: "Hồ Nghị đại nhân, vậy ngài có thể hay không hỏi một chút tiên nhân, thu nhiều một vị tọa kỵ?" Chương 457, thay ta làm một ít chuyện, 22, chương 457, thay ta làm một ít chuyện, 22, cái này tọa kỵ, ta cũng muốn làm. "Đi đi đi, ngươi cái gì tu vi?" Lại nói: "Ngươi cái này cao tuổi rồi, trên thân thịt đều không bao nhiêu, tất cả đều là xương cốt, tiên nhân cái mông ngồi trên người ngươi, đều ngại cấn được hoàng." Hồ Nghị chừng Hồ Lệnh Binh liếc mắt. Đang khi nói chuyện, thuyền buôn vậy chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng phía tòa kia tiên đạo phương hướng mà đi. Chu Quốc trong kinh thành, khoảng cách Tiêu Cảnh che lập làm thái tử sau, đã qua hơn 10 ngày thời gian, hắn đối xử lý chính sự, vậy bắt đầu xe nhẹ đường quen lên. Có lẽ là vừa mới giáng quốc, đối với xử lý chính sự nhiệt tình, lại có lẽ là muốn tại còn chưa qua đời phụ hoàng trước mặt, biểu hiện ra năng lực của mình. Khoảng thời gian này, Tiêu Cảnh Phục có thể nói là cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày tỉnh ngủ liền bắt đầu phê duyệt tấu gấp, thẳng đến trời tối. Bất quá quá trình này cực kỳ rườm rà. Phê duyệt tấu gấp cũng không phải là đơn giản đem tấu gấp đưa đến trước mặt hắn, rồi mới vẽ cái vòng, đồng ý hay là không đồng ý loại kia cách làm, là điển hình hôn quân hành động. Ví dụ như phương Bắc nào đó tỉnh, đưa tới một cái tấu gấp, công bố gặp không may thai, cần triều đình cấp phát 10 vạn lượng bạch ngân trần hai. Xử lý cái này tấu gấp, cần chính là trước phái ra hoàng đế đặc sứ, kiểm tra tình hình tai nạn, hiểu rõ tình huống thực tế, xác định không sai sau, lại tìm đến hộ bộ người, hỏi thăm năm nay ngân lương chi tiêu tình huống, có thể hay không gạt ra 10 vạn lượng. Nếu là không có số định mức, liền phải từ khác chi tiêu bên trong, gạt ra 10 vạn lượng bạch ngân, cấp cho quá khứ. Lúc này mới xem như hoàn chỉnh xử lý một cái tấu gấp nơi phát ra, đủ loại, các dạng sự tình đều có. Là cực kỳ tiêu hao tinh lực tâm huyết, đồng thời trong lúc đó còn cần không ngừng gặp mặt các phương diện đại thần, hiểu rõ tấu gấp tình huống thực tế. Cho dù là chăm chỉ như Tiêu Vũ Chính, lúc trước cũng cần Phùng Ngọc xử lý đại đa số không quá quan trọng tấu gấp, chỉ có chuyện quan trọng thích hợp tấu gấp mới có thể đưa đến trước mặt hắn. Ban đầu, Phùng Ngọc cũng là chuẩn bị làm như vậy, nhưng ở Tiêu Cảnh Phục đưa ra, sở hữu tấu gấp nhất định phải đưa đến hắn tới nơi này sau, Phùng Ngọc tự nhiên cũng sẽ không tốt tùy ý nhúng tay. Lúc này, không coi là nhỏ thư phòng, trên mặt bàn chất đống thật dày một chồng tấu gấp. Tiêu Cảnh Phục cũng là loay hoay bay lên. Đúng lúc này, Hoàng Bình Phong lại ôm một chồng tấu gấp, đi đến, nói: "Thái tử điện hạ, đây là hộ bộ bên kia lại đưa tới tấu gấp, cần ngài phê duyệt." "Đặt vào đi." Tiêu Cảnh Phục nhẹ gật đầu, nhìn Hoàng Bình Phong không có chuẩn bị rời đi, hắn nhíu mày hỏi: "Còn có cái gì sự không thành?" Hoàng Bình Phong thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, nô tài tra được, Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ Khương Vân, xuất lĩnh thủ hạ những cái kia cẩm y liề vệ, đến rồi Hải Diêm thành. Đồng thời căn cứ tìm hiểu, Khương Vân xuất lĩnh lấy 200 vị cẩm y liề vệ, đúng là trưng dụng yêu quốc thuyền buôn, ra khỏi biển." "Ra biển?" Nghe thế cái tin tức, Tiêu Cảnh Phục hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Bình Phong, nghi ngờ nói: "Tên kia cái này mấu chốt, ra biển làm cái gì? Đi yêu quốc cũng không đúng a." Hoàng Bình Phong nuốt một miếng nước bọt, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, ở trên biển, riêng có tiên sơn truyền thuyết, nghe nói tòa nào tiên sơn phía trên cư trú một vị tiên nhân. Bây giờ bệ hạ thân thể không được tốt, gần đất xa trời, cái này mấu chốt, Khương trấn phủ sứ dẫn người ra biển, chỉ sợ là vì cho bệ hạ tìm kéo dài tính mạng tiên dược." Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Phục vậy hơi sững sờ, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nếu là Khương Vân thật có thể cho phụ hoàng tìm được kéo dài tính mạng tiên dược, đây chính là kỳ công một cái a." Hoàng Bình Phong nghe Tiêu Cảnh Phục lời nói, thì là nhịn không được nói: "Nếu thật sự có như vậy tiên dược, tiên nhân chi vật, không thể nói có thể để cho bệ hạ lại sống trăm năm, thậm chí càng lâu đi." Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Phục trong lòng lộn bộ một tiếng. Lại sống trăm năm? Bản thân bây giờ dù thành rồi thái tử, nhưng nếu là phụ hoàng thật có thể lại sống trăm năm, chẳng lẽ mình làm tiếp trăm năm thái tử? Trăm năm thái tử? Chưa từng nghe thấy. Huống chi, trăm năm về sau, sợ rằng chính mình cũng sớm đã hóa thành một đôi hoàng thổ. Lui một vạn bước nói, chỉ cần phụ hoàng thân thể khôi phục, tương lai bản thân cái này thái tử chi vị có thể hay không một mực ngồi xuống, đều vẫn là hai chuyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Phục nháy mắt mất đi phê duyệt tấu gấp động lực, hắn hít sâu một hơi, nói với Hoàng Bình Phong: "Hoàng Bình Phong, nô tài tại." Hoàng Bình Phong cung kính đáp: "Ngươi đi tìm Trương Ngọc Hổ đến một chuyến." Tiêu Cảnh Phục trầm ngâm một lát nói: "Mặt khác, vị kia Tiền Bất Sầu đâu, đã điều tra xong sao?" "Tiền Bất Sầu thân phận, ngược lại là tra rõ." Hoàng Bình Phong nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Cái này Tiền Bất Sầu vốn là Nam Châu phủ một vị bộ đầu, lúc trước Trương Văn Khải đại nhân tại Nam Châu phủ được cất nhắc tới kinh thành lúc, đem hắn mang đến kinh thành. Chỉ bất quá rất nhanh, Trương Văn Khải đại nhân liền xảy ra chuyện chết rồi, người này ở kinh thành cũng liền không còn hậu thuẫn. Nhưng là, hắn cùng Khương Vân tại Nam Châu phủ, quan hệ không tầm thường. Cùng Khương Vân quan hệ không tầm thường, đúng không? Tiêu Cảnh Phục có chút hai mắt nhắm lại, lâm vào trong trầm tư. Khương Vân tự cấp phụ hoàng tìm kiếm kéo dài tính mạng thuốc hay. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Đi, đem tiền bất sầu cho ta mang tới, ta muốn gặp hắn một chút." "Vâng." Hoàng Bình Phong gật đầu đáp ứng, quay người liền cấp tốc rời đi. Qua hẹn nửa canh giờ, Thiên Bất Sầu mặc năm thành binh mã ti quan phục, trong tay còn mang theo không ít quà tặng, một mặt khẩn trương đi theo Hoàng Bình Phong phía sau, đi tới phủ thái tử, Tiêu Cảnh Phục ngoài cửa thư phòng. "Hoàng công công, thái tử điện hạ cái này một ngày trăm công ngàn việc, có thể tốn thời gian thấy tại hạ, ngài phí tâm." Thiên Bất Sầu nói, còn xuất ra một trương ngũ trăm lượng ngân phiếu, vụ trộm nhét vào Hoàng Bình Phong trong tay. Hoàng Bình Phong thấy thế, cười ha ha, ngược lại là tự nhiên đem cái này 500 lượng thu vào, nhàn nhạt phân phó nói: "Tiến Bất Sầu, ta có thể tại điện hạ trước mặt nói cho ngươi không ít lời hữu ích." "Vâng vâng vâng, công công ân tình, tại hạ suốt đời khó quên." Rất nhanh, cửa thư phòng liền chậm rãi mở ra. Tiêu Cảnh Phục người mặc vàng nóng ánh thái tử phục sức, ngồi ở bên trong, chính uống trà. Hoàng Bình Phong nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ, người đến." "Ti trước gặp qua thái tử điện hạ." Tiến Bất Sầu nhìn thấy Tiêu Cảnh Phục sau, liền cung kính hành lễ. Tiêu Cảnh Phục trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tiến Bất Sầu, đúng không? Bản thái tử cần ngươi thay ta làm một ít chuyện, nếu là làm được tốt, năm thành binh mã ti tổng chỉ huy sứ vị trí sẽ là của ngươi." Chương 458, đứa bé ngoan a. Chương 458, đứa bé ngoan a. Tiền Bất Sầu trong lòng hơi sưng sở, vội vàng quỳ trên mặt đất, ti chức vì thái tử điện hạ, muôn lần chết không chối tử. Bây giờ kinh thành đại biến trời, Tiền Bất Sầu cũng đang muốn cố gắng tiến bộ đâu, tìm rồi không ít quan hệ, lúc này mới đem lễ đưa đến trong phủ thái tử. Càng không có nghĩ tới, bản thân có thể để thái tử điện hạ nhìn chúng, đồng thời được đưa tới nơi này. Nghe Tiền Bất Sầu trả lời, Tiêu Cảnh Phục có chút hài lòng. Hắn chậm rãi nói: "Ngươi và Khương Vân nhận biết ta?" "Đương nhiên." Nghe thế, Tiên Bất Sầu liên tục gật đầu, cung kính hỏi: "Thái tử điện hạ vậy nhận biết Khương Vân?" "Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Phục mâu thuẫn, Tiên Bất Sầu tự nhiên là không biết được." Giờ phút này, Tiên Bất Sầu trong lòng cũng âm thầm mừng rỡ, chẳng lẽ nói thái tử điện hạ là bởi vì nguyên nhân này mới chuẩn bị trọng dụng bản thân. Lại thấm Khương lão đệ hết a, ngươi đã đối Khương Vân rất quen thuộc, vậy hắn muội muội, ngươi nên vậy nhận biết đi." Tiêu Cảnh Phục thản nhiên nói: "Ta nghe nói, Khương Vân cùng hắn cô muội muội này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu." "Kia đâu chỉ là rất sâu." Tiên Bất Sầu cười ha hà nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi nên cũng cùng Khương Sảo Sảo nhận biết, ngươi đi tìm nàng, nàng chắc chắn sẽ không có cảnh giác." Tiêu Cảnh Phục thản nhiên nói: "Ta cần ngươi đưa nàng bắt lấy đến, tìm an toàn địa phương giam giữ." "A." Nghe được câu này, Tiên Bất Sầu đại não nháy mắt có chút đứng máy, không biết rõ Tiêu Cảnh Phục vì sao chuẩn bị đối Khương Sảo Sảo động thủ. Hắn vội vàng nói: "Thái tử điện hạ, ngài đây là..." "Không nên hỏi đồ vật đừng hỏi, chuyện này nếu là làm xong, chờ ta tương lai đăng cơ, ngươi vinh hoa phú quý, đem hưởng không hết." Tiêu Cảnh Phục trầm giọng nói: "Bây giờ Khương Sảo Sảo tại Ngũ Đại Học Cung bên trong, ra học cùng, trên cơ bản liền ở tại Trấn Quốc Công phủ. Hai địa phương này đều là không có khả năng phái người cưỡng ép cơ người. Một khi làm lớn chuyện, gây bất lợi cho chính mình. Dù sao Khương Vân bây giờ thân phận cũng là xưa đâu bằng nay, huống chi hắn còn âm thầm tự cấp phụ hoàng tìm kiếm tiên dược. Nếu như là Tiên Bất Sầu như vậy một cái quen thuộc người đi chói người, nhất định có thể làm được không có chút nào âm thanh. Đã Khương Sảo Sảo đối Khương Vân trọng yếu như vậy, cho dù Khương Vân đạt được tiên dược, để hắn đem tiên dược giao ra, đổi muội muội của hắn là được. Như hắn không muốn, liền đem Khương Sảo Sảo hai cánh tay chặt đưa qua, hắn đều sẽ nguyện ý nghĩ tới đây. Tiêu Cảnh Phục trên mặt liền nhịn không được toát ra tiểu dung. Nhìn xem Tiêu Cảnh Phục trên mặt nụ cười quỷ dị, Tiên Bất Sầu cả người đều là ngẩn người tại chỗ. "Khương lão đệ, đúng, đối tại hạ có đại ân, ta lão tiền có thể nào đối đầu không tầm thường hắn sự tình." Tiên Bất Sầu đội vàng lắc đầu lên. Nhìn thấy cái này, Tiêu Cảnh Phục khẽ nhíu mày lên, bên cạnh Hoàng Bình Phong thấy thế thì vội vàng thuyết phục: "Tiền đại nhân, ngài không nên hồ đồ, đây chính là tốt đẹp tiền đồ, ngài được phấn đấu bao nhiêu năm tài năng ngồi vào vị trí, bây giờ cũng chính là thái tử điện hạ chuyện một câu nói. Huống chi, ta nói với ngươi, Khương Vân đắc tội rồi thái tử điện hạ, sống không được bao lâu. Ngươi phải thức thời mới là. Bây giờ, thật tốt cho thái tử điện hạ làm việc, mới là đường ra." Nghe bên cạnh Hoàng Bình Phong lời nói, Tiên Bất Sầu hô hấp cũng là dồn dập lên, trên mặt lâm vào trầm tư, xoắn xuýt chi sắc. Cuối cùng, hắn sâu đậm thở ra một hơi, trầm giọng hỏi: "Thái tử điện hạ nghĩ thế nào bực?" Tiêu Cảnh Phục nhìn hắn cuối cùng là đáp ứng, khóe miệng toát ra một vẻ tiêu dung, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động, đừng để bất luận kẻ nào phát giác được nàng biến mất không thấy gì nữa. Khống chế tốt nàng. Nàng biến mất ngày thứ hai, Nam Thành binh mã ti tổng chỉ huy sứ vị trí sẽ là của ngươi. "Được." Tiên Bất Sầu hít sâu một hơi, phản phất là quyết định một loại nào đó quyết tâm, đứng dậy liền quay người rời đi. Nhìn xem Tiên Bất Sầu rời đi, Hoàng Bình Phong cũng là cười ha ha, nói: "Đã sớm biết người này khắp nơi nghe ngóng như thế nào mới có thể trèo lên điện hạ ngài cây đại thụ này, bây giờ biểu hiện này được trọng tình trọng nghĩa, chỉ sợ sẽ là vì nhiều yếu điểm chỗ tốt. Có thể cho ta đem sự tình làm tốt là xong rồi." Trấn Quốc Công phủ bên trong, Khương Sảo Sảo đang ở sân bên trong, thêu lên một cái cưới áo. "Tẩu tẩu, ngươi xem ta thêu được kiểu gì?" Khương Sảo Sảo chỉ vào trong tay y phục, mở miệng hỏi. "Đây là vì tẩu tẩu chuẩn bị cưới phục, Khương Sảo Sảo một mực năm lấy, Khương Vân cùng Hứa Tố Vấn hôn lễ, bản thân tống này chút cái gì, nhưng hôm nay, tiền nàng không có, Hứa Tố Vấn vậy không thiếu. Cuối cùng nhất liền quyết định vì tẩu tẩu tự mình thêu một cái cưới phục." Hứa Tố Vấn đang ngồi ở bên cạnh, nhìn một chút, gật đầu, "Không sai, nhà ta Sảo Sảo tay nghề, sợ là trong kinh thành trước mấy trong cửa hàng lao sư phó, cũng không sánh bằng rồi. Đầu tử ngươi cũng đừng khen ta rồi. Khương Sảo Sảo vui cười một tiếng, hỏi, ta ca hắn lại đi ra ngoài rồi. Bao lâu trở về đâu? Nói đến đây, nàng không nhịn được nhíu môi, nàng đều đã lâu không gặp đến qua Khương Vân, bất quá cũng có thể lý giải, nàng biết rõ Khương Vân bây giờ lên trước, vội vàng đâu. Đúng lúc này, Nô Chỉ bước nhanh đi vào biệt tử, nói, tiểu thư, Sảo Sảo cô nương, Tiền Bất Sầu đại nhân đến rồi, nói muốn gặp các ngươi đâu. Tiền đại ca đến rồi. Khương Sảo Sảo hỏi đạo, nói, mau mời hắn tiến đến. Tiền Bất Sầu sắc mặt nghiêm trọng, bước nhanh từ bên ngoài đi vào biệt tử, đợi tiến vào viện sau, Tiền Bất Sầu lúc này mới đổi vội vàng nói, hứa cô nương, Sảo Sảo, việc lớn không tốt rồi. Thái tử muốn đối phó ngươi. Hắn vừa tìm cho ta tới, ta còn suy nghĩ cái gì sự đâu, coi là có thể thăng quan phát tài. Kết quả tên vương bắt đằng kia, đi lên liền hỏi ta cùng Khương Vân quan hệ kiểu gì, ta và Khương lão đệ quan hệ xác định vững chắc tốt, cái này còn phải hỏi. Kết quả hắn câu nói tiếp theo, chính là để cho ta trói lại Sảo Sảo cô nương. Tiên Bất Sầu mặc dù là cái người mê làm quan, nhưng là một mực coi Khương Vân là thành từ Nam Châu phủ cùng nhau ra tới huynh đệ. Theo sau, Tiên Bất Sầu từ từ đem sự tình cẩn thận nói một lần. Nghe xong sau này, Khương Sảo Sảo nhíu mày lên, nghi ngờ nhìn về phía Hứa Tô Vấn, thái tử điện hạ cùng ta ca có mâu thuẫn sao? Hứa Tô Vấn khẽ nhíu mày lên. Muốn ta nói, vụ trộm đưa Sảo Sảo cô nương rời đi kinh thành, chúng ta. Tiên Bất Sầu còn chưa dứt lời bên dưới. Hứa Tô Vấn trừng mắt nhìn, nói, hắn có phải hay không nhường người đem Sảo Sảo giấu đi? Đúng a? Tiên Bất Sầu nhẹ gật đầu. Hứa Tô Vấn chậm rãi nói, Sảo Sảo, ngươi khoảng thời gian này liền lưu tại quốc công phủ, tại ta trong phòng, đừng đi ra ngoài, liền xem như quốc công phủ những này hạ nhân, ngươi cũng đừng thấy. Sau đó, Tiên đại ca, ngươi đi nói cho thái tử điện hạ, ngươi đã đem Sảo Sảo cho trói lại. Nhìn xem chúng ta vị này thái tử điện hạ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiên Bất Sầu nghe vậy, đầu óc nghiêm túc tưởng tượng, vỗ tay nói, đúng à, ta thế nào sẽ không nghĩ tới đây đâu. Như vậy làm, kia thái tử ngày mai còn phải cho ta thăng quan đâu. Tiêu Vũ Chính trong tầm cung. Tiêu Vũ Chính nằm ở giường bệnh phía trên, bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh lại là ở bên trong, ủy gối giường bệnh bên cạnh, cho Tiêu Vũ Chính xoa chân mơn thuốc. Từ khi Tiêu Vũ Chính bị bệnh sau này, Tiêu Cảnh Khánh liền không hề rời đi qua, ngược lại là ở nơi này bận điệu trước bận điệu sau, phụ trách Tiêu Vũ Chính ăn cơm, uống thuốc chờ sự. Cảnh Khánh, ngươi khoảng thời gian này chỉ lo bồi tiếp ta, học cung bên kia việc học, cũng đừng chậm trễ rồi. Tiêu Vũ Chính hư nhược nói. Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là nói nghiêm túc, học cung việc học, thời điểm nào đều có thể học, bây giờ phụ hoàng thân thể khó chịu, đại ca cùng tứ ca gần nhất lại bận tối mày tối mặt. Ta là người rảnh rỗi, liền hay hai người bọn họ một đợt cho phụ hoàng tận tận hiếu tâm, nhiều bầu bạn phụ hoàng. Nghe Tiêu Cảnh Khánh lời nói, Tiêu Vũ Chính lại là nao nao, trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đội vàng cái gì. Tiêu Vũ Chính sờ sờ Tiêu Cảnh Khánh cái chán, chậm rãi nói, Cảnh Khánh, ngươi ngược lại là cái hảo hài tử a. Chương 459, Phương Hồ chương 459, Phương Hồ to lớn thuyền buồm, chạy chậm rãi tại trên mặt biển, hướng phía tòa kia tiên đảo vị trí, đã hành xử dòng dã một ngày thời gian. Cuối cùng là càng ngày càng gần, bất quá càng đến gần, tòa kia tiên đảo liền càng là dấu ở mây trắng ở giữa, dần dần thấy không rõ hình dáng. Rất nhanh, chỉnh chiếc thuyền buồm liền dần dần đi tới mây trắng phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên to lớn mây trắng vần quanh, cái gì vậy thấy không rõ. Đi lên xem một chút. Khương Vân ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, hầu nghị ngược lại là có chút không thể chờ đợi, hắn trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi. Ban đầu đem chiếc này thuyền buôn mang đi, đến giúp Khương Vân, trở về nói không chừng còn phải bị tộc trưởng cho răn dạy một trận. Nhưng bây giờ nếu là mình thật thành rồi tiên nhân tọa kỵ, trở về trong tộc, tộc trưởng cao thấp uống rượu đều phải kính bản thân ba chén. Hắn đều có chút kìm nén không được trong lòng rung động, nháy mắt liền đặng không mà lên, hướng phía trên Bạch Vân phi đi. Khương Vân Linh Lung thấp giọng hỏi, chúng ta muốn hay không theo sau? Đừng nóng nội. Khương Vân lông mày hơi nhíu lại, lắc đầu, bình tĩnh nhìn phía trên, quả nhiên, vừa mới muốn tới gần mảnh kia mây trắng, đột nhiên, một đạo trong suốt kết giới xuất hiện ở trong không khí. Phí một tiếng, trực tiếp đem Hầu Nghị đụng xuống tới, Hầu Nghị cũng không dám nổi giận, hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian trở lại trên thương thuyền. Khương Vân cùng Linh Lung tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi kia đạo kết giới, Khương Vân mở miệng nói ra, Hầu Nghị đại ca, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Hầu Nghị vuốt vuốt bị đâm đến đau nhức cái trán, xua tay nói, cái đồ chơi này có kết giới, giống như không thể tùy tiện tới gần. Nhưng vào lúc này, nhiều đám mây bên trong truyền đến một trận hạc gáy, một con to lớn tiên hạc chậm rãi hướng phía dưới xoay quanh bay tới. Thấy nó mục tiêu là bong tàu, Khương Vân mau nhường trên bong thuyền tất cả mọi người từng cái tản ra. Phanh! To lớn tiên hạc chậm rãi rơi vào bong tàu phía trên. Cái này tiên hạc đứng thẳng lên, cao độ chừng 5 mét, hình thể to lớn vô cùng. Nó đột nhiên nhìn thoáng qua Khương Vân, theo sau liền ghé vào trên bong thuyền, rõ ràng là tại ra hiệu để Khương Vân đi lên. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ nói bản thân chính là cùng tòa này tiên đảo người hữu duyên. Hắn vô vô Linh Lung bà bay, ra hiệu nàng đuổi theo chính mình. Theo sau liền dẫn Linh Lung đi tới tiên hạc trên lưng, Hầu Nghị thấy thế, đuổi vội vàng nói, lao đệ chờ một chút ca ca ta. Nói xong, vậy vội vàng nhảy đến tiên hạc trên lưng, đối với lần này, tiên hạc có chút bất mãn quay đầu quét Hầu Nghị. Tựa như đối Hầu Nghị cũng không hoan nên. Bất quá cuối cùng nó vẫn chưa đem Hầu Nghị cho chấn động rất xuống tới, ngược lại là vung cánh tay lên một cái, chậm rãi từ bong tàu phía trên dâng lên. Khương Vân cùng Linh Lung, Hầu Nghị ba người, dắt lấy nó lông vũ, tiên hạc tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền bay vào khổng lồ trong tầng mây, cái gì vậy thấy không rõ. Bay hồi lâu, cuối cùng xuyên qua tầng mây. Nháy mắt, Khương Vân, Linh Lung cùng Hầu Nghị đều nhìn được có chút ngốc trệ ở mây mù ở giữa, một tòa lơ lửng giữa không trung phía trên to lớn đảo nhỏ, đập vào mắt trước, cả hòn đảo nhỏ màu lục rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, phía trên có không biết bao nhiêu tiên hạc bay múa. Tăng thêm bốn phía mây mù vần quanh, thật là nhân gian như tiên cảnh chẳng cảnh. Cả tòa tiên đảo có chút to lớn, từ xa nhìn lại, chính giữa còn có một tòa cổ pháp thành bảo. Tiên hạc chậm rãi rơi vào đồng lai tiên đảo biên giới chi địa. Đây là một khối bằng phẳng bãi cỏ, đem ba người đem thả bên dưới sau này, tiên hạc liền dương cánh bay lên, quay người rời đi mà đi. Cái gì tình huống? Khương Vân hướng phía nhìn một phía, đúng lúc này, rừng rậm ở giữa, một người mặc nho bào, xem ra hơn 40 tuổi trung niên nhân, chậm rãi từ trong rừng đi ra. Khương Vân đám người ánh mắt, nháy mắt hướng phía người trung niên này nhìn lại. Trung niên nhân trên mặt không biểu lộ, ánh mắt hờ hững rơi vào Khương Vân bọn người trên thân, chậm rãi nói, "Ta gọi Bạch Minh Vương, các ngươi xưng ta là Bạch tiên sinh là được." Tiên nhân. Để Khương Vân có chút không nghĩ tới chính là, hầu nghị gia hỏa này, lúc này ngược lại là đầu góc linh quang, đúng là lập tức liền phủ quỳ xuống, mau chóng tới ôm lấy vị này Bạch tiên sinh bắt đuổi. Tiên nhân, ta chính là yêu quốc một ít yêu, đã sớm nghe tiên cảnh chi đại danh, ta người này, làm người phúc hậu thật thà chất phác, tại yêu quốc nhận hết xa lánh, bây giờ may mắn đến tiên cảnh, muốn bái tại tiên nhân môn hạ, làm một con tọa kỵ tiểu yêu, mong rằng tiên nhân thu lưu với ta. Đừng như vậy, đừng như vậy. Bạch Minh Phượng bị gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tỏ thái độ, cũng cho chỉnh bối rối. Không nghĩ tới hầu nghị ngược lại là ôm thật chặt gấp Bạch Minh Phượng bắt đuổi, tiên nhân không đáp ứng ta, ta liền quỳ gối cái này không đứng lên, ta thành tâm đến gõ nhìn tiên nhân. Ta không phải cái gì tiên nhân, ta cũng là ở nơi này tiên đạo bên trên yêu quái. Bạch Minh Phượng thấy không lay chuyển được gia hỏa này, chỉ có thể nói rõ sự thật. Hầu nghị sửng sốt một chút, đội vàng buông ra bắt đuổi, đồng hành a, nói sớm a. Hắn vô trên đùi bùn đất, bất quá vẫn là rất cung kính hỏi, vị này Bạch tiền bối, ngài tới đây tiên cảnh bao lâu? Nhà chúng ta tiên nhân tính tình kiểu gì? Ngươi là thế nào bái nhập bọn họ bên dưới? Ngài cho tại hạ truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc. Yên tâm, ta lão hồ liền lưu lại nơi này, chỉ làm gánh nước làm việc và việc, tuyệt đối không cùng tiền bối ngài đoạt tiên nhân sủng ái. Bạch Minh Phượng liếc hầu nghị liếc mắt, tiên nhân không có ở. Theo sau ánh mắt của hắn mới nhìn hướng Khương Vân, linh lung hai người, chậm rãi nói, ngươi là Khương Vân đúng không? Ngài nhận ra ta? Khương Vân có chút nghi ngờ hỏi. Bạch Minh Phượng nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, nghe qua thanh danh của ngươi, Lưu Bá Thanh nói qua, ngươi sẽ tới đây một chuyến, sớm liền nói cho ta biết. Lưu Bá Thanh. Khương Vân nghĩ tới đây, rất cung kính nói, Bạch tiên sinh, ta còn nhận biết ngài Đường Đường cùng Tôn Tiểu Bằng, không biết ngươi là có hay không biết bọn hắn hai người. Nhận ra. Bạch Minh Phượng nghe thế hai cái danh tự, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Hai người bọn họ bây giờ bị Long tộc cầm tù ở Long Tinh Thành, bọn hắn trước đây từng nhắc nhở qua ta, để cho ta tới đến Bồng Lai, đem bọn hắn lâm nguy thông tin, nói cho tiên đảo người. Bên cạnh Hồ Nghị thì là đội vàng nói ra một câu, Bạch tiên bối, ta tuy là yêu quốc xuất thân, nhưng ta là hồ tộc, bắt các ngươi đồng bạn, kia là Long tộc, không quan hệ với ta. Bạch Minh Phượng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trước đi theo ta đi. Nói xong, Bạch Minh Phượng dẫn ba người hướng phía tiên đảo nội bộ đi đến, dọc theo con đường này đều là tán rừng tiểu đạo, hai bên rừng cây ở giữa thỉnh thoảng sẽ còn vang lên côn trùng đều vàng chim hót thanh âm. Chương 459, Phương Hồ 22, chương 459, Phương Hồ 22, đi rồi hẹn nửa canh giờ, cuối cùng phía trước xuất hiện tòa kia đen nhánh cổ bảo, mà cổ bảo bốn phía lại còn có lấy một cái quy mô không nhỏ thôn xóm. Cái này thôn làng rất là một mạc, trên cơ bản đều là đắp đất xây thành phòng ốc, mà thôn xóm ở giữa còn có không ít thôn dân tại làng bốn phía lao động. Xem ra ngược lại là giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên bình thường, thanh tịnh, linh ngật. Bạch Minh Phượng trên đường đi, vẫn chưa cho ba người làm quá nhiều giới thiệu, rất nhanh, liền đem ba người dẫn tới tòa này rộng lớn to lớn cổ bảo trước, dẫn ba người đi vào bên trong tiến bảo. Tiến vào cổ bảo sau, đi theo phía sau, Khương Vân liền mở miệng hỏi, "Bạch tiên sinh, ta muốn hỏi, tiên đảo phía trên, phải chăng có thể khiến người ta kéo dài tính mạng thuốc hay?" Nghe được câu này, đi ở phía trước Bạch Minh Phượng quay đầu nhìn Khương Vân liếc mắt, đáp, "Sinh tử đều là thế gian quy luật, không phải người thường có thể khống chế." Chúng chi cái gọi là tiên đan linh dược liền có thể sửa đổi, cũng là nói nơi đây không có. Khương Vân nghe vậy có chút sửng sốt một chút, bản thân mục tiêu của chuyến này chính là hướng về phía linh dược mà tới. Rất nhanh, Bạch Minh Phượng liền dẫn mọi người đi tới một nơi bên ngoài phòng khách, hắn quay đầu nói, hai vị xin dừng bước, Khương Vân đi theo ta là xong rồi. Nói xong, hắn liền dẫn Khương Vân đi vào bên trong đi. Hầu Nghị lầm bầm cái miệng, nói khẽ với Linh Lung nói, Linh Lung cô đường sẽ không phải là người này sợ ta đoạt tiên nhân sủng ái, lý do xương tiên nhân không ở a? Được, chúng ta đi bốn phía tìm một tìm, đến đều tới, không dạo chơi đáng tiếc. Nhìn xem Hầu Nghị muốn đi, Linh Lung hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, có thể Hầu Nghị người này chính là toàn cơ bắp, sao có thể nghe quên. Trong phòng khách, một vị lão nhân đang ngồi ở bên trong, chính là trước đây Khương Vân thấy qua Lưu Bá Thanh. Khương Vân nhìn thấy Lưu Bá Thanh xuất hiện ở đây, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra tiểu dung, nói, tại hạ gặp qua Lưu tiên sinh, ngược lại là không nghĩ tới Lưu tiên sinh thần cơ diệu toán, có thể tính ra ta sớm muộn muốn tới cái này tiên cảnh chi địa. Lưu Bá Thanh ngồi trong phòng khách, rót một chén trà, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng phía Khương Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu Khương Vân tọa hạ. Ngoài miệng cũng là nói nói, bấm ngón tay bói toán bản lĩnh, trước kia ngược lại là hiểu sơ một điểm, nhưng bây giờ lại là không được rồi. Ta nghe Chu Quốc hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, đoán như thân thể của hắn có bệnh, sớm muộn sẽ phái người tới đây thế nào, tìm kéo dài tính mạng thuốc hay. Đều là suy đoán thôi. Lưu Bá Thanh theo sau lắc đầu, nói, đây tuy nói là thế nhân trong miệng tiên cảnh chi địa, nhưng lại cũng không cái gì khiến người kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt, Khương công tử chuyến này, sợ rằng được rơi vào khoảng không. Nghe Lưu Bá Thanh lời nói, Khương Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, trên mặt ngược lại là tiếu dung không thay đổi, nói: "Thần kỳ như thế chi địa, liền xem như tới đây nhìn xem, đó cũng là được ích lợi không nhỏ." Cùng lúc đó, Bạch Minh Phượng đi lên trước, tại Lưu Bá Thanh bên tai thấp giọng nói lên vài câu. Nghe xong sau này, Lưu Bá Thanh mí mắt run lên, chậm rãi nhìn về phía bên cạnh Khương Vân, ngươi tận mắt thấy ngải đường đường cùng Tôn Tiểu Bằng bị yêu quốc Long tộc bắt. "Không sai." Khương Vân nhẹ gật đầu. Lưu Bá Thanh trầm ngâm một lát, phản phất lâm vào cái gì suy nghĩ bên trong, ban sơ hắn thấy Khương Vân mục đích cũng không phải là cái này. "Bất quá bây giờ," Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, "Khương Vân, không biết ngươi là có hay không có hứng thú giúp chúng ta đem ngải đường đường Tôn Tiểu Bằng cứu ra đâu?" "A?" Khương Vân sững sờ, nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh hỏi, "Cái này tiên đảo phía trên, cao thủ nhiều như mây, cho dù là muốn cứu bọn họ hai người, hẳn là cũng không cần đến ta đến động thủ đi." Lưu Bá Thanh chỉ có thể là cười cười, nói, "Bạch Minh Phượng hẳn là cũng từng nói với ngươi, Đồng Lai chi chủ bây giờ cũng không tại Đồng Lai, ngược lại là bởi vì một chút nguyên nhân đi nơi khác. Còn như chúng ta cao thủ, đích xác không phải số ít, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không tiện rời đi Đồng Lai, tiến về yêu quốc. Nếu không, làm sao còn như vậy điểm người tìm kiếm thiên vẫn thạch đâu?" Nghe Lưu Bá Thanh lời nói, Khương Vân trong lòng khẽ nhúc đích, không biết nghĩ đến cái gì. "Đương nhiên, không nhờ người toi công bận rộn." Lưu Bá Thanh nói, từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Khương Vân, "Đây coi như là ta tặng cho chỗ tốt của ngươi. Sách nhỏ trên đó viết tiên thiên bắt quái sắc lệnh." Khương Vân thấy thế, nhíu mày lên, "Đạo quyết?" "Lưu tiên sinh, ngươi sợ rằng không rõ ràng, ta biết đạo quyết không tại số ít, ta cũng không thiếu đạo quyết." Khương Vân lắc đầu. "Nhưng phần này đạo quyết có chút không giống nhau lắm." Lưu Bá Thanh trầm giọng nói. Khương Vân lật xem, nhìn lướt qua, liền đem nhét vào trong ngực, rồi mới nhìn thoáng qua bốn phía, nhịn không được mở miệng nói ra, "Lưu tiên sinh, thật muốn cho chỗ tốt lời nói, có thể hay không cho một chút so sánh thấy được, sờ được đồ vật. Ví dụ như cái gì thần binh lợi khí, hoặc là..." Nghe Khương Vân lời nói, Lưu Bá Thanh hai mắt nhắm lại, chậm rãi suy tư một lần sau, rồi mới lên tiếng, "Không đúng, có thể thật có kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt. Chúng ta vị trí chi thần sơn, tên gọi Đồng Lai, được vinh dự tam thần sơn một trong. Còn có hai tòa thần sơn, tên là Phương Hồ, Doanh Châu. Phương Hồ phía trên trải rộng thần binh lợi khí, mà Doanh Châu bên trong thì sinh trưởng vô số tiên thảo linh dược. Bất quá Doanh Châu những cái kia tiên thảo linh dược, phần lớn đều có hung thú thủ hộ, lấy ngươi thực lực, khó là hắn đối thủ. Đi, một con đường chết. Bất quá nếu ngươi thật muốn tốt một phần chỗ tốt, Phương Hồ ngược lại là một cái tốt nơi đi. Nói không chừng cũng sẽ đối với ngươi có ngoại ý muốn niềm vui." Nghe Lưu Bá Thanh lời nói, Khương Vân trong lòng hơi động một chút, gật đầu đáp ứng, "Vậy trước tiên đi một chuyến trong truyền thuyết Phương Hồ." Nói đến đây, Khương Vân vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, manh quay đầu nhìn về phía Lưu Bá Thanh, "Lưu tiên sinh, Đồng Lai, Phương Hồ, Doanh Châu tam địa, ngươi là thế nào biết đến?" "Phải biết, cái này ba cái địa phương danh tự, tại Chu Quốc thế giới là không tồn tại. Ngược lại là bản thân kiếp trước quen thuộc danh tự. Điều này rất trọng yếu sao?" Lưu Bá Thanh nhàn nhạt mỉm cười, "Bạch Minh Vương, chuẩn bị an bài hắn đi Phương Hồ." Chương 460, muốn cùng ta đánh một ván cờ sao? Chương 460, muốn cùng ta đánh một ván cờ sao? Bạch Minh Phượng gật đầu cười, nói, "Đi thôi, còn như ngươi mang tới kia hai người đồng bạn, trước tiên có thể tại Đồng Lai nghỉ ngơi." Bạch Minh Phượng mang theo Khương Vân từ trong phòng khách đi ra, liền nhìn thấy bên ngoài chỉ còn lại có Linh Lung một người. "A, Hồ Nghị đại ca đâu?" Khương Vân nhìn thấy Linh Lung một thân một mình, nghi ngờ hỏi. "Hồ Nghị nói muốn tại phụ cận đi một vòng." Linh Lung lại là hỏi tới chính sự, "Linh dược tiên đan sự, có mặt mày sao?" "Có, ngược lại là có." Khương Vân nhẹ gật đầu, theo sau nói, "Dưới mắt có hai cái địa điểm, một nơi tên là Doanh Châu, một nơi vì Phương Hồ." Khương Vân đơn giản đem tình huống đại khái nói cho Linh Lung, đồng thời bày tỏ rõ cái này hai nơi địa điểm khác nhau. Nghe xong sau này, Linh Lung hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Minh Phượng, hỏi, "Bạch tiên sinh, kia cái gọi là Doanh Châu, thật có thể cứu phụ hoàng ta tiên dược?" "Có, nhưng là hai người lấy không được." Bạch Minh Phượng thản nhiên nói, "Hai người thực lực không đủ để từ nơi đó hung thu trong tay lấy đi tiên dược. Ta nghĩ thử một lần." Linh Lung không chút do dự nói. Nghe Linh Lung nói như thế, Bạch Minh Phượng thật lòng nhìn chằm chằm Linh Lung, theo sau lại liếc mắt nhìn bên cạnh Khương Vân. Khương Vân hít sâu một hơi, nói, "Bạch tiên sinh, hai ta thực lực không đủ, nhưng các ngươi tiên đảo bên trên, khẳng định có đủ để đạt tới thực lực này người a. Nếu không làm phiền ngươi giúp đỡ chút." "Các ngươi chờ một chút." Bạch Minh Phượng nói xong, liền quay người đi vào vừa rồi trong phòng khách, đem cửa đóng lại. Trong phòng khách, ngồi ở bên trong đang lặng lặng uống trà Lưu Bá Thanh, hắn bước nhanh tới nói, "Lưu tiên sinh, bọn hắn bên kia muốn để chúng ta hỗ trợ, đi lấy Doanh Châu bên trên tiên dược." Nghe được câu này, Lưu Bá Thanh trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, "Bình thường, bọn hắn chính là hướng về phía vật này đến." Bạch Minh Phượng hơi sững sờ, có chút kỳ quái, trầm giọng nói, "Hai người bọn họ thực lực, đi Doanh Châu, không khác với muốn chết. Ta mấy ngày trước đây, cũng đã bị thác lửa trời tiến về Doanh Châu, nhìn nàng có thể hay không mang về một gốc duyên thọ chi thảo rồi." Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói. Điều này càng làm cho Bạch Minh Phượng có chút không làm rõ ràng được, đã ngươi sớm đều chuẩn bị đem vật này giao cho hắn, vì sao còn nói như thế, đồng thời còn để hắn đi Phương Hồ? Thiên Vẫn Thạch chúng ta trong tay, mặc dù đã có 3 biên, nhưng còn có 4 khỏa phân tán tại các nơi. Cái này Khương Vân có thể khả năng giúp đỡ chúng ta tìm được, hắn là có khí vận người. Lưu Bá Thanh trầm ngâm một lát sau nói, cho nên ta mới khiến cho hắn đi một chuyến Phương Hồ, giúp hắn một chút. Bạch Minh Vượng cũng là từng nghe nói Phương Hồ nghe đồn, biết rõ chỗ kia chỗ đặc thủ. Hỏa Hầu cũng không xê xích gì nhiều, ngươi đi nói cho Khương Vân điều kiện này, nếu là đáp ứng, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn mong muốn đổ vật cho hắn. Ta biết rồi. Bạch Minh Vượng nghe vậy, liền đi ra phòng tiếp khách, nhìn thấy Khương Vân cùng Linh Lung hai người sau, trầm giọng nói, ta hỏi qua Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh vậy đáp ứng rồi, có thể mạo hiểm, để người của chúng ta đi thay ngươi tìm kia kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt. Chỉ là, nói đến đây, Bạch Minh Vượng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, nói, sự sau, ngươi phải thay chúng ta, đem còn dư lại 4 khỏa thiên vẫn thạch cầm tới. Thành giao. Khương Vân sảng khoái đáp ứng xuống, không chút do dự lại chém đinh chặt sắt. Trước tiên đem dưới mắt sự tình làm tốt mới là. Chỉ bất quá để Khương Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, trong tay bọn họ, vậy mà cũng chỉ có 3 viên thiên vẫn thạch. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút cái này thiên vẫn thạch đến tuột cùng có cái gì diệu dụng, Bạch Minh Phượng thì dẫn hai người bọn họ hướng phía bên ngoài đi đến, tìm Hồ Nghị. Cùng lúc đó, cùng cái này thần bí cổ bảo có chút không hợp nhau chính là, cổ bảo phía sau lại có một mảnh vườn rau, nơi này trồng các loại mới mẻ rau quả, đồng thời xung quanh còn có mấy cái nhà tranh. Lúc này, còn có hơn 10 đạo bóng người tại vườn rau bên trong bận rộn. Hồ Nghị chính chắp tay sau lưng, ở chỗ này đi dạo, hắn nhìn xem vườn rau bên trong rau quả, nhịn không được rút ra một cái cải trắng, gặm một cái. Cái này tiên cảnh chi địa rau quả, khẳng định vậy dính tiên khí. Làm cái gì đâu? Một thanh âm vang lên, một cái hơn 40 tuổi hán tử trung niên, một đường chạy chậm tới, nhìn chằm chằm Hồ Nghị mắng, ở đâu ra người sống, thế nào dám đến ăn vụng thập phương tiên nhân đồ ăn. Nghe hán tử trung niên gian dạy, Hồ Nghị sững sờ, quả nhiên là tiên nhân đồ ăn, hắn liên tục không ngừng lại tranh thủ thời gian gặm phải mấy ngụm, bẹp mấy lần, cảm thụ một chút. Không đúng, thế nào cảm giác một cỗ? Thức ăn này ta vừa làm mập, vậy thật uổng cho ngươi có thể nuốt trôi đi. Huyết Hổ Vương mặt đen lên, hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Nghị liếc mắt. Đúng đúng đúng. Hồ Nghị vỗ trán một cái, nói, ngươi nhìn ta, ta ăn thức ăn này đồ ăn, có đúng hay không phải đem ta chụp tại cái này tiên cảnh, thay tiên nhân các loại đồ ăn. Đại ca, ngươi đem ta chụp xuống đi. Huyết Hổ Vương sững sờ, hung tợn chừng Hồ Nghị liếc mắt, trong lòng chửi rủa, lão tử lúc trước vì lưu tại nơi này trồng rau, tốn nhiều kinh a gia hỏa này ngược lại tốt, gặm phải hai ngụm đồ ăn, đã muốn lưu lại. Thật làm đồng lai là người gì đều thu. Hồ Nghị đại ca. Phía sau rất nhanh vang lên Khương Vân tiếng la, Hồ Nghị quay đầu nhìn lại. Khương Vân, Linh Lung tại Bạch Minh Phượng dẫn dắt đi, chậm rãi đi tới. Bạch tiên sinh. Huyết Hổ Vương đối Bạch Minh Phượng cực kỳ cung kính, Bạch Minh Phượng khẽ gật đầu sau, liền đối với Hồ Nghị, Linh Lung nói, các ngươi khoảng thời gian này, liền tạm tại Đồng Lai ở lại, ta mang Khương Vân đi một chuyến phương hồ. Được rồi được rồi. Hồ Nghị tất nhiên là cầu còn không được. Bạch Minh Phượng đối Huyết Hổ Vương phân phó, tùy ngươi chiêu đãi hai vị này khách nhân, phải tránh không thể chậm trễ. Tuyệt đối không chậm trễ. Huyết Hổ Vương vẻ mặt tươi cười gật đầu. Theo sau Bạch Minh Phượng thổi một tiếng huýt sáo, trên bầu trời bay múa tiên hạc, chậm rãi rơi xuống một con, khéo léo đứng ở Bạch Minh Phượng cùng Khương Vân trước người. Lên đây đi. Bạch Minh Phượng nhẹ nhàng bay đến tiên hạc phía trên, rất nhanh, Khương Vân vậy đi theo nhảy lên, tiên hạc vung người cánh, chậm rãi bay lên, hướng phía tiên đảo bốn phía Bạch Vân phi đi. Lại là xuyên qua thật dày mây trắng, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Có thể để Khương Vân cảm thấy kỳ quái là, phía dưới trên mặt biển, nhánh kia chở hơn 200 cẩm y liễu vệ thuyền buôn, lại biến mất không thấy. Bạch tiên sinh, dưới tay ta bọn hắn vị trí thuyền buôn đâu? Khương Vân mở miệng hỏi. Bạch Minh Phượng nhưng lại chưa trả lời vấn đề này, mà là thản nhiên nói, phương hồ chi địa, thường nhân đi vào, cần có đại cơ duyên, hy vọng ngươi cẩn thận nắm chắc. Nói, rất xa, Khương Vân con ngươi hơi chấn động một chút. Nơi xa, có một tòa to lớn đảo nhỏ, tọa lạc tại trên mặt biển. Đảo nhỏ phía trên, còn có một đảo to lớn cầu vồng. Mà tòa hòn đảo này bên trong, lại có lấy một viên đại thụ che trời. Cây này cực kỳ khổng lồ, bay thẳng trời cao. Rất xa nhìn lại, chỉ là cây này đường kính, sợ rằng đã có 4-5 dặm. Càng đến gần, càng là cảm giác được cây này to lớn khủng bố. Như vậy một cái cây, tuyệt đối không phải bình thường sinh trưởng mà lên. Cả hòn đảo nhỏ đều màu lục rạt rào. Tiên Hạc mang theo Bạch Minh Phượng cùng Thư Vân, rất nhanh liền bay đến viên này đại thụ phía dưới, mà nơi này dưới đáy lại có lấy một cái hốc cây. Hốc cây cũng không tính lớn, chỉ có cao 2 mét, bên trong sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh. Đây là, đi vào đi, chờ ngươi từ bên trong ra tới lúc, Tiên Hạc sẽ từ bên trong tiếp dẫn ngươi ra tới. Bạch Minh Phượng bình tĩnh nói, trong này chính là có thể thu hoạch được thần binh lợi khí chi địa. Nghe Bạch Minh Phượng lời nói, Thương Vân lông mày hơi nhíu nhăn, nhìn xem sâu không thấy đáy hốc cây, Thương Vân trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Nhưng đến đều tới, Thương Vân nếm thử tính hương cái này trong hốc cây đi vào, cũng không có đi mấy bước, quay đầu lúc, phía sau xuất khẩu, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Không thấy, đây là cái gì tình huống? Thương Vân thật sâu nhíu mày, hít sâu một hơi, liền tiếp theo đi vào bên trong đi, đi rồi hẹn chừng nửa canh giờ, hốc cây phía trước cuối cùng trở nên dần dần trống trải. Đây là một cái hình tròn hốc cây, rất lớn, đường kính đoán chừng có 20 mét. Hốc cây trung gian ngồi một lão giả. Lão nhân mặc cả người trắng bảo, râu dài, ngồi xếp bằng tại trên sân khấu. Trước mặt còn trưng bày một cái bàn cờ. Lão nhân nhắm hai mắt, phảng phất tại trong giấc ngủ say, Khương Vân đi đến hốc cây nháy mắt, lão nhân này chậm rãi mở hai mắt ra. "Tiểu Băng Hữu, muốn cùng ta đánh một ván cờ sao?" Chương 461, Bát Sát Diệt Tuyệt Trận Pháp chương 461, Bát Sát Diệt Tuyệt Trận Pháp nhìn xem ngồi ở trong hốc cây, trước mặt trưng bày bàn cờ lão nhân, Khương Vân lập tức khẽ nhíu mày lên, hắn sờ sờ sau sọ não, đi lên trước hỏi, "Đánh cờ? Ta tới đây, cũng không phải đến đánh cờ." Trên mặt lão nhân tiểu dung không giảm, thản nhiên nói, "Vào một phương này động, liền muốn trải qua 3 quan khảo nghiệm, mà dưới mắt lần này cờ chính là cửa thứ nhất. Thắng ta, ngươi liền coi như là quá quan." "Khảo nghiệm?" Khương Vân sững sờ, mang theo vài phần giọng thương lượng nói, "Lão tiền bối, ta là tới lấy điểm vũ khí, ta người này chính là cái cờ dở, ngươi cùng ta bên dưới cái gì à?" Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, "Cờ như nhân sinh, nho nhỏ bàn cờ lại ẩn chứa rất nhiều huyền bí, nếu ngươi có thể hiểu thấu đáo, được ích lợi vô cùng. Khương Vân chậm rãi đi lên trước, túi đầu nhìn thoáng qua, nói, tiền bối, đây là cờ vây. Ta không biết ta. Sẽ không liền có thể học, còn nhớ được cái trước người đến đây, chỉ là cửa thứ nhất này đánh cờ, liền hao phí trọn vẹn thời gian 1 năm. Lão nhân cười ha hả nói. Khương Vân nghe xong sờ sờ cái cằm, sửng sốt hỏi, 1 năm. Kia phía sau 2 năm con đâu? Phải xem nộ tính của ngươi, nếu là ngươi nộ tính sung túc, liền có thể cấp tốc quá quan, nếu là... Khương Vân rất nhanh liền rõ ràng, có thể phía sau 2 quan cần thiết thời gian hao phí, cũng không phải số ít. Hắn cũng không có như thế nhiều thời gian lãng phí ở cây này trong động, hắn hít sâu một hơi, theo sau nói, lao tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta thọ nguyên chỉ còn lại thời gian 2-3 năm, nếu là toàn lãng phí ở cái này, đến lúc đó phải chết ở chỗ này. Người xem một chút, nếu không chúng ta hơi bỏ bớt 1 lần, cửa thứ nhất này thì thôi, như thế nào? Nghe Khương Vân lời nói, lão nhân biểu lộ vậy hơi sững sờ, lập tức nói, quy củ chính là quy củ. Nếu là ta lãng phí quá nhiều thời gian, người chết ở ngài cái này, vậy không may mắn. Khương Vân ngược lại nói, vậy rằng này, nếu là quy củ, vậy tại hạ cũng có thể lý giải, tại hạ là nhất hiểu quy củ. Chúng ta liền đơn giản điểm, kéo đúa bao như thế nào? Một quyền phân thắng thua. Nghe Khương Vân lời nói, lão nhân sửng sốt một chút, lần trước đến rồi cái cửa hàng, cần phải dắt lấy bản thân đánh cờ caro. Lại tới một cái càng đơn giản hơn, chỉ nguyện ý kéo đúa bao. Lão nhân thản nhiên nói, trên bàn cờ phân thắng thua, đây là quy củ, không cho phép sửa đổi. Chỉ có trên bàn cờ thắng ta mới tính. Khương Vân đã đem để tay ở trên bàn cờ, đơn giản, lão tiền bối, chúng ta nắm tay đặt ở trên bàn cờ chơi kéo đũa bao là được. Ngài cũng không muốn, ta cứ như vậy chết ở ngươi hốc cây bên trong đi. Lão nhân hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngã, không trái với quy tắc. Hai cái thân ảnh, tay ghé vào trên bàn cờ, đếm lấy 3-2-1. Tảng đá cái kéo, tảng đá cái kéo, 5 đấm. Khương Vân rất nhanh liền ý thức đến không được bình thường, cái này lao đồ vật phản phất biết mình xảy ra cái gì quyền một dạng, mặc kệ thế nào ra, bản thân vậy mà đều không thắng được. Lão nhân trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, Khương Vân hỏi, tiền bối, ngài có phải hay không có thể nhìn thấu ta ý nghĩ? Lão nhân cười ha ha, chậm rãi nói, nhìn rõ lòng người, biết được ngươi ý nghĩ, đối với ta mà nói cũng không buồn ngủ khó. Được, quyền kế tiếp. Khương Vân hít sâu một hơi, giơ lên 5 đấm, lần này lại là nghĩ đến tiếp xuống ra tảng đá. Có thể tại ra quyền cuối cùng nhất nháy mắt, Khương Vân trong đầu nháy mắt lấp lóe qua muốn ra cái kéo. Đối diện lão nhân cuối cùng ra là tảng đá. Lão nhân nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi những trò vật này là thắng không được ta, ta biết được ngươi ý nghĩ, nếu là lão nhân ra, nếu không ngươi trước nhìn xem ta ra là cái gì. Khương Vân cười hỏi. Lão nhân có chút túi đầu, nhìn thấy Khương Vân ra lại là bài. Ngươi có thể biết được ta ý nghĩ, nhưng ta ý nghĩ cũng là sẽ gạt người. Đơn giản tới nói, Khương Vân ra quyền ý nghĩ là thuần túy ngẫu nhiên, căn bản không ấn chiếu ý nghĩ bỏ ra. Dựa theo quy tắc, có đúng hay không ta thắng? Khương Vân cười thu hồi thủ đoạn, hỏi, cửa hải tiếp theo là cái gì? Lão nhân trầm mặc một lát, theo sau trên mặt hiện ra một vẻ tiêu dung, chậm rãi đứng dậy, mang theo Khương Vân hướng chỗ càng sâu hốc cây đi đến, trên đường, vậy mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, cửa thứ nhất này có thể mưu lợi, có thể cửa thứ hai là không thể nào. Rất nhanh, Khương Vân đi theo ở lão nhân phía sau, đi tới một cái càng thêm to lớn trong hốc cây. Mà hốc cây bên trong lại đứng cả người cao, dáng người, hình thái đều cùng Khương Vân cực kỳ tương tự người cây. Đây là đánh cối gỗ cọc. Khương Vân thấp giọng hỏi, đây chính là cửa thứ hai, cái này người cây thực lực cùng ngươi là giống nhau, ngươi cần giết nó. Giết chết hắn sau này, liền sẽ xuất hiện 2 cái cùng thực lực ngươi giống nhau người cây. Rồi mới sẽ xuất hiện 4 cái, 8 cái, 16 cái, 32 cái, 64 cái, 128 cái. Đem cuối cùng nhất 128 cái người cây toàn bộ giết sạch, ngươi liền coi như là xuyên thấu qua cửa thứ hai. Khương Vân nghe được có chút trợn mắt hốt mồm, không phải, lão nhân già, ngươi đây là nói đùa sao? Ta thực lực hôm nay, thế nhưng là tam phẩm thiên sứ cảnh. 128 cái người cây, thật theo lời ngươi nói, cùng ta thực lực giống nhau. Lão nhân sắc mặt bình thản, chậm rãi nói, những này người cây thực lực, từ ngươi tiến vào hốc cây sau này, liền sẽ không biến hóa. Nhưng ngươi thực lực là sẽ tiến bộ, mạnh lên. Chỉ cần ngươi có thể luyện ra dương cực hạn, trên cơ bản liền có thể xuyên thấu qua cửa này. Dương cực hạn, chỉ cần ngươi hô bắt đầu, bọn chúng liền sẽ hướng phía ngươi tiến công, ngươi hô ngừng bên dưới, bọn chúng liền sẽ đình chỉ. Ở nơi này trong hốc cây, ngươi là sẽ không bị bọn chúng giết chết, thương thế cũng sẽ ở ngày thứ 2 khôi phục. Cho nên không cần lo lắng bị thương vấn đề. Nói xong, lão nhân liền biến mất ở hốc cây bên trong, mà Khương Vân sắc mặt thì là triệt để ngưng trọng lên. Chương 461, Bát Sát Diệt Tuyệt Trận Pháp 22, chương 461, Bát Sát Diệt Tuyệt Trận Pháp 22, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện người cây, trong lòng cũng tính ra lên, nếu thật sự dựa theo lão nhân nói, cái này người cây cùng mình thực lực tương đương. Bắt đầu. Khương Vân mở miệng hô, nháy mắt, cái kia người cây trong tay lại lấy ra một tờ màu vàng phụ lục, nháy mắt lửa nóng hừng hực, hướng phía Khương Vân dâng trào mà tới. Khương Vân vội vàng hướng một bên trốn tránh. Người cây không ngờ kinh bọn tới hắn phụ cận, một trường hung hăng đập vào ngực. Phình một tiếng, đem Khương Vân đánh được một cái lảo đảo, ngay sau đó, vô số đạo hoàng phấn nháy mắt chói lại hắn, làm hắn không thể động đậy, bất quá gặp hắn hoàn toàn bị khống chế lại, cái này người cây, ngược lại là không tiếp tục hướng Khương Vân tiến công, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Khương Vân thấy thế, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán một câu, bản thân có như thế mãnh. Nhưng nhìn lấy đối diện cái kia người cây, Khương Vân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau liên tiếp vài ngày, Khương Vân đều không ngừng thử nghiệm cùng cái này người cây chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện, ngược lại là góp nhặt rất nhanh, đồng thời, bản thân có ưu thế thật lớn, chính là bản thân không cần lo lắng bị đối phương cho giết chết vấn đề. Cuối cùng, tại ngày thứ 5, Khương Vân đem hết toàn lực, lúc này mới đem đối diện người cây cho giết chết. Ngay sau đó, trong hốc cây người cây biến thành hai cái. Lần này để Khương Vân bắt đầu nhức đầu lên, chỉ là một cái đều cần bản thân đem hết toàn lực đánh cược một lần mới được, càng đừng xách hai con người cây rồi. Không thể gấp gáp. Khương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng rõ ràng, hiện tại không ngừng cùng đối phương động thủ là không có ý nghĩa quá lớn. Muốn xuyên thấu qua cái này cửa thứ hai, chỗ mấu chốt nhất nằm ở tự thân tiến bộ. Bởi vì này chút người cây, chắc là sẽ không tiến bộ. Một là tăng lên bản thân pháp lực tu vi, điểm thứ hai. Khương Vân từ trong ngực móc ra kia bản Lưu Bá Thanh tặng cho Tiên Tiên bắt quái sắc lệnh. Mình bây giờ chỗ biết đạo thuật, những này người cây đều biết, chỉ có thể học tập cái khác mới đạo thuật. Khương Vân an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tâm đả tọa tu luyện, trong lúc đó cũng không ngừng lật xem bản này Tiên Tiên bắt quái sắc lệnh học tập. Thời gian từng điểm quá khứ. Cái này phương hồ bên trong, linh khí dư giả trình độ cực cao, tăng thêm Khương Vân toàn chỉnh tâm không không chuyên tâm tu luyện. Nhoáng một cái liền đi qua không biết bao lâu, Khương Vân cũng đã đạt tới tam phẩm thiên sư cảnh đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt cũng thành thục không ít. Theo sau hắn chậm rãi đứng dậy, bên cạnh đột nhiên chuyển đến lão nhân kia thanh âm. Ngươi người trẻ tuổi kia, ngược lại là có chút ý tứ, cái này đều trọn vẹn 4 tháng rồi, trừ ban đầu đem cái thứ nhất người cây hủy đi bên ngoài, liền rốt cuộc không hề động qua tay. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha. Nói, Khương Vân liền hỏi, lão nhân gia, chỉ cần ta không hô bắt đầu, những này người cây liền sẽ không động đậy đúng không? Hô bắt đầu, rồi mới giết bọn hắn, mới tính quá quan, đúng không? Nghe Khương Vân lời nói, lão nhân nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn xem Khương Vân, trầm giọng hỏi, ngươi là nghĩ có thể cung cấp một điểm vật liệu sao? Cái gì vật liệu? Bố trí trận pháp vật liệu. Lão nhân. Rất nhanh, Khương Vân liền bắt đầu ở nơi này trong hốc cây bố trí nổi lên bát sát diệt tuyệt trận pháp. Cái này bát sát diệt tuyệt trận uy lực cực kỳ khủng bố, là một loại dùng làm tông môn thủ hộ đại trận một loại. Bố trí thỏa đáng sau này, trong trận pháp bị nhốt người muốn đào thoát, cơ hội là chuyện không thể nào. Đồng thời chỉ cần thi pháp người pháp lực sung túc, một mực duy trì trận pháp, liền có thể đem trong trận pháp người cho triệt để diệt tuyệt. Bất quá dù uy lực khủng bố, nhưng bát sát diệt tuyệt trận pháp bố trí độ khó không thấp, đồng thời địch nhân cũng sẽ không đần độn tùy tiện chui vào, cho nên lộ ra tương đối gân gà, chỉ có thể làm thủ sơn đại trận đến sử dụng. Bất quá dưới mắt, đối diện với mấy cái này sẽ không động đậy người cây, cái này môn trận pháp ngược lại là nhất đẳng phù hợp. Khương Vân bố trí tốt trận pháp sau này, Khương Vân rất mau đưa hai cái người cây bỏ vào trong trận pháp, rồi mới Khương Vân hô bắt đầu cấp cấp như luật lệ. Hai cái này người cây vừa mở mắt ra, nháy mắt liền bị bắt sát diệt tuyệt trận cho vây nốt, vô số đạo cường đại đạo pháp không ngừng tại hai cái người cây trên thân công kích. Cho dù hai cái người cây trong tay có một ít phù lục đội vàng ứng chiến, nhưng lại cuối cùng chết thảm trong trận pháp này. Lão nhân nhìn thấy cái này, khoe miệng giật một cái. Đã từng những cái kia đi tới cửa thứ hai người, cái nào không phải lấy máu thấy máu, lấy thịt thấy thịt, không ngừng cùng mình thực lực gần người cây chém giết, cuối cùng quá quan. Nhưng này cái gọi Khương Vân tiểu tử, thế nào đấy trong đầu đều đang nghĩ đi đường tắt. Lao tiền bối, ta cái này, phù hợp quy tắc ca. Khương Vân trừng mắt nhìn hỏi. Phù hợp. Lao nhân hít sâu một hơi. Vậy liên thành. Khương Vân ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, khôi phục vừa rồi duy trì bắt sát diệt tuyệt trận pháp pháp lực. Khôi phục thỏa đằng sau, lại đem 4 cái người cây bỏ vào. Theo sau 8 cái, 16 cái, 32 cái, 68 cái. Vậy cũng là Khương Vân kẹt rồi cái tự thân một. Hắn am hiểu nhất cũng chỉ là phụ lục chi thuật, mà những này người cây đã cùng mình thực lực tương đương, mặc kệ số lượng nhiều ít, ném vào trận pháp, tại đội vàng không kịp chuẩn bị bị trận pháp tập kích phía dưới. Đến bao nhiêu đều khó mà mạng sống. Ngay tại cuối cùng nhất, 128 cái người cây xuất hiện ở trong hốc cây, Khương Vân cũng là bắt chước làm theo, hắn đầu tiên là khôi phục tốt trong thân thể, duy trì bắt sát diệt tuyệt trận pháp lực, rồi mới khởi động trận pháp, lúc này mới hô một câu bắt đầu. Vô số người cây tại trong trận pháp không ngừng thi triển phù chú muốn chống cự bắt sát diệt tuyệt trận pháp công kích. 128 cái người cây bi lực ngăn cản phía dưới, Khương Vân cái chán cũng không ngừng tuôn ra vết mồ hôi, thi triển pháp thuật duy trì trận pháp. Những này người cây không ngừng hướng phía trận pháp công kích, Khương Vân tay kết pháp quyết, không ngừng duy trì trận pháp bi lực. Cuối cùng, cái này đến cái khác người cây bị bắt sát diệt tuyệt trận pháp cho tập sát ngã xuống đất. Chương 462, địa tiên chi cảnh. Chương 462, địa tiên chi cảnh. Trong hốc cây lão nhân thần bí thấy cảnh này cũng có chút mắt trợn tròn, ngược lại để ra hỏa này cho chui cái chỗ chống a không được, cái này quy tắc quay đầu cho hết thiện một lần mới được. Nếu không cái này cửa thứ hai không khỏi trôi qua cũng quá vương lòng một chút. Cuối cùng, trong trận pháp không ngừng truyền đến kịch liệt pháp lực chấn động, bên trong từng cái người cây, vậy dần dần bị triệt để tiêu diệt. Khi này 128 cái người cây triệt để tiêu diệt mấy mắt, Khương Vân đột nhiên, hai mắt tối đen, nặng nề té xỉu ở trên mặt đất. Lão nhân thần bí giờ phút này, thì nhàn nhạt mỉm cười, hướng phía bên cạnh Khương Vân nhìn lướt qua, chậm rãi nói, cho dù ngươi tiểu tử này có chút cơ linh, có thể vượt qua cái này cửa thứ hai quan hải, nhưng này cửa thứ ba mới là khó khăn nhất. Khương Vân lâm vào ngất xỉu, bốn phía không ngừng vang lên côn trùng kêu vang chim hót thanh âm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, manh tử trên giường ngồi dậy. Nơi này là? Khương Vân hướng phía bốn phía không ngừng nhìn lại, hắn vậy mà tại một cái hiện đại hóa cao dài trong phòng bệnh. Đồng thời, trong phòng bệnh còn có rất nhiều người mặc đạo bảo sư huynh đệ, chính lo lắng ngồi ở bốn phía. Nhìn thấy Khương Vân tỉnh lại, trên mặt bọn họ lúc này mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tỉnh rồi, Khương sư đệ tỉnh rồi. Khương sư đệ, ngươi làm sao rồi? Nhìn xem Khương Vân mê mang ánh mắt, một vị mặc đạo bào màu vàng sư minh, tại Khương Vân con mắt trước mặt quơ quơ, nói, đúng đúng, Khương sư đệ nhất định là bị chiếc kia xe tải đâm đến ngất xỉu quá lâu, thậm chí còn không có triệt để tỉnh táo lại đâu. Cũng không phải sao, cách hắn bị chiếc kia xe tải đụng choáng, biến thành người thực vật, đã sắp hơn một năm thời gian. A, Khương sư đệ, thế nào khóc? Khương Vân ngồi ở giường bệnh, khỏe mắt một giọt nước mắt, đúng là chậm rãi từ khỏe mắt chảy xuôi mà ra. Nhất định là vừa tỉnh ngủ rất cao hứng đi, đi đi đi, chúng ta đi nói cho sư phụ cái này tin tức tốt. Khương Vân thật có một loại giống như nằm mơ cảm giác, đây là ảo giác, có thể quá chân thực rồi. Nhìn xem bốn phía thật cao hứng các sư minh đệ, một cái mắt, thời gian phảng phất dừng lại xuống dưới. Ngoài cửa sổ chim bay, rơi xuống lá cây, đều ngưng lại. Cùng lúc đó, bên cạnh, vị kia lão nhân thần bí vậy xuất hiện ở Khương Vân giường bệnh bên cạnh, hắn tiện tay cầm lấy trên tủ đầu giường một viên quả táo, cắn một cái, nói, đây chính là cửa thứ ba. Đây chính là ngươi nguyên bản thuộc về thế giới kia, cửa thứ ba khảo nghiệm chính là lựa chọn của ngươi. Ngươi là lựa chọn lưu tại nơi này vẫn là trở về. Nghe thế, Khương Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão nhân thần bí, ngươi đến tuột cùng là cái gì người, nơi này đến tuột cùng là cái gì địa phương? Ta nói qua, nơi này chính là ngươi đã từng vị trí thế giới kia. Lão nhân thần bí mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nói nhảm, cái này nếu là ta trước đây chỗ thế giới, vậy bọn hắn bây giờ bị ngươi đông lại là ý gì? Khương Vân manh tử trên giường ngồi dậy, huyết thuật thôi. Nhiều nhất, chỉ là cao cấp hơn huyết thuật. Khương Vân dị thường tỉnh táo, hắn biết rõ, ngay lúc đó bản thân đã bị chiếc kia xe tải lớn đụng chết. Huống chi, coi như lui một vạn bước nói, nơi này cho dù thật sự là bản thân trước đây chỗ sinh hoạt thế giới, có thể Chu Quốc bên trong còn có rất nhiều bản thân nhắc đi nhắc lại người, lo nghĩ sự, thế nào khả năng không còn trở về? Lão nhân thần bí nhìn xem Khương Vân thái độ kiên quyết, chậm rãi nói, ngươi có thể không dùng nội vã như thế liền làm quyết định, có thể cho ngươi thời gian suy xét. Trước khi trời tối, ngươi chỉ cần nguyện ý trở về, liền hô to một tiếng vương hồ. Thái dương rơi xuống trước đó, ngươi không hô lên vương hồ, liền có thể an nhiên lưu tại nơi đây rồi. Nói xong, lão nhân thần bí biến mất không thấy gì nữa, sở hữu sư minh đệ động tác cũng đều khôi phục lại. Khương Vân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua lão nhân biến mất vị trí, hắn muốn có thể hiện tại liền hô lên vương hồ, có thể, vạn nhất thế giới này đúng như hắn nói tới như vậy. Khương Vân có một người, là nhất định phải gặp. Tối thiểu nhất, phải có một lần khỏe mạnh từ biệt. Tam Thanh Quan là một nơi phong cảnh tươi đẹp du lịch thắng địa, hấp dẫn lấy các nơi du khách đến đây. Khương sư đệ, ngươi nên hảo hảo ở tại bệnh viện nghỉ ngơi, chờ khôi phục được rồi, trở lại thấy sư phụ cũng không muộn. Khương Vân lắc đầu, nói, ta không có nhiều thời gian. Tam Thanh Quan một gian bên ngoài thiệt phòng, Khương Vân tại khập khiễng từ từ đi tới ngoài cửa, hắn giơ tay lên, do dự một chút, lúc này mới gõ cửa lên. Môn một tiếng kéo kẹt mở ra, một vị mặc một mạc lão đạo sĩ, tóc râu ria hoa râm, chính ngồi xếp bằng ở bên trong, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Vân, hoan nghênh về nhà. Khương Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía lão đạo sĩ, phù phù một tiếng quỳ xuống, lúc trước mình ở trong cô nhi viện, chính là sư phụ đem chính mình tiếp về Tam Thanh Quan, lại dốc lòng dạy bảo. Nhìn xem Khương Vân quỳ đến rồi trước mặt mình, lão đạo sĩ phảng phất rõ ràng cái gì, hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve Khương Vân cái trán, ở bên ngoài, chịu không ít khổ đi. Đi theo phía sau các sư huynh đệ, cả đám đều nắm lên tóc, nghĩ thầm, sư phụ thế nào còn nói mê sảng, Khương sư đệ rõ ràng tại trong phòng bệnh thành rồi người thực vật, nằm trọn vẹn hơn một năm á đồ nhi bất hiếu. Khương Vân nhìn chằm chằm lão đạo sĩ nói, đồ nhi đã từng làm rất nhiều mộng, cũng muốn trở lại sư phụ bên cạnh. Có thể đồ nhi bây giờ tại kia phương đã coi lo lắng, ràng buộc, vô pháp cho sư phụ dưỡng lao đưa mà. Nói xong, Khương Vân ôm lấy lão đạo sĩ, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà ra. Từ khi xuyên qua sau này, hắn liền tính cách kiên nghị, mặc kệ gặp được chuyện gì, cũng chưa từng lộ ra hơn phân nửa phần mềm yếu, sợ sệt chi thái. Nhưng hắn dù sao cũng mới chỉ là một 24-25 tuổi thanh niên. Trở lại từ nhỏ dưỡng dục lớn lên sư phụ bên cạnh, nước mắt cũng không nén được nữa. Lão đạo phảng phất biết được cái gì giống như, chậm rãi nói, chớ lo lắng, chớ nhiều niệm, này phương thế giới, vì một hàng trời, phương kia thế giới, cũng vì một hàng trời. Đều thành thạo trời bên trong, không ra ngũ hành bên ngoài. Như duyên đến lúc đó, ngược lên trời thấy. Đi thôi, hai tử, nhớ lấy, chuyển ta đạo pháp liền có thể. Khương Vân toàn thân khẽ run lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm sư phụ, theo sau hít sâu một cái, la lớn, phương hồ. Nháy mắt, Khương Vân trở lại trong hốc cây, xung quanh đạo quan, sư phụ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Khương Vân thở hổn hển, hắn quay đầu nhìn chằm chằm lão nhân thần bí, chăm chú hỏi, là ảo cảnh sao? Đương nhiên. Lão nhân thần bí nhàn nhạt hồi đáp, chúc mừng ngươi, xuyên thấu qua khảo nghiệm, nếu không, ngươi sợ rằng muốn tại kia trong ảo cảnh, vĩnh viễn lâm uy. Có thể, quá chân thực rồi. Khương Vân hít sâu một hơi. Không chân thực, có thể nào lừa qua ngươi? Lão nhân thần bí mặt không cảm giác nói. Khương Vân còn muốn hỏi, nhưng rất nhanh, trong thân thể đột nhiên một cỗ lực lượng vô danh đang sôi trào lên, một máy mắt tràn ngập ở Khương Vân trong thân thể. Một sát na, toàn bộ trong hốc cây, Khương Vân pháp lực có chút không bị khống chế phóng tới trong đại não. Khương Vân sắc mặt đại biến, đội vàng ngồi xếp bằng xuống, muốn bung chắc cỗ lực lượng này, nhưng này cỗ lực lượng vô pháp ngăn cản. Không muốn ngăn cản. Lão nhân thần bí chậm rãi nói, ngươi đây là đã đạt địa tiên chi cảnh. Khương Vân hai mắt nhắm lại, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thần thức huyết tán ra đến, có thể quan sát được xung quanh hốc cây các loại chi tiết. Chỉ bất quá cỗ này thần thức đường kính chỉ có hẹn chừng 50 mét. Hắn trong lòng cũng biết rõ, bản thân đây chính là bước vào nhị phẩm chi cảnh. Nhị phẩm cảnh cùng tam phẩm cảnh ở giữa, khác biệt lớn nhất chính là có thể có được thần thức, dò xét tứ phương. Thương Vân ngồi xếp bằng củng cố tu vi, lại hao phí 3 ngày thời gian, lúc này mới cuối cùng là mở hai mắt ra, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía lão nhân thần bí. Lão nhân già, xin hỏi, ngươi nơi này phải chăng có thích hợp ta vũ khí đâu? Thương Vân nhưng không có quên tới đây mục đích thực sự, bản thân vốn là hướng về phía muốn một cái lợi hại vũ khí mà tới. Không nghĩ tới ở đây, chỉ hoãn trọn vẹn thời gian 4 tháng. Lão nhân thần bí thấy thế, chậm rãi nói, ngươi thiện phụ lục tu vi, ta chỗ này đại đa số đồ vật, ngươi cũng không dùng tới. Luôn có ta có thể dùng tới a? Thương Vân trên mặt nụ cười hỏi. Lão nhân thần bí trầm mặt một lát sau, nói, đi theo ta, chính ngươi tuyển chọn một cái. Lão nhân thần bí có chút vung tay lên, tường cây bên trên, đúng là tạo thành một cái hốc cây. Lão nhân mang theo Khương Vân liền đi vào bên trong tiến vào, cái này trong hốc cây dị thường khổng lồ, sợ rằng sắp có sân bóng lớn nhỏ, bên trong trên mặt đất, cắm các loại các dạng vũ khí binh khí. Đao thương côn đồng, đúa dịu câu xiên, nhiều loại vũ khí, đều ở nơi này. Chỉ bất quá, những vũ khí này đại đa số đều phủ lên thật dày một lớp bụi, liếc mắt qua, sợ rằng phải có hơn mấy trăm kiện. Tuyển chọn một cái. Khương Vân nhìn xem những vũ khí này nhịn không được hỏi, những này đồ vật xem ra đều không sai biệt lắm. Nói, Khương Vân đưa tay hướng một người trong đó vũ khí sờ soạn. Lão nhân thần bí nhắc nhở, đụng phải thứ nào đồ vật, liền phải tuyển nó. Khương Vân thấy thế, vội vàng thu tay lại, nghiêm túc tự hỏi, cả phòng vũ khí, nên thế nào tài năng tuyển ra một cái tương đối lợi hại đây này. Rất nhanh, Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, có chủ ý chương 463, bọn hắn trở lại rồi chương 463, bọn hắn trở lại rồi lão tiền bối, ta có thể dùng một điểm bản thân nhỏ biện pháp, thử một lần những vũ khí này sao? Khương Vân tò mò hỏi. Lão nhân thần bí nghe vậy, ngược lại là không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên có thể. Chỉ thấy Khương Vân rất nhanh lấy ra một tờ bừa vàng, hít sâu một hơi sau, liền trầm giọng thì thầm, tam muội chân hỏa, vạn dặm lưu quang, chiếu diệu thiên địa, to lớn mạnh mẽ bắt phương, hà hải sôi, yêu mị ẩn dấu, nam đầu hàng khí, tam muội lưu quang, luyện thai dịch chất, phách luyện hồn khang, vạn yêu chết rơi, thừa khói bay lên, cấp cấp như luật lệ. Nháy mắt, tam muội chân hỏa từ Khương Vân trong miệng phun ra, hướng phía xung quanh mấy món phủ đuổi vũ khí thiêu đốt mà đi. Thường ngực tam muội chân hỏa không ngừng nướng phía dưới, rất nhanh liền có 3 cái đao kiếm, không chịu nổi tam muội chân hỏa uy lực, lại chậm rãi hóa thành đỏ bừng nước thép. Duy còn lại một cái chùy thủ lưu tại trên mặt đất, vô luận tam muội chân hỏa như thế nào nướng, lại đều không thể đem cái này chùy thủ cho hòa tan. Nhìn xem bị hòa tan 3 thanh đao kiếm, lão nhân thần bí khẽ miệng giật một cái, cảm giác có chút đau lòng, cái này 3 thanh vũ khí, nếu là đặt ở bên ngoài, cái kia cũng xem như ít có thần binh lợi khí. Tiểu tử này bây giờ tu vi đã đạt đến 2 phẩm chân quân cảnh, thi triển tam muội chân hỏa, bình thường vũ khí, sao có thể gánh vác được. Cái này chùy thủ cũng không tệ. Lão nhân trầm giọng nhắc nhở Khương Vân, nhưng ta không am hiểu dùng chùy thủ. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không có việc gì, lão nhân già, không đổi, ta lại từ từ thử, ta còn có một ít thời gian. Nghe tới Khương Vân lời nói, lão nhân lập tức có chút gấp, thật làm cho tiểu tử này ở đây chậm rãi dùng tam muội chân hỏa nướng, sợ rằng 2/3 vũ khí đều phải để hắn đem phá hủy. Nhìn xem Khương Vân chuẩn bị tiếp tục phun ra tam muội chân hỏa, hắn vội vàng tiến lên, kéo lại Khương Vân bả vai, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, có một cái đồ vật, ngươi có thể sẽ thích. Nói xong, lão nhân vẫy vẫy tay, hốc cây chỗ sâu, một cái phất trần, lại lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Rất nhanh, liền rơi vào Khương Vân trước mặt. Lão nhân chậm rãi nói, vật này tên là Tam Thanh Phất, cũng không phải vật phàm. Khương Vân thấy thế, thật cũng không gấp gáp, ta thử trước một chút, nó là phủ định là phàm vật. Nháy mắt, tam muội chân hỏa dâng trào mà tới, nhưng này Tam Thanh Phất ở tam muội chân hỏa thiêu đốt bên dưới, lại là không có chút nào biến hóa. Lần này, Khương Vân ngược lại là hài lòng, hắn tự tay nắm chặt cái này phất trần, nhẹ nhàng vung lên, hỏi, cái này Tam Thanh Phất cụ thể có cái gì diệu dụng? Lão nhân trong lòng nói thầm, nơi này chất đống thần binh lợi khí, nhiều vô số kể, hắn cái nào nhớ được cái này phất trần có cái gì dùng. Danh tự cũng là hắn thuận miệng lấy tới mà thôi. Chỉ bất quá cũng may, cái này phất trần có thể ngăn cản tam muội chân hỏa, mau đem tiểu tử này đuổi đi được. Cụ thể tác dụng, liền giữ lại ngươi phía sau chậm rãi tìm vào đi. Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng phất tay, mặt khác người trẻ tuổi, sở hữu tại phương hồ đột phá, đạt tới địa tiên chi cảnh người, đều sẽ chậm rãi tu luyện ra dương cực hạn. Dương cực hạn? Kia là cái gì? Khương Vân trong lòng nghi hoặc. Lão nhân thản nhiên nói, theo trong cơ thể ngươi pháp lực, ngưng vị dương cực hạn, trong cơ thể ngươi âm cực hạn cũng sẽ từ trong thân thể mà ra. Nhớ được, nhất định phải đem cỗ này âm cực hạn cho chém trừ, nếu không, hậu hoạn vô tận. Đi thôi, ta liền không đưa. Nói xong, lão nhân vung tay lên, Khương Vân cảm giác được hốc cây bên ngoài truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, cỗ lực hút này là hắn vô pháp ngăn cản kháng cự. Rất nhanh, hắn liền bị cuốn ra hốc cây, đi tới lúc trước tiến vào hốc cây địa phương. Hắn tranh thủ thời gian hướng nhìn bốn phía, trên trời một mảnh đen nhánh, hẳn là tại ban đêm. Cái này phương hồ ở trên đảo, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng là thấy không rõ tình hình xung quanh, nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng hạc gáy. Khương Vân quay đầu nhìn lại, một con hình thể to lớn tiên hạc, ngay tại nơi đây chờ chính mình. Hẳn là lúc trước Bạch Minh Phượng lưu lại, hắn không có nhiều nghĩ, rất nhanh liền nhảy tới tiên hạc trên lưng. Theo sau, tiên hạc chậm rãi bay lên, nhờ vào ánh trăng, hướng lên trời bên trên bay đi. Cho đến lúc này, Khương Vân ngược lại là có tâm tư, suy tư một vài vấn đề rồi. Dưới mắt mấu chốt chính là, bản thân rời đi kinh thành, coi như thời gian gần 5 tháng rồi. Tiêu Vũ Chính, còn sống không? Hoặc là nói, Linh Lung bọn hắn đã trước mang theo tiên thảo quay trở về. Mặt khác, bản thân rời đi kinh thành thời gian dài như thế, sợ rằng Hứa Tố vẫn cùng Khương Sảo Sảo được lo lắng. Rất nhanh, liền tới đến đoàn kia trong tầng mây, tiến vào tầng mây sau, liền lại nhìn không rõ phía trên trăng sáng. Chờ lần nữa xuyên qua tầng mây, Khương Vân liền nhìn thấy ánh nắng vẩy xuống ở Bồng Lai Tiên Đảo phía trên. A Khương Vân trong lòng mang theo vài phần cổ quái, vừa rồi rõ ràng còn là đêm tối, vì sao xuyên qua tầng mây, trở về Bồng Lai, liền biến thành ban ngày? Tiên hạc hướng thẳng đến cổ bảo vị trí bay đi, lập tức liền chậm rãi rơi vào cổ bảo trước đó. Cổ bảo phía trước, Bạch Minh Vượng mặt không cảm giác chờ ở nơi này, hắn ngẩng đầu, nhìn tiên hạc rơi xuống sau, lúc này mới chậm rãi đi tới, không sai, so với ta dự đoán tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn 4 tháng ra mặt thời gian, liền có thể từ Phương Hồ trở về. Linh Lung cùng Hầu Nghị đâu? Khương Vân mở miệng hỏi. Ta đã khiến người đi gọi rồi. Cổ bảo hậu phương trong một vùng rừng rậm, lúc này, Linh Lung tay thuận cầm nắm một thanh chất gỗ trường thương, trong rừng rậm không ngừng tiến công lấy. Mà đối diện với nàng thì đứng một vị mặt như băng sương, tự mang một luồng hơi lạnh nữ tử. Nữ tử trong tay cầm một cây gậy gỗ, đang không ngừng ngăn cản Linh Lung tiến công. Tốc độ ngược lại là không tính chậm, nhưng ngươi phương thức tấn công có vấn đề. Nói xong, nữ tử giơ tay lên, một cây màu bạc trắng trường thương, nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhấc thương vậy một cái, nháy mắt đem Linh Lung trong tay chất gỗ trường thương cho đánh bay ra ngoài. Theo sau, nữ tử quay người một cái hồi mã thương, trường thương vừa vặn dừng ở Linh Lung chỗ mi tâm. Nếu là đối phương nguyện ý, sau một khắc liền có thể đem Linh Lung cho giết chết. Muốn thắng ngươi vẫn là có chút khó a, Nam Nguyệt tỷ. Linh Lung thấy thế, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Cái này thời gian 4 tháng, Linh Lung ở đây nhưng cũng không có nhàn rỗi, tương phản, nơi này linh khí nồng đậm vô cùng, cực kỳ thích hợp tu luyện. Nàng cũng biết trên đảo này cao thủ sợ rằng rất nhiều, liền quấn lấy để Bạch Minh Phượng cho mình tìm một vị lão sư. Bạch Minh Phượng cuối cùng liền cho nàng mời tới vị này tên gọi Nam Nguyệt nữ tử. Đúng lúc này, dừng dậm bên ngoài, Huyết Hổ Vương một đường chạy chậm tới, hô, Nam Nguyệt đại nhân, vậy cái gọi Khương Vân tiểu tử trở lại rồi, bọn hắn được về nhà. Nghe Huyết Hổ Vương lời nói, Nam Nguyệt thu hồi trường thương trong tay, nàng xem Linh Lung liếc mắt, chậm rãi nói, khoảng thời gian này, nên dạy ngươi đồ vật, ta đều dạy ngươi rồi. Tiếp xuống, cái này đồ vật liền tặng cho ngươi rồi. Chương 463, bọn hắn trở lại rồi, 22, chương 463, bọn hắn trở lại rồi, 22, nàng sờ sờ trong tay trường thương màu bạc, đưa tay ném đi, Linh Lung vội vàng đưa tay, đem cái này trường thương bắt lấy. Nam Nguyệt tỷ, ngay khoảng thời gian này dạy ta đồ vật đã không ít. Nhường ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy, đừng dài dòng. Nam Nguyệt theo sau lạnh lùng nhìn thoáng qua Huyết Hổ Vương, đi. Linh Lung khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, cũng là biết rõ, vị này Nam Nguyệt tỷ nói chuyện làm việc đều là lạnh như băng. Rất nhanh, Linh Lung, Hồ Nghị đều trở lại cổ bảo trước đó. Cùng Linh Lung khoảng thời gian này, một mực tu luyện công pháp khác biệt, Hồ Nghị gia hỏa này vì lưu tại nơi này, cho tiên nhân làm thú cưới, nhưng là muốn hết biện pháp. Mỗi ngày đi quấn lấy Bạch Minh Vượng. Bạch Minh Vượng bị phiền được không được, chỉ có thể lý do nói tiên nhân không ở, việc này chỉ có thể chờ đợi tiên nhân trở về sau lại định đoạt. Hồ Nghị nghĩ lại, bằng cái gì Huyết Hổ Vương những này yêu quái liền có thể lưu tại nơi này trồng rau? Bản thân không được ga dứt khoát mỗi ngày bên dưới vườn rau bên trong, cho Huyết Hổ Vương đám người hỗ trợ. Bạch tiên sinh, nếu không liền để Khương Vân cùng Linh Lung trở về đi, ta trước mấy ngày vừa gieo xuống hạt giống rau, cũng còn không có mọc ra đâu. Hồ Nghị có chút lưu luyến không rời thăm liếc mắt vườn rau phương hướng. Không được, không có tiên nhân gật đầu, ai cũng không thể thời gian dài lưu tại Bồng Lai. Bạch Minh Phượng khẽ lắc đầu cự tuyệt lên, theo sau, trong tay của hắn, lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ. Bên trong vậy mà mọc ra một gốc bóng ánh sáng long lanh tiểu thảo. Hộp gỗ mở ra, liền có thể nghe được một cỗ mùi thơm. Vẹn vẹn nghe bên trên vừa nghe, đều làm lòng người bỏ thần gì không ít. Đây là Bạch Minh Phượng nói, ta mời lửa trời đi Doanh Châu lấy vô lượng thảo, vật này cho dù tại Doanh Châu, cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy chi vật. Nếu là thường nhân phục dụng, liền có thể duyên thọ 10 năm. Mới 10 năm. Hồ Nghị nghe xong, không nhịn được xẹp miệng lên, đối với bọn hắn yêu quái, đều là mấy trăm năm cất bước tính mạng. Phí hết tâm tư, đi tới như thế tiên cảnh lấy được tiên thảo, vậy mà chỉ có thể sống lâu 10 năm. Tự nhiên cảm giác không nhiều. Bạch Minh Phượng thì chậm rãi nói, phàm nhân sinh tử, đều có mệnh số, như thế tiên thảo, có thể duyên thọ 10 năm, đã là nghịch thiên chi vật. Nghe thế, Khương Vân vội vàng đưa tay nhận lấy cái này Chu Thiên Thảo, Bạch tiên sinh phí tâm. Bạch Minh Vượng chậm rãi nói, Khương Vân, ngươi chuyến này đi tới tiên đảo, thu hoạch tương đối khá, cần phải nhớ đáp ứng ban đầu lời hứa của chúng ta, muốn thay chúng ta đem còn dư lại 4 quả thiên vẫn thạch tìm tới. Đây mới là bọn hắn lại trợ giúp Khương Vân nguyên nhân. Vâng. Khương Vân hít sâu một hơi. Rất nhanh, Bạch Minh Vượng giơ tay lên, có chút một chiều, một con tiên hạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người bên cạnh. Tại ba người leo lên tiên hạc trên lưng sau, tiên hạc vung tay vung dậy, chậm rãi bay lên. Nhìn xem ba người cưỡi tại tiên hạc trên lưng, dần dần đi xa. Nam Nguyệt lúc này mới chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, nói: "Bạch tiên sinh, ngươi cái này đem ta mời đến Bồng Lai, dạy nữ tử kia 4 tháng thương pháp, ngươi nói, bọn hắn có thể thuận lợi thay chúng ta tìm tới Thiên Vẫn Thạch sao? Tìm tới Thiên Vẫn Thạch sau, Hiểu Phong bọn hắn liền có thể trở về sao?" "Đương nhiên." Bạch Minh Vượng khẽ gật đầu, hít sâu một hơi nói: "Tối thiểu nhất, Lưu Bá Thanh là như thế nói. Hắn có thể tin tưởng sao?" "Hẳn là, đại khái, có thể đi." Bạch Minh Vượng vậy không nắm được, chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong cũng tận là vẻ lo lắng. Trên mặt biển thuyền buôn, chính dừng sát ở đây. Trên bong thuyền, Văn Thần một mực chờ đợi ở đây, thỉnh thoảng liền hướng lên trời bên trên tòa kia tiên đảo nhìn lại. Hắn đã đợi trọn vẹn hơn 4 tháng rồi. Trong 4 tháng này, Chu Quốc bên trong xảy ra không ít đại sự, liền ngay cả trên thuyền tuyệt đại đa số cẩm y liề vệ cũng đều từ Hải Diêm thành về trước kinh thành. Chỉ còn lại có hơn 10 cái cẩm y liề vệ, cùng trên thuyền buôn hơn 10 cái yêu quái, tại chỗ này chờ đợi. Trên bông thuyền còn có một cái nữ tử ở đây, Hồ Mị Nhi. Làm Hồ Mị Nhi biết được tin tức, nghe nói Hồ Nghị tên kia vậy mà tìm được tiên đảo, đồng thời leo lên tiên đảo sau, nàng liên tới như thế chờ lấy. Hồ Nghị tên kia lúc trước thật nói muốn đi tòa kia tiên đảo phía trên, cho tiên nhân làm thú cưới. Hồ Mị Nhi đi tới Văn Thần bên cạnh, mở miệng hỏi. Văn Thần rất cung kính nói, Hồ cô nương, tại hạ cũng không dám nói mỏ. Cái kia đang chết vương bắt đạn. Hồ Mị Nhi nghe vậy, hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì có chút không nỡ Hồ Nghị. Nhưng trong lòng, nhưng cũng hy vọng Hồ Nghị thật theo tiên nhân. Dù sao cũng so bọn chúng như vậy, tại yêu quốc làm một con ăn bữa hôm lo bữa mai yêu mạnh hơn nhiều. Không chừng ngày nào, yêu quốc bên trên yêu tộc đại chiến một trận, liền sẽ bỏ mình tại yêu quốc bên trong. Nghĩ đến những này, Hồ Mị Nhi ánh mắt phức tạp. Đột nhiên, Văn Thần tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, kích động nói, Hồ cô nương, ngươi mau nhìn, bọn hắn trở lại rồi, trở lại rồi. Tiên hạc phía trên, Khương Vân tay cầm phất trần, linh lung thì có một cây trường thương. Chỉ có Hồ Nghị, trong tay cầm mấy quả bụng trộm mang về hạt giống rau. Tiên hạc chậm rãi rơi vào bong tàu phía trên. Sư phụ, Văn Thần đội vàng tiến lên, nói, đệ tử còn cho rằng, ngài không thể trở về đến rồi đâu. Chương 464, ta muốn Khương xảo xảo một cái tay. Chương 464, ta muốn Khương xảo xảo một cái tay cũng không phải Văn Thần nhiều nghĩ. Dù sao Khương Vân ba người leo lên tiên đảo về sau, trọn vẹn 4 tháng đều không có chút nào tin tức. Rất nhiều người thậm chí âm thầm suy đoán, người bình thường, nếu là leo lên như thế tiên đảo tiên cảnh, như thế nào nguyện ý lại rời đi đâu. Không ít người, càng là cho rằng Khương Vân sẽ không lại trở lại rồi. Khương Vân nhìn xem Văn Thần bộ dáng, cười cười, mà Hồ Mị Nhi, thì là đi lên trước, nếu lấy Hồ Nghị lỗ thai, tốt người cái Hồ Nghị, vụ trộm một người liền đăng tiên đảo, sẽ không nghĩ tới ta. Ai ai ai, đau đau đau. Hồ Nghị gấp vội vàng nói, đương thời kia là chuyện đột nhiên xảy ra, ta liền theo Khương lão đệ cùng Linh Lung cô nương leo lên đi. Ngươi là không biết, tiên đảo bên trên vị kia tiên nhân, có thể hiếm lạ ta, muốn để ta lưu lại cho hắn làm thú cưới, nhưng ta cái này không nhớ ngươi sao vẫn là nhịn đau cự tuyệt tiên nhân mời. Hồ Mị Nhi đối với hắn lời nói, tất nhiên là không tin, nàng trừng Hồ Nghị liếc mắt, theo sau ánh mắt rơi vào Khương Vân cùng Linh Lung trên thân. Lúc này, Khương Vân trong tay cầm cái kia phất trần, mặt ngoài lộ ra nhàn nhạt năm màu lưu quang, xem xét liền việc không phải phàm vật. Mà Linh Lung cầm trong tay kia cán trường thương màu trắng, cũng là bất phàm. Cái này sợ rằng đều là hai người tại tiên đảo phía trên đoạt được chỗ tốt. Hồ Mị Nhi không nhịn được tò mò nhìn về phía Hồ Nghị. Ngươi ở đây tiên đảo bên trên đợi như thế lâu, sẽ không mang về một chút cái gì tốt đồ vật. Vậy, vậy sao có thể a? Hồ Nghị có chút chột dạ, triển khai bàn tay, lộ ra rất nhiều hạt giống rau. Đây là tiên đảo bên trên hạt giống rau, những thức ăn này hạt ra tới đồ ăn, đó cũng đều là cho tiên nhân ăn. Người bình thường có thể có cái này phúc phận ăn được. Ta mang theo thanh này hạt giống rau trở về trong tộc, tộc trưởng sợ không phải đều phải thèm ăn, muốn ăn bên trên một viên tiên đồ ăn. Hồ Mị Nhi nghe, dùng cái mũi ngửi ngửi, nghiên cứu lên, Thương Vân ánh mắt thì nhìn về phía Văn Thần, chậm rãi hỏi, vậy hạ còn xuống không? Ừ. Văn Thần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bất quá thân thể ngày càng sa sút, sợ rằng đã sắp nhịn không được bao lâu. Đồng thời, trong 4 tháng này, duyên hải giặc cướp cùng Vương Long Chi đại quân hợp binh một chỗ, tiền tuyến tình hình chiến đấu cũng không được tốt lắm. Một tháng trước, Trấn Quốc Công Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến bị ma linh giáo người đánh lén, thân chịu trọng thương, may mắn bên cạnh có cao thủ nhìn chằm chằm, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Bây giờ đã bị Thái tử điện hạ triệu hồi kinh thành tĩnh dưỡng, tiền tuyến vậy do Thiên Khải quân chỉ huy sứ Trương Ngọc Hổ mang theo Thiên Khải quân chạy tới tiền tuyến, nhưng tình hình chiến đấu vẫn như cũ không tính thuận lợi. Khương Vân nghe những này, sắc mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi, nói, lái thuyền về nhà. Trong phủ Thái tử, Tiêu Cảnh Phục đối với xử lý chính sự, ngược lại là đã lộ ra xe nhẹ đường quen, trồng chất như núi tàu gấp, đặt ở trước mặt, rất nhanh liền có thể phê duyệt giải quyết. Hôm nay chạm vào tối, Tiêu Cảnh che ở phê duyệt rơi cuối cùng nhất một phần tấu gấp sau, cuối cùng là được rồi nhàn. Hoàng Bình Phong cung kính đứng ở hắn bên cạnh, đội vàng tiến lên cho Tiêu Cảnh Phục năm bay. Thái tử điện hạ, ngài có thể được nghỉ ngơi thật tốt, ngài một ngày này quá cực khổ, nô tài nhìn đều đau lòng. Tiêu Cảnh Phục nhắm hai mắt, chậm rãi nói, nghỉ ngơi không xuống à? Bây giờ phương Nam chiến sự không thuận, nghĩ lại từ phương Bắc điều binh, có thể người hồ những cái kia bộ lạc lại cấp tốc tập kết. Bắc phương Lâm Thượng Hải quận, Quảng An quận, Bạch Dương quận tam địa lại phát ra dịch chuột, đồng thời có lan tràn chi thế. Tiêu Cảnh Phục nói đến đây, nhịn không được lau chán, mở miệng nói ra, mặt khác, Hứa Tiểu Cương còn không có chuẩn bị đến bái thời ta. Hoàng Bình Phong thấp giọng nói, Trấn Quốc Công công bố thương thế còn chưa chữa trị, vô pháp đến đây bái kiến điện hạ. Lý do? Tiêu Cảnh Phục hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái, nheo cặp mắt lại. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên có tiểu thái giám gõ cửa, Hoàng Bình Phong vội vàng dừng lại, rồi mới bước nhanh tới, mở cửa. Một phong mật tín đưa đến Hoàng Bình Phong trong tay. Hoàng Bình Phong hỏi, ở đâu ra? Hải Diêm Thành. Nghe tới Hải Diêm Thành ba chữ này sau, Hoàng Bình Phong sắc mặt hơi đổi, vội vàng xoay người trở lại trong phòng, đem mật tín mở ra, đưa đến Tiêu Cảnh Phục trong tay. Trên thư chỉ viết lấy ngắn ngủi một hàng chữ, phát hiện Khương Vân bóng dáng đã từ hải ngoại trở về kinh. Nhìn xem hàng chữ này, Tiêu Cảnh Phục sắc mặt ngưng lại, theo sau đưa cho Hoàng Bình Phong. Hoàng Bình Phong thì là bước nhanh đem tin cầm tới bên cạnh một cái trong chậu đồng, dùng cây đánh lửa đem triệt để thiêu hủy sạch sẽ. Điện hạ, Khương Vân trở về, chúng ta tiếp xuống nên làm sao đây? Tiêu Cảnh Phục có chút hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra, ngươi nói, Khương Vân là có hay không từ kia cái gọi là tiên đảo bên trên đạt được tiên thảo linh dược? Hoàng Bình Phong nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, vấn đề này lại là có chút không tốt lắm trả lời, chỉ có thể là nói, căn cứ đương thời cùng Khương Vân đi ra biển, trở về những cái kia cầm ý để vậy nói, bọn hắn là tận mắt thấy, một con tiên hạc từ trên trời giáng xuống, đem Cương Vân, Linh Giật công chúa, còn có một chỉ yêu quái cho mang đi tiên đảo. Thật muốn nói lời. Hoàng Bình Phong dừng một chút, nói thầm giống như nói, kia tiên đảo thần kỳ như thế, lơ lửng trên bầu trời, bên trong cho dù là thật có kéo dài tính mạng đơn thuốc tốt, ngã cũng không phải là không thể nào sự tình. Nghe xong Hoàng Bình Phong câu nói này, Tiểu Cảnh Phục trong hai mắt tách ra một vẻ sắc cơ, hắn chậm rãi đứng dậy, qua lại đỗ bước, nói, Cương Vân muội muội, còn tại chúng ta trong tay à? Đúng. Hoàng Bình Phong nghe thế, liên tục gật đầu, vẫn không quên đập bên trên một câu mông ngựa, còn phải là Thái tử điện hạ có dự kiến trước, trước hết để cho Tiền Bất Sầu đầu nhập chúng ta, đem Cương Xảo Xảo cho đóng lại. Tiêu Cảnh Phục trầm mặc một lát, rất nhanh liền tỉnh táo an bài nói, muốn giết Cương Vân, sợ rằng không có như vậy dễ dàng, như vậy, như trong tay hắn, thật có linh đan diệu dược, vậy liền để hắn cầm đồ vật để đổi muội muội của hắn tính mạng. Ngày mai có rảnh, ngươi thông chi Tiền Bất Sầu tới một chuyến, ta muốn hắn dẫn ta đi gặp thấy Cương Vân muội muội. Vâng. Hoàng Bình Phong tranh thủ thời gian gật đầu lên. Mặt khác, phu hoàng thân thể gần nhất như thế nào? Tiêu Cảnh Phục trầm giọng hỏi. Phùng Công Công cùng Bát Hoàng tử điện hạ mấy tháng này đều ở đây trong cung hầu hạ bệ hạ đâu, mặc dù nói mỗi lần hỏi Phùng Công Công đều nói bệ hạ thân thể không tốt, sợ rằng phải tùy thời chuẩn bị hậu sự. Có thể phía sau lời nói Hoàng Bình Phong cũng không dám nói tiếp, nói chính là đại bất kính. Phu hoàng a, phụ hoàng, ngài cái này thân thể như thế cứng chắc lại là vì cái gì? Tiêu Cảnh Phục nói đến đây đột nhiên có chút meo cặp mắt lại, hỏi, đúng rồi, Linh Giật công chúa cũng cùng Cương Vân cùng nhau. Vâng. Hoàng Bình Phong khẽ gật đầu. Tiêu Cảnh Phục hai mắt nhắm lại, nghĩ lại một lát sau nói, ngày mai ta muốn tự mình nhìn xem Tiền Bất Sầu chặt một đầu Khương Xảo Xảo cánh tay, rồi mới đưa cho Khương Vân. Nói cho hắn biết, tại hồi kinh trước đó, giết Linh Giật công chúa, mang theo Linh Giật công chúa đầu người cùng kia linh đan rượu dược, tài năng đổi hắn trở về muội muội. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Phục ánh mắt bên trong lóe qua một tia tàn nhẫn. Chuyện này, Linh Lung tất nhiên là muốn trừ hết, nếu không, chờ Linh Lung hồi kinh, Khương Vân nếu là đạt được linh đan rượu dược, rồi mới bị bản thân cho cướp đi tin tức, liền sẽ để phụ hoàng biết được. Còn như tình huynh muội, nếu không phải không có cách nào, hắn hiện tại hận không thể đem đại hoàng tử, bắt hoàng tử một hơi toàn bộ xử lý. Một người muội muội giữ lại có cái gì dùng? Sáng sớm hôm sau, Tiền Bất Sầu cũng đã nghe hỏi chạy đến trong phủ thái tử. Bây giờ Tiền Bất Sầu thế nhưng là xưa đâu bằng nay rồi, đã là năm thành binh mã ti chỉ huy sứ, triều đình chính lục phẩm quan biên. Tuy nói cái này binh mã ti chỉ huy sứ chỉ là lục phẩm quan, nhưng quyền lợi thế nhưng là không nhỏ, phụ trách bên ngoài kinh thành thành vào thành tuần tra công việc. Đồng thời mấu chốt chính là tất cả mọi người biết rõ, cái này binh mã ti chỉ huy sứ chính là thái tử điện hạ tự mình chào hỏi để hắn thượng vị. Hắn bây giờ thế nhưng là thái tử điện hạ hậu nhân, liền ngay cả rất nhiều quan ngũ phẩm thấy cũng muốn xưng được một tiếng Tiền đại nhân. Mấy tháng này Tiền Bất Sầu sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, còn thay đổi một tòa càng lớn tòa nhà. Nghe hỏi đi tới thư phòng sau, hắn liền rất cung kính nói, thái tử điện hạ, hôm nay trước kia nghe Hoàng Công Công nói ngài muốn gặp ti trước liền ngay lập tức tới rồi. Ừ, Khương Xảo Xảo bị ngươi giam giữ tại cái gì địa phương đâu? Tiêu Cảnh Phục giờ phút này ngồi ở trong thư phòng đang dùng bữa sáng, còn nhiệt tình chỉ vào trên bàn, đến, đừng khách khí, ăn. Ti trước cũng không khách khí. Tiền Bất Sầu ăn bữa sáng, nói, nha đầu kia bị ta nhốt tại ta trong phủ trong hầm ngầm. Tiêu Cảnh Phục cười ha ha, nói, cái này Khương Xảo Xảo biến mất lâu như thế, Trấn Quốc công phủ bên kia sẽ không chút động tĩnh, ngược lại là hiếm lạ. Tiền Bất Sầu đáp, tiểu nha đầu kia chính là dựa vào Khương Vân quan hệ mới có thể ở tại Trấn Quốc công phủ. Bây giờ nghe nói Khương Vân ra khỏi biển đều hơn 4 tháng, có thể hay không còn sống trở về đều vẫn là hai chuyện đâu. Ta cho Trấn Quốc công phủ bên kia nói là, cái này Khương Xảo Xảo công bố ở kinh thành ở không quen, trở về Nam Châu phủ ở lại. Quốc công phủ bên kia thật cũng không thế nào hoài nghi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Khương Vân đều sinh tử khó liệu, Trấn Quốc công phủ còn có thể vì cái người chết muội muội, gióng trống khua chiêng tìm người không thành. Nghe Tiền Bất Sầu lời nói, Tiêu Cảnh Phục cười cười, theo sau thản nhiên nói, ta muốn Khương Xảo Xảo một cái tay. Chương 465, hắn không ăn thiệt thòi. Chương 465, hắn không ăn thiệt thòi. Nghe tới Tiêu Cảnh Phục yêu cầu, Tiền Bất Sầu khỏe miệng giật một cái, theo sau, hắn ngược lại là không chút do dự gật đầu đáp ứng, mở miệng nói ra, thái tử điện hạ thời điểm nào muốn. Tiêu Cảnh Phục chắp tay sau lưng, chậm rãi đứng dậy, nói, đi trước ngươi trong phủ, nhìn xem vị kia Khương Xảo Xảo. Nghe nói như thế, Tiền Bất Sầu trong lòng cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên, nhưng là chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Rất nhanh, phủ thái tử bên ngoài liền dừng lại một cỗ xe ngựa, Tiền Bất Sầu đi theo Tiêu Cảnh Phục phía sau, hướng tiền phủ mà đi. Tiền Bất Sầu bây giờ phủ đệ, thế nhưng là không tầm thường, chính là ở kinh thành đại lộ bên cạnh đường cái, chính là một tòa 4 tiến viện. Xe ngựa ngừng đến tiền phủ đại môn sau, Tiền Bất Sầu rất cung kính mang theo Tiêu Cảnh Phục cùng Hoàng Bình Phong từ phía trên đi xuống. Thái tử điện hạ, ngài chậm một chút. Tiền Bất Sầu đỡ lấy Tiêu Cảnh Phục tay, vịn hắn từ trên xe ngựa đi xuống sau, liền dẫn hắn cùng Hoàng Bình Phong đi đến trong phủ. Đồng thời, rất nhanh liền tới đến rồi tiền phủ phía sau một gian hầm ngầm trước, Tiền Bất Sầu móc ra chìa khóa, mở ra hầm ngầm, theo sau đốt một cái bó đuốc, dẫn hai người hướng phía dưới đi đến. Trong hầm ngầm không khí ngột ngạt, cũng có người, Tiêu Cảnh Phục khẽ nhíu mày, chém mũi. Lúc này, một cái cùng Khương Xảo Xảo tuổi tác, tướng mạo đều tương tự nữ hải, đang bị cầm tù ở đây. Tiền Bất Sầu dù sao thận trọng, 4 tháng trước, Khương Xảo Xảo không ở Trấn Quốc công phủ hiện thân sau, hắn liền cố ý từ nơi khác khai báo một cái cùng Khương Xảo Xảo ngoại hình, hình dạng đều có mấy phần tương tự nữ hài tới, xem như trong phủ nha hoàn, mỗi tháng cho bạc dòng lương. Yêu cầu duy nhất chính là được đợi ở nơi này trong hầm ngầm, giả bộ mình là Khương Xảo Xảo. Mấy tháng này bên trong, Tiên Bất Sầu cũng nhiều lần đến tham qua cô gái này, cho nàng đơn giản học bổ túc qua. Thái tử điện hạ, cái này trong hầm ngầm có chút tối, ngài cẩn thận một chút. Tiên Bất Sầu lớn tiếng nói. Nghe tới Tiên Bất Sầu lời nói, cô bé kia liền dựa theo trước đây liền an bài tốt nghệ thuật giao tiếp, la lớn, Tiên Bất Sầu, ngươi thả ta, ruộng ta ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà con hắn đem ta cho vụng trộm bộ tới. Nếu là ta ca ca biết rồi việc này, tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Nghe nữ hài lời nói, Tiên Bất Sầu thì hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi ca đắc tội rồi thái tử điện hạ, sớm tối đều là một con đường chết, còn không bằng xem như ta lão tiền thằng quan phát tài bản đạp. Tiêu Cảnh Phục từ Tiên Bất Sầu trong tay cầm qua bó đuốc, tiếp cận tới, hướng vị này Khương Sảo Sảo trên mặt nhìn lại. Nhìn thấy cái này, Tiên Bất Sầu trong lòng lộn bột một tiếng, nguyên bản hắn đem nữ hài nhốt tại hầm ngầm, chính là nghĩ đến nếu là Tiêu Cảnh Phục đến đây kiểm tra. Nhờ vào bên trong hoàn cảnh u ám, tốt lựa rồi quá quan. Nhưng bây giờ nhìn tới, Tiên Bất Sầu hít sâu một hơi, cũng không nhịn được cảm đạo, nếu là bị phát hiện, quá mức chính là chết không thừa nhận, hoặc là nói là buộc sai rồi. Tiêu Cảnh Phục cẩn thận tại Khương Sảo Sảo trên mặt quan sát một phen sau, theo sau quay đầu nhìn về phía Hoàng Bình Phong, đây là Khương Sảo Sảo sao? Hoàng Bình Phong xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, nô tài cũng chưa từng gặp qua Khương Sảo Sảo, bất quá trong học cùng, ngược lại là có không ít nhận biết nàng người, nếu không cứ gọi tới nhận nhận. Nghe xong lời này, Tiên Bất Sầu lập tức nhíu mày lên, có chút không nhanh, thái tử điện hạ, ngài nói như vậy, là không tin ta lão tiền. Ta không có ý tứ này, mọi thứ luôn luôn phải cẩn thận một chút. Tiêu Cảnh Phục nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, bất quá vậy bỏ đi từ học cung bên kia tìm người tới nhận một nhận ý nghĩ. Dù sao loại sự tình này, nếu là chuyên gia, đối với mình thanh danh cũng sẽ không quá tốt. Bất quá nghĩ đến Tiền Bất Sầu nên cũng không dám tại loại này sự bên trên lừa bịp bản thân, hắn trầm giọng nói, buổi tối hôm nay, chặt nàng một cái tay cho ta, ngày mai ta cần dùng đến. Nói xong, Tiêu Cảnh Phục liền quay người rời đi, Hoàng Bình Phong vậy vội vàng đi theo. Vâng vâng vâng. Tiền Bất Sầu nhẹ gật đầu, theo sau quay đầu nhìn cái này nha đầu liếc mắt, hít sâu một hơi, vội vàng đi theo. Đợi đem Tiêu Cảnh Phục cùng Hoàng Bình Phong đưa tiễn sau này, hắn mới trở lại trong hầm ngầm. Cô bé kia có chút sợ sợ nhìn xem Tiên Bất Sầu, hỏi: "Tiền đại nhân, ta chỉ là tới ngài trong phủ làm nha hoàn, ngài thật muốn chém ta một cái tay sao?" Tiên Bất Sầu nhìn thật sâu liếc cô bé này liếc mắt, theo sau nói: "Yên tâm, thành thành thật thật ở chỗ này chính là theo sau." Tiên Bất Sầu suy nghĩ một lát, liền để trong phủ quản gia lén lút tiến đến ngoại thành ngừng thi phòng, tìm cái tuổi tác tương tự nữ tử là được. Loại này thi thể ngược lại là không có tìm, kinh thành rất lớn, nếu là có tiền nhân gia cô nương, đương nhiên là quan tài một tề toàn, tìm khối địa phương hậu táng. Có thể nhà nghèo hài tử, đặc biệt là nữ hài, thường thường người trong nhà không có tiền, đều sẽ đưa đi ngừng thi phòng, rồi mới do triều đình thống nhất an bài an táng. Cái này chế độ xem như một hạng nhân chính. Đồng thời, Tiên Bất Sầu thật cũng không lo lắng việc này sẽ bị thái tử điện hạ phát hiện ra, ngừng thi phòng những cái kia tiểu lại, bản thân ngày bình thường đều ở đây làm bụng trộm bán thi thể hoạt động, càng là không thể nào ra bên ngoài nói. Phân phó xong những ngày sau, Tiên Bất Sầu suy tư một lát sau vẫn là ngay lập tức cải trang ăn mặc một phen, xác định không có người phát giác đi theo sau này, lúc này mới vụng trộm hướng Trấn Quốc công phủ cửa sau mà đi. Trấn Quốc công phủ, Hứa Tố Vân biệt tử. Khoảng thời gian này đến nay, Hứa Tố Vân đều hiếm khi ra ngoài, đồng thời công bố bản thân muốn luyện công bất kỳ cái gì hạ nhân, trừ Ngô Chỉ bên ngoài, cũng không thể tiến vào trong viện. Thế là, mấy tháng nay, hiếm khi sẽ có hạ nhân tới gần. Lúc này, trong phòng, Khương Sảo Sảo đang ngồi ở bên trong, thật lòng liếc nhìn Tư Tịch, cũng may Khương Sảo Sảo là một chịu được tính tình nữ tử. Nếu là đổi thành Linh Lung, nhưng nàng tại dạng này một gian phòng ốc bên trong, thời gian mấy tháng không thể đi ra ngoài, kia không được nghẹn điên rồi. Muôn một tiếng kéo kẹt đẩy ra, Hứa Tố Vân từ bên ngoài đi vào. Khương Sảo Sảo đội vàng hỏi nói, "Tẩu tẩu, có ta ca tin tức sao?" Khương Vân leo lên đồng lai tiên đạo tin tức, Trấn Quốc công phủ cái này một bên, đương nhiên đã phái người nghe được biết rồi. Có thể hơn 4 tháng đều không thể từ phía trên đi xuống, Khương Sảo Sảo tự nhiên vậy có chút lo lắng Khương Vân an nguy. Nhìn xem Khương Sảo Sảo ánh mắt bên trong, lo lắng thần sắc, Hứa Tố Vân trên mặt hiện ra tiêu dung, đưa thay sờ sờ trán của nàng, trấn an nói, "Không cần quá lo lắng. Ngươi ca dù sao cũng là leo lên trong truyền thuyết tiên đạo, lại không phải cái gì hổ làng chi địa, không có nguy hiểm." Khương Sảo Sảo nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tố Vân lông mày hơi nhíu một lần, đi tới cửa, mở ra một cái khe hở, xem ra người là Ngô Chỉ sau, lúc này mới thở dài một hơi. Chương 465, hắn không ăn thiệt thòi, 22, chương 465, hắn không ăn thiệt thòi, 22, mà Ngô Chỉ phía sau, còn mang theo cải trang ăn mặc qua Tiền Bất Sầu. "Tiểu thư, Tiền đại nhân đến rồi, nói có chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi." Ngô Chỉ cười cười, theo sau liền quay người rời đi. Tiên Bất Sầu mang theo một cái mũ, trên mặt còn dán ngụy trang dâu ria, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra là hắn. Không xong. Tiến vào trong phòng sau này, Tiên Bất Sầu liền tranh thủ thời gian ngồi ở trên ghế, nói, kia thái tử điện hạ không biết muốn làm cái gì, lại muốn chém Khương Sảo Sảo một cánh tay. Nói, Tiên Bất Sầu đem mình chứng kiến hết thảy, một năm một mười nói ra. Hứa Tố vẫn nghe xong sau này, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng, nàng trong phòng qua lại độ bước một phen, trầm giọng hỏi, "Không đúng, cái này 4 tháng đều tới rồi, thái tử điện hạ tại sao lại đột nhiên nghĩ đối Sảo Sảo động thủ đâu?" Nói xong câu đó sau, Hứa Tố vẫn trên mặt, nháy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, chẳng lẽ hắn có Khương Vân tin tức? Cũng chỉ có loại khả năng này, thái tử điện hạ mới có thể đột nhiên muốn đối Khương Vân động thủ. Cái này, ta liền không rõ ràng. Tiên Bất Sầu đội vàng lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, việc này được thông chi các ngươi một tiếng, trong lòng tốt có cái ngọn nguồn. Ta đã khiến người đi ngừng thi phòng, mua cánh tay ứng phó. Nhưng loại chuyện này, sớm muộn sẽ không đạt được. Khương Sảo Sảo thì đứng dậy, cho Tiền Bất Sầu rót một chén trà nước. Tiền lão ca, đa tạ.
Có cái gì tốt tạ?
Tiền Bất Sầu khoát tay áo, nói, chúng ta đều là từ Nam Châu phủ ra tới. Hứa Tố vẫn qua lại đổ bước, suy tư một phen sau, nói, Tiền đại ca, ngươi trước trở về đi, dưới mắt thời cơ, không tiện ở đây ở lâu, ta phải đi hỏi một chút Hứa Tiểu Cương là thế nào nghĩ. Nói xong sau này, Hứa Tố vẫn liền rất nhanh ra cửa, hướng Hứa Tiểu Cương ở viện tử phương hướng bước nhanh tới. Hứa Tiểu Cương ở viện tử vẫn chưa biến qua, vẫn là trước đây tiểu viện. Bây giờ Hứa Tiểu Cương, ánh mắt, biểu lộ, nếu so với đã từng kiên nghị rất nhiều. Lúc này chính một thân một mình ngồi ở trong nội viện, trên bàn trưng bày một tấm Chu Quốc Tây Nam phương hướng địa đồ, trong tay còn cầm rất nhiều dùng để đánh cờ hắc bạch quân cờ. Chỉ bất quá, lúc này những quân cờ này đều bị cất đặt tại địa đồ từng cái vị trí bên trên. Hắn sờ lên cằm, nhìn xem trên bản đồ thế cục, lông mày từ đầu đến cuối hơi nhíu lấy. Có lẽ là nghe tới tiếng bước chân, hắn lúc này mới ngẩng đầu, "Tỷ, ngươi thế nào đến rồi?" Thái tử điện hạ bên kia có một chút hành động. Hứa Tố vẫn nói, rất nhanh liền ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, trầm giọng nói, "Thái tử điện hạ, có lẽ là muốn đối Khương Vân làm chút cái gì, cho nên ta tới hỏi hỏi ngươi ý kiến cùng thái độ." "Ta có thể có cái gì ý kiến thái độ?" Hứa Tiểu Cương nở nụ cười một tiếng sau, biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói, "Chúng ta Trấn Quốc Công phủ, từ trước không tham dự triều đình nội bộ tranh đấu quyền lợi, bao nhiêu năm, bao nhiêu lần thay mới hoàng đế bệ hạ, đều là như thế. Đến rồi ta cái này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ." Hứa Tố vẫn có chút nóng nảy, "Có thể ngươi dù sao cũng phải tỏ thái độ đi, từ khi ngươi hồi kinh sau này, thái tử điện hạ liền ba lần bốn lượt khiến người đến mời ngươi đi phụ thái tử ngồi một chút. Ngươi cự tuyệt ngược lại là không có gì. Tại thái tử điện hạ trong mắt, ngươi nhất định là không trợ giúp hắn. Nếu như chờ sau này hắn thật thành rồi hoàng đế bệ hạ, chẳng phải là đối chúng ta quốc công phủ bất lợi." Nghe Hứa Tố vẫn lời nói, Hứa Tiểu Cương vậy nhíu mày lên, hắn cũng không phải là đồ đần. Có thể Trấn Quốc Công phủ lúc trước lập xuống không tham dự đoạt trưởng sự tình quy củ, vì cái gì? Vì chính là Trấn Quốc Công phủ tay cầm trấn chỉ quân, vô luận vị nào hoàng tử thượng bị, cũng không thể khinh thị Trấn Quốc Công phủ, càng sẽ không ngừng lôi kéo Trấn Quốc Công phủ. Nhưng bây giờ tình huống, hiện tại vị này thái tử điện hạ, dù sao biết rõ Khương Vân là Trấn Quốc Công phủ tương lai con rể, còn muốn đối Khương Vân độc thủ, Trấn Quốc Công phủ cũng sẽ thế tất bị cuốn vào lần này đoạt trưởng chi tranh. Dù sao, tại thái tử điện hạ trong mắt, hắn đối Khương Vân độc thủ, liền đã làm mất lòng Trấn Quốc Công phủ. Đối Trấn Quốc Công phủ, có thể yên tâm sao? Rất nhanh, Hứa Tiểu Cương liền nghĩ rõ ràng ở trong đó chi tiết, hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, nói, "Tỷ yên tâm, chúng ta Trấn Quốc Công phủ dưới mắt, cũng không sợ vị này thái tử điện hạ. Chúng ta Quốc Công phủ, có sừng sững không ngã tư bản." Nói, Hứa Tiểu Cương ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ, nói, "Ta thụ thương cũng không tính nặng, có thể thái tử điện hạ lại bằng vào ta thân thể không được tốt, nhất định phải đem ta triệu hồi kinh thành tĩnh dưỡng." Hắn tâm tư, ta chẳng lẽ không biết sao? Đơn giản chính là muốn để Trương Ngọc Hổ xuất lĩnh Thiên Khải quân, tăng thêm ta lưu tại tiền tuyến trấn chỉ quân, một lần hành động đánh tan Vương Long Chi chờ phản quân. Nay thiên đại công lao, cũng chính là hắn thái tử điện hạ cùng Trương Ngọc Hổ rồi. Đáng tiếc, thái tử điện hạ lại làm không rõ ràng, trận chiến này không tốt đánh a. Hứa Tiểu Cương thở dài một tiếng. Vương Long Chi vốn là Chu Quốc đỉnh tiêm tướng lĩnh, tay cầm 40 vạn tinh binh, còn có hơn 20 vạn trước đây phản quân bây giờ, vậy đến rồi trong tay của hắn. Tính toán đâu ra đấy, khoảng chừng 60 vạn quân đội. Lúc trước Tây Nam phản quân cùng Vương Long Chi kết hợp một nơi sau, Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến cũng là không ngừng co vào phòng tuyến sau rút, miễn cưỡng duy trì lấy không sợ bản. Trong một tháng này, thay đổi Trương Ngọc Hổ đến rồi tiền tuyến sau, đã bị phản quân liên hạ ba tòa quận thành. Tiền tuyến tình huống hỏng bét được rối tinh rối mù. Đương nhiên, tuy nói chiến sự tiền tuyến bất lợi, có thể càng là như thế, đối với Trấn Quốc Công phủ mà nói, trong tay cầm tư bản cũng liền càng lớn. Còn như anh rể sự tình vẫn là chờ anh rể trở về sau, chính hắn đến xử lý đi. Hứa Tiểu Cương bình tĩnh nói, chúng ta Trấn Quốc Công phủ, nếu là trắng trợn cùng thái tử điện hạ đối nghịch, gây bất lợi cho chúng ta. Hứa Tố vẫn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng thấy đây, cũng chỉ có thể là gật đầu lên. Nhìn Hứa Tố vẫn biểu lộ thần sắc lo lắng trùng điệp, Hứa Tiểu Cương thì là cười cười, nói, ta đối anh rể vẫn rất có tự tin, yên tâm, hắn không ăn thiệt thòi. Chương 466, đủ tâm ngoan thủ lạt. Chương 466, đủ tâm ngoan thủ lạt. Còn có nửa ngày thời gian, liền có thể trở lại kinh thành a. Khương Vân một nhóm hơn 10 cái cẩm y liề vệ, chính ra roi thúc ngựa hướng kinh thành vị trí cấp tốc tiến đến. Mà Vô Lượng Thảo, vậy cất đặt tại Khương Vân trên thân. Trên biển, trở lại Hải Diêm thành, một đoàn người liền cấp tốc đi đường. Phía trước chính là Quảng Nam Dịch, qua Quảng Nam Dịch, liền không xa. Khương Vân nhìn xem quan đạo hai bên, bây giờ đã đến mùa đông, thời tiết vậy hạ nhiệt. Không còn trước đây màu xanh biếc xum xuê cảnh tượng, rất nhiều cây cối đã thành cánh khô. Chờ đổi tới Quảng Nam Dịch lúc, dịch trạm ngoài cửa, Hoàng Bình Phong đã thật sớm chờ đợi ở nơi đây. Hoàng Bình Phong mang theo trong người một chút phủ thái tử hộ vệ, nhìn xem quan đạo nơi xa chạy nhanh đến một hàng cẩm y liề vệ, liền đối với phía sau hộ vệ sai khiến cái ánh mắt. Rất nhanh, cái này hộ vệ liền hiểu được, bước nhanh về phía trước, ngăn cản Khương Vân đám người đừng đi. Suy, nắm chặt cương ngựa, một đoàn người dừng lại khoái mã, Khương Vân nhíu mày nhìn trước mắt người, hỏi, cái gì người? Mặc dù Khương Vân mặc cũng không phải là cẩm y liề vệ y phục, nhưng phía sau thủ hạ nhóm, vậy nhưng đều mặc phi ngư phục. Dạng này một chi đội ngũ, người bình thường cũng không dám đến ngăn bọn họ lại. Ngăn lại Khương Vân hộ vệ, lúc này vừa cười vừa nói, thế nhưng là Đông Trấn phủ ti trấn phủ sứ Khương Vân đại nhân. Nhà ta công công mời ngài đi qua, nghĩ cùng ngài tâm sự. Người nhà công công? Khương Vân nhíu mày hỏi. Hộ vệ nói, phủ thái tử quản sự thái giám, Hoàng Bình Phong công công. Khương Vân nghe tới phủ thái tử ba chữ sau, trong lòng liền hơi động một chút, hắn trầm mặc một lát sau, liền đối với bên cạnh Linh Lung đám người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, cần ta cùng ngươi một đợt sao? Linh Lung mở miệng hỏi. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những này thái giám ở bên ngoài bất kể như thế nào vô pháp vô thiên, gặp được hoàng tộc chính là nô tài gặp được chủ tử, tối thiểu nhất mặt ngoài là không dám có chút tạo thứ. Khương Vân lắc đầu, ra hiệu không dùng, rất nhanh liền đi theo cái này hộ vệ trước mặt hướng trong trạm dịch đi đến. Toàn bộ Quảng Nam dịch trạm đều đã bị thanh không, chỉ có Hoàng Bình Phong một hàng. Trong đại sảnh, Hoàng Bình Phong đang ngồi ở trên một cái bàn, trước mặt còn có cả bàn đồ ăn. Hoàng Bình Phong chậm rãi ngẩng đầu, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quét Khương Vân liếc mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu Khương Vân tọa hạ. Cái này hơn 4 tháng đến, Hoàng Bình Phong cũng có thể xem như hưởng thụ đại quyền trong tay tư vị. Hắn chính là thái tử thân cận nhất thái giám, tương lai chờ Tiêu Cảnh Phục đăng cơ xưng đế, quyền thế của hắn sẽ còn tiến một bước nước lên thì thuyền lên. Bây giờ định bợ làm hắn vui lòng người, chính là nhiều vô số kể. Trên người hắn cũng là nuôi ra mấy phần quý khí. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh đi lên trước, ngồi xuống đối diện với hắn. Hoàng Bình Phong phất phất tay, ra hiệu bốn phía thủ hạ tất cả lui ra, lúc này mới chậm rãi nói, "Khương đại nhân, ngồi trước đi, một đường này đi đường mệt mỏi, sợ là cực khổ rồi đi." Hoàng công công đúng không? Có chuyện nói thẳng là được. Khương Vân ngồi ở cái bàn đối diện, cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau. Hoàng Bình Phong cười ha ha, dùng khăn tay sờ sờ khỏe miệng mỡ đông, thản nhiên nói, "Khương đại nhân, ngược lại là có nghe đồn nói, ngài chuyến này ra biển là vì cho bệ hạ tìm kéo dài tính mạng linh đan diệu dược, không biết là thật hay giả. Xem trước một chút cái này." Hoàng Bình Phong từ bên chân, lấy ra một cái vừa vặn có một cái cánh tay dài hộp gỗ, để lên bàn, rồi mới chậm rãi mở ra. Bên trong tình lình nằm một con thiếu nữ cánh tay. Khương Vân nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, không rõ Hoàng Bình Phong ý gì. Hoàng Bình Phong thản nhiên nói, "Muội muội của ngươi, trong tay chúng ta, đem kia linh đan rượu dược, còn có Ninh Giật công chúa đầu người, bỏ lên trên bàn, trở lại kinh thành, ngươi liền có thể gặp lại ngươi muội muội. Nếu không, ngươi thấy liền không chỉ là cái này một cánh tay." Một cái mắt, toàn bộ dịch trạm trong đại sảnh, nhiệt độ đều chợt hạ xuống dưới. "Công công đang dùng muội muội ta tính mạng, uy hiếp ta?" Khương Vân mặt lạnh lấy hỏi. Hoàng Bình Phong cùng Khương Vân bốn mắt nhìn nhau, lại nhịn không được dùng mình một cái. Khương Vân trong hai mắt mang theo một cỗ nồng nặc sát ý, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, muội muội của ngươi tại trong tay chúng ta." Khương Vân nhìn xem trên bàn cánh tay, một cỗ lửa giận vô hình đã đem muốn đốt ra. Nhưng cẩn thận nhìn lên, Khương Vân nhưng nhìn ra mánh khóe, hắn nhanh lên đem trong hộp cánh tay lấy ra, tỉ mỉ xem xét. Lật nhìn bàn tay, Khương xảo xảo ngón tay, bởi vì đã từng lâu dài theo thừa, không cẩn thận đâm bên trên, là có một chút điểm đen giống như tiểu ấn. Mà tay của thiếu nữ này cánh tay, nhưng không có. Đồng thời, mặt trên còn có một chút vết chai, hẳn là lâu dài làm việc nặng đưa đến. Nhưng Khương xảo xảo gần một năm qua, tại trấn quốc công phủ, sống an nhàn sung sướng, sinh hoạt cùng bình thường đại tiểu thư cũng không còn khác nhau, trên tay kén sớm đã không có mới đúng. Đây không phải Khương xảo xảo tay. Rất nhanh, Khương Vân trong đầu không nhịn được sinh ra một cấu nghi hoặc, cái này Tiêu Cảnh Phục là làm gì vậy? Cầm một con giả cánh tay để lừa gạt bản thân, muốn dùng loại biện pháp này liền đem linh đan rượu dược cho lừa gạt đi. Không đúng, Tiêu Cảnh Phục không đến nỗi xuẩn thành như vậy, trong kinh thành hẳn là còn xảy ra bản thân không biết sự tình. Nghĩ tới đây, Khương Vân ngược lại là vẫn chưa lộ tẩy, từ từ đem điều này cánh tay buông xuống, mắt đỏ nhìn về phía Hoàng Bình Phong. Hoàng Bình Phong bị Khương Vân ánh mắt dọa đến đã có chút nói không ra lời. Phải biết, bây giờ Khương Vân thế nhưng là nhị phẩm chân quân cảnh cường giả, dõi mắt toàn bộ Chu Quốc cũng coi như được cao thủ. Hắn mang theo nồng đậm sát khí ánh mắt, như thế nào Hoàng Bình Phong có khả năng chịu được? "Khương đại nhân, ngươi có thể được bình tĩnh một chút?" Khương Vân giơ tay lên, nháy mắt, nơi xa hộ vệ một thanh trường đao, nháy mắt bị pháp lực cho hút tới Khương Vân trong tay. Theo sau Khương Vân giơ tay chém xuống. Nháy mắt, Hoàng Bình Phong tay trái đủ cánh tay mà đứt, số lớn máu tươi tuôn ra. "A a." Hoàng Bình Phong bị cái này đau đớn kịch liệt, đau đến kêu thảm thiết lên, càng là không dám tin nhìn chằm chằm Khương Vân, "Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi." "Khương Vân, ngươi không muốn muội muội của ngươi tính mạng rồi. Ta hôm nay chỉ là đoạn ngươi một cánh tay, còn dám chó sủa, lần sau rất chính là của ngươi đầu." Khương Vân nói xong, chậm rãi đi lên trước, nắm được Hoàng Bình Phong cổ, trên thân khí tức kinh khủng, ép tới Hoàng Bình Phong cũng không dám lại gọi rồi. Khương Vân ánh mắt lạnh như băng nói, "Trở về nói cho Tiêu Cảnh Phục, đừng tưởng rằng hắn là thái tử liền có thể vô pháp vô thiên, đem ta cho tới, thái tử ta cũng như thế làm thịt." Nói xong, Khương Vân liền đem hắn hung hăng ném lên mặt đất. "Ngươi, ngươi, ngươi, thái tử chính là quốc gia tương lai, như ngươi vậy lời nói, đại nghịch bất đạo." Hoàng Bình Phong thanh âm phát run. Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Tốt, hoan nên ngươi đi hoàng đế bệ hạ nơi đó tố giác ta lời mới vừa nói. Ta cũng rất vui lòng nói cho hoàng đế bệ hạ, ngươi tới lấy hoàng đế bệ hạ kéo dài tính mạng tiên thảo sự. Ta lại muốn nhìn, chúng ta ai chơi trước xong." Nói xong, Khương Vân liền hơi buông tay, nhanh chân đi ra dịch trạm. Làm Khương Vân đi ra ngoài sau, bốn phía hộ vệ lúc này mới dám lên đến đây. Không có cách, những hộ vệ này đều là phủ thái tử hộ vệ. Bọn hắn tự nhiên là có pháp lực tu vi. Vừa rồi Khương Vân phát tán ra khí tức khủng bố, bọn hắn toàn thân đều có chút như nhũ ra, chớ nói chi là đi lên nghị cách cứu viện nhà mình hoàng công công rồi. "Nhanh, cho hoàng công công cầm máu." Hoàng Bình Phong sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển, nói, "Nhanh, nhanh, dùng dùng bồ câu đưa tin, ta muốn tự mình viết thư, nói cho thái tử điện hạ, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Tuyệt đối không thể để cho Khương Vân tiến hoàng cung." "Phải." Khương Vân đi ra dịch chạm sau, Linh Lung đánh hơi được trên người của hắn một cỗ mùi máu tươi, còn chứng kiến hắn mang ra ngoài một con nữ hài cánh tay, nàng nhíu mày hỏi, ra cái gì chuyện? Bực mình sự. Khương Vân hít sâu một hơi, rời kinh quá lâu, còn không biết trong kinh thành đến tuột cùng là cái gì tình huống. Bây giờ chỉ có thể ngay lập tức trước chạy trở về, làm rõ ràng lại nói. Rất nhanh, một đoàn người liền cấp tốc cưỡi ngựa hướng kinh thành phương hướng tiến đến. Trên đường, Linh Lung vậy từ Khương Vân trong miệng biết được vừa rồi Hoàng Bình Phong tới, đòi hỏi kéo dài tính mạng tiên thảo, thậm chí càng bản thân trên cổ đầu người sự tình. Linh Lung nghe vậy sau, lại là vẫn chưa có vẻ giận mình, ngược lại là thản nhiên nói, ta cái này tứ ca ngược lại là đủ tâm ngoan thủ là ta, ngay cả ta đều không buông tha. Chương 467, thí thần nọ chương 467, thí thần nọ ngươi xem lên, tựa như cũng không tính sinh khí. Khương Vân cười cười hỏi. Linh Lung ngược lại là có chút bình tĩnh nói, ta từ nhỏ cũng không phải là ở kinh thành lớn lên, dù cùng hắn là huynh muội, nhưng lại cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, hắn muốn giết ta, ngược lại là bình thường. Chúng ta trở về kinh thành, sợ rằng cũng sẽ không thái bình. Nghe xong Linh Lung lời nói, Khương Vân trong lòng hơi động một chút, quay đầu nhìn về phía Văn Thần, thấp giọng tại Văn Thần bên tai ngôn ngữ vài câu. Văn Thần nghe xong, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, càng là không có nghĩ đến, Khương Vân sẽ đem những chuyện này nói với mình. Theo sau, Khương Vân xuất ra kia một gốc vô lượng cỏ, đồ vật hiện tại liền giao cho ngươi cất giữ, Văn Thần dựa theo sư phụ phân phó đến xử lý là được. Vâng. Văn Thần nghe vậy, tại đội ngũ lại hướng phía trước đi tiếp mấy dặm đường sau, liền hướng phía bên trái một đầu đường hẹp quanh co cưỡi ngựa mà đi. Kinh thành, phụ thái tử, Tiêu Cảnh Phục lúc này ngược lại là không có tâm tình đi phê duyệt những cái kia tàu gấp, ngược lại có chút tâm thần có chút không tập trung ngồi ở trong sân, cũng không biết Hoàng Bình Phong tình huống bên kia như thế nào. Việc này can hệ trọng đại, nếu là sự tình bại lộ, để phụ hoàng biết được. Rất nhanh, trong phủ thái tử thị vệ liền cấp tốc hướng nơi đây chạy đến, trong tay còn đang nắm một cái bồ câu đưa tin, theo sau từ bồ câu đưa tin trên đùi lấy ra một cái thật nhỏ màu giấy, cung kính đưa ở Tiêu Cảnh Phục trong tay. Trên tờ giấy thậm chí còn dính lấy một chút vết máu. Nhìn thấy vết máu, Tiêu Cảnh Phục liền thầm cảm thấy không đúng. Nhìn bên trong viết nội dung, quả nhiên Hoàng Bình Phong tại trên tờ giấy nói đơn giản Khương Vân không chỉ có không có dựa theo kế hoạch như vậy giết Linh Lung, giao ra linh dược, ngược lại là đứt mất Hoàng Bình Phong một cánh tay, theo sau hướng kinh thành chạy nhanh đến. Thấy thế, Tiêu Cảnh Phục có chút nheo cặp mắt lại, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, hắn siết chặt nắm đấm, bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng run rẩy một lần. Hắn theo sau nhìn về phía đưa tin hộ vệ, lớn tiếng nói, đi để Trương Liêu tới thấy ta, đồng thời để hắn trong tay cấm quân giữ nghiêm hoàng thành, không có ta đồng ý, một con muỗi cũng không thể tiến vào trong hoàng thành. Mặt khác mang theo 1.000 cấm quân đi với ta thành Nam Môn. Đưa tin hộ vệ nghe vậy, giật mình nhìn về phía Tiêu Cảnh Phục, không rõ xảy ra cái gì đại sự, thái tử điện hạ lại muốn vận dụng cấm quân. Bất quá hộ vệ cũng không dám nhiều lời, rất nhanh quay người tiến đến tìm Trương Liêu. Trương Liêu biết được tin tức, vậy ngay lập tức cưỡi ngựa hướng phủ thái tử chạy đến, trên đường đi vô cùng lo lắng, hắn người mặc cấm quân thống lĩnh y phục, đi tới Tiêu Cảnh Phục trong nội viện sau, liền lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, ngài muốn động cấm quân. Tiêu Cảnh Phục có chút nheo cặp mắt lại, nhìn thoáng qua trong viện, chỉ có chính mình cùng Trương Liêu hai người, hắn mới nói, không sai, ta vừa rồi khiến người đưa cho ngươi phân phó, làm theo sao? Trương Liêu trên mặt hiện ra một vẻ vẻ làm khó, trầm giọng nói, thái tử điện hạ, thuộc hạ đã an bài cấm quân giữ nghiêm cung thành, không nhường bất luận kẻ nào xuất nhập, đồng thời vậy điều 1.000 cấm quân chạy tới kinh thành thành Nam Môn. Chỉ là, Trương Liêu thấp giọng nói, làm như vậy có chút không phù hợp quy củ, cấm quân chính là bệ hạ tư quân, không có bệ hạ gật đầu bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý điều động. Tiêu Cảnh Phục lạnh lùng quét Trương Liêu liếc mắt, gian dạy nói, ta đã là thái tử, huống chi phụ hoàng ta bây giờ thân thể một ngày so một ngày kém, còn có thể chịu đựng được mấy ngày? Ta là tương lai thiên tử, sớm điều động một lần cấm quân lại như thế nào? Trương thống lĩnh nếu là cảm giác làm khó, ta thay người làm việc liền có thể. Trương Liêu tự nhiên là nghe ra Tiêu Cảnh Phục thanh âm bên trong mang theo sâu đậm bất mãn, hắn cúi đầu, vội vàng gạt ra tiểu dung, nói, thái tử điện hạ nói đùa, thuộc hạ nếu là sợ hãi, lại thế nào sẽ đã điều 1.000 người tiến về thành Nam Môn? Hết thảy đều nguyện ý nghe thái tử điện hạ. Tiêu Cảnh Phục nghe tới hắn nói như thế, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, thái tử điện hạ vậy mà đều phát động rồi cấm quân, đến tột cùng là nghĩ? Trương Liêu hỏi. Tiêu Cảnh Phục bình tĩnh nói, bản thái tử thu được bị báo, Đông Trấn phủ ti trấn phủ sứ Khương Vân, Ninh Giật công chúa Tiêu Linh Lung bên ngoài cấu kết yêu tộc, chuẩn bị mang theo độc dược hồi kinh độc hại phụ hoàng ta. Ta muốn đem bọn hắn hai người cầm, ném vào cấm quân trong đại doanh. Trương Liêu nghe vậy, trầm giọng khuyên nhủ, thái tử điện hạ, cái này Khương Vân dù sao cũng là Đông Trấn phủ ti chỉ huy sứ, huống hồ hắn phía sau còn có Trấn Quốc công phủ ở đây. Nếu là đem hắn cho nắm, Trấn Quốc công phủ bên kia muốn một cái thuyết pháp, lại nên làm sao đây? Cẩm Y Liễu vệ bên kia muốn một cái thuyết pháp, lại nên làm sao đây? Trương Liêu vẫn tương đối tỉnh táo. Dù sao hắn cũng không biết đến tuột cùng xảy ra cái gì sự, bất quá hắn thấy, trực tiếp nắm Khương Vân, có thể nói là hạ kế sách, là nhất không đủ lý trí tỉnh táo quyết định. Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, đỏ lên hai mắt, chỉ bước xuống một câu, nếu để cho Khương Vân tiến vào hoàng cung, ta cái này thái tử chi vị, sợ rằng khó đảm bảo, hiểu chưa? Tiêu Cảnh Phục nói xong, liền đi ra ngoài cửa, Trương Liêu cũng là sắc mặt hơi kinh hãi. Đúng rồi, Trương thống lĩnh. Tiêu Cảnh Phục quay đầu nhìn về phía Trương Liêu, ngươi tiểu nữ nhi, không phải một mực còn chưa xuất giá sao? Chờ ta đăng cơ, liền đưa nàng cưới vào trong cung, như thế nào? Chuyện này, Trương Liêu trước đây liền lén lút cùng Tiêu Cảnh Phục để cập qua, bản ý bên trên là tăng cường giữa hai người hệ kết. Trương Liêu thân là cấm quân thống lĩnh, bình thường tới nói, cưới nàng tiểu nữ nhi, tự nhiên là song hỷ lâm môn chuyện tốt. Chỉ bất quá Trương Liêu dài đến cái cao lớn thô kệch, cái kia tiểu nữ nhi ngược lại là theo dung mạo của hắn, hình dạng xấu xí. Tiêu Cảnh Phục liền một mực đem việc này cho gác lại xuống dưới. Thấy Tiêu Cảnh Phục cho ra hứa hẹn, Trương Liêu vậy hít sâu một hơi gật đầu, tranh thủ thời gian quỳ xuống hiệu trung, nguyện thể sống chết hiệu trung thái tử điện hạ. Tiêu Cảnh Phục cũng biết rất nhiều chuyện, không thể giấu giếm Trương Liêu, đội vàng tiến lên, đem Trương Liêu cho dịu dắt đứng lên, mở miệng nói ra: "Trương đại nhân, ngài sau này thế nhưng là ta nhạc phụ tương lai, nào có nhạc phụ quỷ con rể đạo lý. Mặt khác, rất nhiều chuyện, ta cũng phải cho ngươi giao cái ngọn nguồn." Nói đến đây, Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, từ từ đem sự tình chân tướng, một năm một mười nói ra. Lúc chạm vào tối, Khương Vân, Linh Lung một nhóm người, vội vã chạy tới kinh thành thành Nam Môn. Có thể vừa tới ngoài cửa thành, liền phát giác được có mấy phần không thích hợp. Cái này thành Nam ngoài cửa, quá mức an tĩnh. Quả thực có thể nói yên tĩnh dọa người. Tuy nói đã đến lúc chạm vào tối, nhưng kinh thành Nam Môn, xếp hàng vào thành thương nhân, xe ngựa, cũng không còn như không có bất kỳ ai, thậm chí liền ngay cả hai bên bán hàng rong, đều hoàn toàn biến mất không gặp. Trên tường thành binh mã ti thủ vệ, cũng đều hết thể không gặp tung tích. Chương 467, thí thần nỏ, 22, chương 467, thí thần nỏ, 22, quá an tĩnh rồi. Khương Vân thấy thế, nhịn không được đưa tay nắm chặt rồi tam thanh phất. Xoát một tiếng. Trên tường thành, rất nhiều vốn sớm ngồi sổ binh lính tuần tra, đột nhiên xuất hiện, dương cung lắp tên, cùng nhau nhắm ngay bọn hắn hơn 10 người. Mà hai bên trong bụi cỏ, cũng có đã sớm mai phục kế hay chỉnh xe binh nháy mắt xuống ra. Những binh lính này thống nhất người mặc hắc giáp, giáp trụ bên trái, còn khác một cái màu đen như là đóa hoa giống như đồ án. Linh Lung liếc mắt liền nhận ra những binh lính này lai lịch, trầm giọng cho Khương Vân nhắc nhở nói, tất cả đều là cấm quân binh lính tuần tra. Khương Vân vậy khẽ gật đầu lên, sắc mặt nghiêm trọng, có chút meo cặp mắt lại. Cùng lúc đó, cửa thành chậm rãi mở ra, người mặc khôi giáp Trương Liêu, cưỡi ngựa, chậm rãi từ bên trong ra tới, lớn tiếng mở miệng nói ra, "Khương Vân, Ninh Giật công chúa, hai người các ngươi tư thông yêu quốc, chứng cứ vô cùng xác thực." Nói, Trương Liêu trong tay đúng là lấy ra một tờ màu vàng thánh chỉ, lớn tiếng nói, "Vậy hạ chỉ, đem các ngươi bắt giữ. Nếu dám phản kháng, chính là hai người các ngươi giờ chết." Thoại âm rơi xuống, trên tường thành, hơn 10 khung thí thần nỏ lại cũng chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng bọn họ nhắm ngay tới. Khương Vân thấy thế, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ngươi là cái gì người? Trong tay xác định là hoàng đế bệ hạ thánh chỉ sao? Ngươi có biết hay không, giả truyền thánh chỉ là cái gì tội ác?" Khương Vân cùng Linh Lung, đương nhiên không tin Tiêu Vũ Chính sẽ hạ lệnh bắt giữ bọn hắn. Tiêu Vũ Chính vẫn chờ bản thân mang hồi linh đan rượu dược kéo dài tính mạng đâu. Trương Liêu vẫn chưa biểu hiện ra thánh chỉ nội dung, ngược lại là đem phần này thánh chỉ cho chậm rãi thu hồi, chậm rãi giơ tay lên. Chỉ cần hắn tay rơi xuống, vây quanh Khương Vân cùng Linh Lung đông đảo cấm quân binh sĩ, liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Bên cạnh, Khương Vân tùy hành một chút cẩm y liễu vệ lão nhân, đội vàng mở miệng thuyết phục, "Đại nhân, chúng ta không thể đối cấm quân động thủ, nếu là không có bệ hạ ý chỉ, cấm quân là không dám tùy ý loạn động. Có lẽ là bệ hạ đối chúng ta có một chút hiểu lầm. Ngài tân tân khổ khổ ra biển, vì bệ hạ tìm kiếm linh đan diệu dược, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ cần cùng bệ hạ giải thích rõ ràng, chắc hẳn cũng liền không sao rồi." Bên cạnh rất nhiều cẩm y liễu vệ, không ít đều là ôm ý nghĩ như vậy. Bọn hắn rất nhiều người, thân ở cẩm y liễu vệ nhiều năm, biết rõ quy củ tầm quan trọng. Nếu là hiện tại động thủ phản kháng, chính là vi phạm quy củ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khương Vân trên mặt thì từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong hai mắt vậy mang theo vài phần sát ý. Bên cạnh Linh Lung nhỏ giọng nói, "Thế nào nói, đầu hàng vẫn là đánh. Ngươi cảm thấy bọn hắn nắm hai ta ngay lập tức là làm gì?" Khương Vân không chút do dự nói, "Sợ rằng ngay lập tức liền sẽ đem ta hai cho xử tử, không cho chúng ta gặp mặt bệ hạ cơ hội. Đã như vậy, vậy còn có cái gì dễ nói?" Khương Vân cầm tam thanh phất, có chút meo cặp mắt lại, thấp giọng nói, "Rút." Nói xong, Khương Vân nháy mắt bay lên, vung đẩy trong tay tam thanh phất, nháy mắt, tam thanh phất phất trần trở nên thật dài, hướng phía trên tường thành những binh lính kia quét qua mà đi. Vang một tiếng vang. Trở về mấy ngày nay, nhưng phàm là lúc nghỉ ngơi, Khương Vân liền sẽ nghiên cứu cái này tam thanh phất tác dụng. Ngược lại là đơn giản hiểu qua tam thanh phất một chút diệu dụng, ví dụ như rót vào pháp lực, liền có thể đem phất trần dài ra, xem như vũ khí. Đồng thời bình thường đao kiếm, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng biết, cái này đồ vật diệu dụng, sợ rằng tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Tam thanh phất có thể tuyệt không phải bình thường vũ khí, vẹn vẹn quét qua, nháy mắt, trên tường thành một dải sắp xếp tay cầm cung tiễn cấm quân binh sĩ, liền tử thương một mảnh. Liền ngay cả thí thần nỏ cũng bị Khương Vân lần này hủy diệt rồi ba cái. Cửa thành phía dưới Trương Liêu, nhìn Khương Vân đối cấm quân binh sĩ độc thủ, trong lòng cũng là mừng thầm, chỉ cần tiểu tử này đối cấm quân độc thủ, phía sau thế nào nói đều có lý. Bán. Một máy mắt, bốn phương tám hướng mũi tên, gào thét lên hướng một hàng mười mấy người phóng tới. Cũng may những này cẩm y liễu vệ, cũng đều là không tầm thường cao thủ, thật muốn đánh lên, mỗi một cái đều có thể đối phó cấm quân 5-6 cái binh lính tinh nhuệ. Mỗi người bọn họ cầm vũ khí, ngăn cản bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên. Cùng lúc đó, trên tường thành thí thần nỏ, vậy chậm rãi khởi động. Thí thần nỏ là một cực kỳ to lớn, khoa trương tên nỏ, nỏ trên thân điêu khắc rất nhiều rườm rà phù văn, mỗi một đài đều là công bộ mời đến thế gian đứng đầu nhất công tượng chế tạo thành. Giờ phút này, thí thần nọ chậm rãi kéo ra, phía trên phụ chú vậy chậm rãi nhảy lên, tản ra lam sắc quang mang, cây kia sắp bị bắn ra tên nọ. Vậy mang theo người lam sắc quang mang, một cỗ vận sức chờ phát động uy lực kinh khủng từ thí thần nọ phía trên truyền đến. Liền ngay cả Khương Vân đều cảm thấy thí thần nọ trên người uy hiếp. Phải biết, sở dĩ không có tu sĩ dám ở chiến trường bên trên xuất hiện, chính là bởi vì có thí thần nọ khủng bố như vậy đồ vật, uy lực của nó tam phẩm cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là số lượng đủ nhiều, đừng nói tam phẩm cảnh cường giả, liền ngay cả nhị phẩm cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc là, cái này đồ vật cho dù là Chu Quốc bên trong, cũng không coi là nhiều gặp, một là phí tổn đắt đỏ, chu kỳ quá dài. Cần đỉnh tiêm công tượng, hao phí thời gian 3 tháng tài năng chế tạo một đài. Một máy mắt, bộ kia thí thần nọ tên nọ, gào thét lên hướng Khương Vân bay vụt mà tới. Chương 468, đem linh dược đưa vào trong cung. Chương 468, đem linh dược đưa vào trong cung. Thí thần nọ cái này một mũi tên, mang theo phảng phất có thể phá hủy hết thể lực lượng, bay vụt trên đường, mà ngay cả mũi tên không khí đều trở nên hỗn độn, phảng phất muốn xé rách không gian giống như. Khương Vân sắc mặt đại biến, hai chân đạp một cái, tiện tay ném một tấm phù lục, đông giáp càn nguyên hử, chính khí nhanh lưu hành. Nô thụ trường sinh mệnh, thiên địa kết giới hành. Lục thần nhanh hàng khí, giúp ta ngự hung tà, ẩn phù theo nô chú, dùng thì huyền vũ đằng. Cấp cấp như luật lệ. Niệm xong nháy mắt, Khương Vân liền cầm trong tay tấm đùa này lục ném. Nháy mắt, giữa không trung phía trên, đúng là tạo thành một đạo hình như mai rùa giống như phòng ngự kết giới. Tên nỏ uy thế không giảm, nháy mắt đâm vào phòng ngự kết giới phía trên. Một nháy mắt, mai rùa hình dạng kết giới bên trên, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá theo uy thế dần dần rút đi, chi này uy thế mười phần thí thần tên nỏ mũi tên, lại là phịch một tiếng rơi xuống. Đã trở lại trên tường thành, Trương Liêu thấy thế, trợn to hai mắt, có chút không dám tin nhìn chằm chằm nơi xa giữa không trung phía trên Khương Vân. Không đúng, thực lực của người này tuyệt đối đã không phải là tam phẩm thiên sư cảnh. Tuy nói vẹn vẹn một chi thí thần tên nọ mũi tên, không có như vậy dễ dàng giết chết tam phẩm thiên sư cảnh cao thủ. Có thể nghĩ muốn dễ dàng như thế ngăn cản bên dưới thí thần nọ uy lực, lại không như vậy đơn giản. Chuẩn bị, 11 mũi tên tề phát. Trương Liêu la lớn. Một mũi tên không được, 11 mũi tên, hắn ngược lại muốn xem Khương Vân cầm cái gì cản. Cho dù thực lực của hắn không phải tam phẩm cảnh, vậy tuyệt không dám ngạnh kháng. Giờ phút này, tay cầm tam thanh phất Khương Vân, bay ở giữa không trung phía trên, có chút nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Liêu, thản nhiên nói, cái này thí thần nọ uy lực, ngược lại thật sự là bất phàm. Đáng tiếc a. Khương Vân khẽ thở dài một cái, nói, những này đồ vật muốn tạo ra đến, khẳng định không dễ dàng. Vừa rồi Khương Vân cũng chỉ là muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thí thần nọ, uy lực đến tuột cùng như thế nào. Hiện tại có cái phán đoán, sau này nếu là gặp lại, cũng tốt có ứng đối chi pháp. Bây giờ đã được kiến thức, như vậy cũng không có tiếp tục lưu thủ tất yếu. Nói xong, Khương Vân băng lên mười mấy tấm bùa vàng, hỗn độn không giống như một mạch hóa sinh. Thời mở thiên địa, lôi đỉnh chấp hành. Tháp dục đại phạm, thương dị luật đỉnh. Âm dương giao tiếp, nhật nguyệt chạy khâm. Kim minh dị mắt, cách tinh chân minh. Cầm tụ một lần, lôi đỉnh giáng lâm. Cấp cấp như luật lệ. Vâng. Trong chốc lát, thành Nam môn phía trên xuất hiện một đạo đen nhánh vô cùng, đồng thời cảm giác gáp bách mười phần lôi vân. Lôi vân vang lên trầm muộn tiếng sấm. Theo sau một tiếng ầm vang tiếng vang, một sát na. Hơn 10 đạo giống như thô to như thùng nước lôi đỉnh, nổ vang mà xuống. Vẹn vẹn trong chớp mắt, trên tường thành, trọn vẹn mười mấy khung thí thần nỏ, nháy mắt mẫn diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bốn phía thao túng thí thần nỏ binh lính tuần tra, ở chung quanh vậy lọt vào tai họa, nháy mắt mất mạng. Cũng may Trương Liêu phản ứng đủ nhanh, bản thân hắn khoảng cách thí thần nỏ liền không tính xa, đều nhờ vào lấy phản ứng kịp thời, hướng phía xung quanh trốn tránh được kịp thời, lúc này mới né tránh. Hắn cũng không nhịn được có chút khiếp sợ nhìn về phía Khương Vân, ám đạo, cái này đạo môn đạo pháp, cũng thật là đối phó thí thần nỏ vũ khí sắc bén a. Phải biết, nếu là tu vi võ đạo, bất kể là tam phẩm hai phẩm, muốn nhanh như vậy bị đi hơn 10 khung thí thần nỏ là căn bản không thể nào. Trương Liêu trong lòng cũng biết rõ, hôm nay muốn đối phó Khương Vân, sợ rằng có chút khó khăn, hắn có càng liền chuẩn bị hướng phía dưới cổng thành bỏ chạy. Thật không nghĩ đến, giữa không trung phía trên Khương Vân vung lên phất trần, liền hóa thành dài mấy chục mét, nháy mắt liền đem Trương Liêu gắt gao trói lại. Khương Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Lung, mở miệng nói ra, rút lui trước, hỏi một chút cái này Trương Liêu cái gì tình huống. Nói xong, Khương Vân một nhóm người hướng phía hậu phương liền chạy hồi. Linh Lung ngược lại là một ngựa đi đầu. Là mặt chữ ý nghĩa một ngựa đi đầu. Nàng cưỡi ngựa, vung vẩy trường thương trong tay, hướng phía sau vây quanh những cấm quân kia phóng đi, một máy mắt, liền đem những cấm quân này cho tách ra. Theo sau, một đoàn người lấy cực nhanh tốc độ rút đi. Mà những cấm quân kia, tại Trương Liêu bị bắt đi sau này, cũng có chút rắn mất đầu, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng không biết tiếp xuống nên thế nào làm. Hẹn nửa canh giờ sau, Khương Vân một đoàn người, lúc này mới tại một nơi trong rừng rậm dừng lại nghỉ ngơi, Trương Liêu vậy một mực bị phất trần cho cột. Khương Vân tiện tay đem hắn ném đến dưới một thân cây, ánh mắt lạnh lùng nói ra, "Trương thống lĩnh, chúng ta xem ra được thật tốt trò chuyện chút, liên quan với trước mắt trong kinh thành tình huống." Trương Liêu nằm ở một cái cây bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Khương Vân, ngươi cho dù nắm ta thì sao? Hoàng thành bên kia còn có đại lượng cấm quân trông coi. Ngươi nếu là nghĩ xung vào, ta nói câu lời nói thật, ngươi thực lực xác thực không tầm thường, sợ rằng đã đến nhị phẩm cảnh á. Nhưng, ngươi nếu muốn xông vào hoàng thành, ngươi cái này nhị phẩm cảnh tu vi cũng không đủ nhìn, có đến không hết cao thủ có thể muốn tính mạng của ngươi." Khương Vân nghe Trương Liêu lời nói, trên mặt cũng chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, đối với Trương Liêu thuyết pháp, Khương Vân là tin. Mặc dù hắn bây giờ đã đến nhị phẩm cảnh tu vi, nhưng là vẫn chưa bởi vậy liền cản rỡ chủ quan, trực tiếp xông vào kinh thành. Bởi vì hắn không rõ Sở Tiêu cảnh phục trong tay đến tuột cùng còn có những cái kia thủ hạ, phải chăng có cùng mình đồng dạng nhị phẩm cảnh cao thủ. Dù sao rời đi kinh thành thời gian quá dài. Cùng lúc đó, Trương Liêu vậy lạnh lùng nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, "Đồng thời, ngươi cho rằng nắm ta là được. Ngươi sợ rằng còn không biết, muội muội của ngươi đã tại thái tử điện hạ trong tay, chỉ cần thái tử điện hạ nghĩ, muội muội của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết." Nói đến đây, Trương Liêu hít sâu một hơi, trên mặt vậy hiện ra một vẻ tiêu dung, hắn nhìn thoáng qua bốn phía binh lính tuần tra, có mấy lời, hắn ngược lại là không tiện nói. Khương Vân thấy thế, phất phất tay, ra hiệu bên người binh lính tuần tra đám người rút lui trước mở. Rất nhanh, liền chỉ còn lại Khương Vân, Linh Lung cùng cái này Trương Liêu ở đây. Trương Liêu lúc này mới chậm rãi nói, "Khương Vân, ta nói câu lời nói thật, thái tử điện hạ thích nhân tài, ngươi bây giờ thực lực không tầm thường, lại là Đông Trấn phủ ti chỉ huy sứ, sao không nghĩ thoáng một điểm? Nếu là mang theo tiên đảo lấy tới linh đan rượu dược, cầm đi tiến hiến cho thái tử điện hạ, cái gì vinh hoa phú quý không có. Hoàng đế bệ hạ bây giờ đã bệnh nguy kịch, thói quen khó sửa. Có thể thái tử điện hạ còn trẻ à, có thể bảo đảm ngươi nửa sau đời vinh hoa phú quý, áo cơm vô ưu." Nghe Trương Liêu lời nói, Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, không biết nghĩ đến cái gì, thật lâu, Khương Vân mới chậm rãi nói, "Trương đại nhân, ngài nói lời rất có đạo lý. Thế nhưng là, ai nói cho ngươi, chúng ta từ tiên đảo bên trên vào tay linh đan rượu dược?" Nói đến đây, Khương Vân nhìn về phía bên cạnh Linh Lung, chậm rãi nói, "Tiên đảo bên trên tiên nhân là thế nào nói?" Linh Lung lúc này mới mặt lạnh lấy, chậm rãi nói, "Tiên đảo bên trên tiên nhân, chính miệng nói, sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo luân hồi, cái gọi là có thể khiến người ta kéo dài tính mạng thuốc hay, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, thế gian cũng không vật này." Nghe thế, Trương Liêu sắc mặt lúc này mới trở nên hơi cổ quái, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Vân, nói, "Ý gì? Các ngươi không có vào tay linh dược?" Trương Liêu thế nhưng là biết rõ, thái tử điện hạ như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc điều động cấm quân, chính là vì cướp đi Khương Vân trong tay linh dược, không nhường Tiêu Vũ Chính kéo dài tính mạng. Khương Vân trầm mặt, lạnh giọng nói, "Các ngươi cũng không còn hỏi qua ta, có hay không vào tay linh dược à? Ngược lại là ta còn tại hồi kinh trên đường, liền phái tên thái giám tới, cầm muội muội ta cánh tay làm ta sợ. Vừa tới kinh thành, các ngươi lại không phân phải trái đúng sai, mang theo cấm quân liền muốn động thủ với ta. Các ngươi nói, ta có thể làm sao đây?" Nghe Khương Vân lời nói, Trương Liêu ánh mắt trở nên cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Khương Vân, "Ngươi nghĩ thế nào làm?" Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm Trương Liêu trước mặt, thấp giọng nói, "Trương đại nhân, ngài được về một chuyến kinh thành. Ta Khương Vân cũng không phải là mềm không được cứng không xong tối tảng đá, ta chưa thể lấy được tiên dược hồi kinh, bệ hạ hiển nhiên sống không được bao lâu. Ta còn có thể không vì chính mình suy xét sao?" Khương Vân trầm giọng nói, "Nếu là thái tử điện hạ nguyện ý, ta có thể đến phủ thái tử, cho thái tử điện hạ buổi tội. Sau này cũng còn muốn tại thái tử điện hạ trong tay kiếm cơm ăn, ngươi nói, ta đáng ra cùng thái tử điện hạ cùng chết sao?" Trương Liêu nghe vậy, có chút meo cặp mắt lại, ngược lại là nhịn không được khen Khương Vân một câu, xem ra lao đệ cũng là người thông minh. Trương Liêu nặng nề thở dài một hơi, hắn hiện tại liền sợ Khương Vân cá chết lưới rách, dù sao mình còn tại Khương Vân trong tay đâu. Nhìn Khương Vân thái độ này, hắn ngược lại là thở dài một hơi, rất nhanh, Khương Vân liền hô, "Người đến, cho Trương đại nhân một con ngựa, đưa hắn hồi kinh." Trương Liêu tất nhiên là vẻ mặt tươi cười, leo lên ngựa sau, cũng không dám dừng lại, sợ Khương Vân đổi ý, tranh thủ thời gian cưỡi ngựa chạy trốn. Nhìn Trương Liêu bóng lưng rời đi, Linh Lung có chút không hiểu, cứ như vậy thả hắn đi rồi, giết hắn không có cái gì dùng không nói, huống hồ. Khương Vân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Dưới mắt khẩn yếu nhất là để Văn Thần đem linh dược đưa vào trong cung, hắn như tại chúng ta trong tay, hoàng cung cấm quân đề phòng, liền sẽ một mực kín không kẽ hở." Chương 469, giúp ngươi anh rể tiến một chuyến hoàng cung. Chương 469, giúp ngươi anh rể tiến một chuyến hoàng cung. Nghe Khương Vân lời nói, Linh Lung khẽ nhíu mày lên, thấp giọng nói, "Có thể Tiêu Cảnh Phục sợ rằng rất hiểu rõ tính cách của ngươi, ngươi người này, miệng đầy nói láo không đứng đắn, hắn có thể tùy tiện tin tưởng. Có thể hay không tin tưởng, đều phải đi một bước nhìn một bước." Khương Vân nhíu mày lên, thấp giọng nói, "Chúng ta chờ để phòng hơi lỏng lẻo một chút, lại âm thầm chui vào kinh thành, nhìn có thể hay không liên lạc với Phùng Ngọc, hoặc là nghĩ biện pháp tiến cung." Nói đến đây, Khương Vân trầm mặc một lát, đưa ra một vấn đề, "Ta hỏi thăm vấn đề à, tỷ như, ta nói là tỷ như, ta cưỡng ép muốn xâm nhập trong hoàng cung, lớn tỷ lệ sẽ là cái gì tình hình?" Linh Lung trợn nhìn Khương Vân liếc mắt, hỏi, "Xông hoàng cung, một con đường chết, ngươi thực lực không đủ tư cách. Vừa rồi như thế thí thần nọ, hoàng cung trên tường thành có mấy chục tòa. Cho dù ngươi có thể triệu lôi, phá hủy những cái kia thí thần nọ, trong cung ẩn nút cao thủ, thấy có người xông vào, cũng sẽ không nói lời gì giết ngươi." Khương Vân trầm ngâm một lát sau, nói, "Ta cho những cao thủ kia giải thích một chút đâu. Bọn hắn dù sao cũng là hiệu trung hoàng đế bệ hạ, đúng không?" "Giải thích? Ngươi nghĩ thế nào giải thích?" Linh Lung nhún vai, "Nói cho bọn hắn, à, ta mặc dù hôm nay tới đại khai sát giới, cưỡng ép xông hoàng cung, phá hủy mấy chục tòa thí thần nọ, nhưng ta thế nhưng là đại trung thần nha. Thái tử điện hạ mới là đại bại hoại, thái tử điện hạ nghĩ hoàng đế bệ hạ chết. Các ngươi phải làm cho ta gặp được hoàng đế bệ hạ, ta có thể cho hoàng đế bệ hạ kéo dài tính mạng." Nói xong sau này, Linh Lung hỏi, "Ngươi nếu là trong hoàng cung cao thủ, ngươi tin tưởng ai? Tin một cái xông vào hoàng cung người, vẫn là tin đường đường chính chính được sách phong thái tử điện hạ?" Khương Vân nghe xong Linh Lung cái này mang theo vài phần giải trí lời nói, cũng là nắm tóc, có chút im lặng. Trong kinh thành, giờ phút này bởi vì thành Nam môn sự tình, vậy nguyên náo xôn xao. Đã bao nhiêu năm, kinh thành bao nhiêu năm cửa thành không có bị người tập kích qua rồi. Cho dù là lúc trước Bắc Hồ đại quân, một đường xuôi nam, cũng không có thể chân chính đến kinh thành. Không nghĩ tới, hôm nay kinh thành thành Nam môn, vậy mà lọt vào kẻ xấu tập kích. Đồng thời 14 tòa thí thần nọ bị hủy. Những tin tức này, tại bình dân bách tính trong hai, có lẽ không biết đại biểu cho cái gì. Có thể đối với trong kinh thành các quyền quý, nghe thế cái tin tức sau, từng cái đều sắc mặt đại biến. Rất nhiều nhị phẩm cảnh cường giả, muốn phá hủy thí thần nọ, cũng không dễ dàng. Phải biết, thí thần nọ tuy nói phí tổn đắt đỏ, di động khó khăn, tệ nạn không ít, nhưng không chịu nổi nó uy lực lớn a. Đừng nhìn Khương Vân dễ dàng như thế phá hủy, loại này đồ vật, có thể để cho tam phẩm cao thủ nhượng bộ lui binh. Tứ phẩm cao thủ không dám tới gần. Ngũ phẩm lục phẩm cao thủ thấy, trực tiếp có thể đi thấy Diêm Vương gia. Là Chu Quốc đỉnh cấp chiến lược tài nguyên, phụ trách giữ gìn thí thần nọ binh lính tuần tra, nếu là không có giữ gìn thỏa đáng, cũng dễ dàng bị quân pháp xử trí. Mấu chốt nhất là, một số người đã được đến tin tức, hôm nay vận dụng chính là cấm quân. Mà lại, nghe nói cấm quân xuất động nguyên nhân, ẩn ẩn cùng trấn quốc công phủ bên kia có chút quan hệ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tiêu Cảnh Phục lúc này ngồi ở trong thư phòng, nhìn chằm chằm trở về báo tin Trương Liêu, cho dù thân phận đối phương cao quý, hắn cũng không nhịn được mắng, Thương Vân, cái miệng đó có thể tin sao? Bao nhiêu người tại hắn cái miệng đó bên trên bị thua thiệt. Hắn nếu là nói có linh đan diệu dược, vậy ta vẫn còn không lo lắng. Nhưng hắn nếu là nói không có linh đan diệu dược, vậy đã nói rõ nhất định là có. Tiêu Cảnh Phục cắn răng, hắn có thể quá hiểu rõ Khương Vân rồi. Hắn hít sâu một hơi, nói, Hoàng Thành bên kia, tăng cường đề phòng, mặt khác âm thầm thông chi học cung bên kia một tiếng, mời bọn họ học cùng cao thủ đều lưu tưởng tượng, liền nói gần đây có đỉnh tiêm cao thủ, có thể sẽ đánh lén Hoàng Thành. Mặt khác gián báo cáo, Đông Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ Khương Vân, Linh Giật Công Chúa Tiêu Linh Lung, cấu kết yêu tộc, tập kết hủy đi thành Nam Môn Thí Thần Nỏ, tội ác tại trời. Nếu là có người phát hiện bọn hắn, hoan nên tố giác. Mặt khác, trong cung khoảng thời gian này, cái gì tin tức cũng không thể truyền vào đi, ăn, mặc, ở, đi lại cần thiết vật phẩm, đều do cấm quân binh sĩ đưa vào đi. Trương Liêu trong lòng có chút một nẻ, thấp giọng nói, đây là muốn giam lòng bệ hạ. Cái gì giam lòng không giam lòng, là giam lòng những người khác. Tiêu Cảnh Phục trầm giọng nói, liền phụ hoàng ta lúc này trạng thái thân thể, ta không giam lòng, hắn liền có thể lên được tới sao? Vâng. Trương Liêu hít sâu một hơi, gật đầu lên. Hôm sau trời vừa sáng, rất nhiều bố cáo liền dán ra tới. Đông Trấn Phủ Sứ Khương Vân cũng ninh giật công chúa, móc nối yêu tộc, nhu đồ làm hại bệ hạ, càng hủy 14 tòa thí thần nỏ, đã phản quốc. Theo Chu Quốc luật pháp, làm sự trạm thủ chi hình, gián đe. Nếu có biết hai người này tung tích người, nhìn mau tới cáo. Bố cáo bên trên, còn có hai người chân dung. Trong đó, Linh Lung chân dung ngược lại là bình thường, do phủ công chúa bên trong một chút hạ nhân miêu tả hắn hình dạng. Mà Khương Vân, Tiên Bất Sầu nghe thái tử điện hạ muốn truy nã Khương Vân, lập tức xung phong nhận việc, chủ động xin đi đến vẽ một bức Khương Vân chân dung. Chủ đánh một cái cao lớn thu kịch, Khương Vân bản thân đều không nhận ra là của mình trình độ. Dù sao việc này hắn quen, cũng may thái tử điện hạ cũng lười đến xem những chi tiết này. Giờ phút này, rất nhiều người đều đứng tại bố cáo trước, không ngừng thấp giọng nghị luận. Trong đám người, Khương Vân cùng Linh Lung mang theo mũ rộng vành, nhìn xem bố cáo bên trên nội dung, Linh Lung lập tức tức giận đến trong mắt hỏa tinh đều muốn nổ ra. Tên Vương bắt đàn này, chính mình lúc trước tân tân khổ khổ ở bên ngoài, vi phụ hoàng thanh lý tà giáo thời điểm, hắn đang làm gì? Hiện tại ngược lại tốt, bản thân hồi kinh mới hưởng thụ bao lâu à, liền cho mình đánh thành phản tặc. Nàng hận đến nghiến răng, nhịn không được cám đạo, chờ đó cho ta, ngươi tốt nhất đừng đăng cơ, nếu thật là lên ngôi, cô nãi nãi trở về tiếp tục giác Hồng Liên giáo đại kỳ tạo phản được rồi. Chương 469, giúp ngươi anh rể tiến một chuyến hoàng cung, 22, chương 469, giúp ngươi anh rể tiến một chuyến hoàng cung, 22, dù sao cái này đi bản thân xe nhẹ được quen, thế nào làm, bản thân đều quen. Khương Vân ngược lại là không ngoài ý muốn, lôi kéo Linh Lung đi nhanh lên ra đám người, hôm qua sau nửa đêm, hai người liền thừa cơ chạy vào kinh thành. Bất quá ngược lại là đem mặt khác cầm y liề vệ an trí ở bên ngoài, dù sao bọn hắn nếu là cùng theo vào, không chừng sẽ còn gặp gỡ cái gì nguy hiểm đâu. Đi trước Trấn Quốc công phủ. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trầm giọng nói. Rất nhanh, hai người liền hướng phía Trấn Quốc công phủ vị trí tiến đến. Lúc này, Quốc công phủ bên trong, Hứa Tố vẫn đang tới đến Đào Nguyệt Lan gian phòng, mang trên mặt vẻ lo lắng. Trong tay nàng còn cầm một tấm báo cáo, mẫu thân, việc lớn không tốt rồi. Đào Nguyệt Lan nghe vậy, nhận lấy báo cáo, theo sau, nheo lại hai mắt, lâm vào trong trầm tư. Nàng chậm rãi nói, Khương Vân không có khả năng cấu kết yêu tộc, cái này báo cáo nhất định là có người ở dở trò quỷ. Ta cái này liền đi trong cung, nhìn một chút bệ hạ. Vào không được. Hứa Tố vẫn lắc đầu lên, trầm giọng nói, dưới mắt cung thành ngoài mặt, tất cả đều là cấm quân nghiêm mật trông coi, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Nghe nói đêm qua, bởi vì kinh thành ra biến cố lớn, lại bộ thượng thư muốn đi vào thấy bệ hạ một mặt, đều bị cấm quân cho cản lại rồi. Công bố trong kinh thành dưới mắt có phản tặc, muốn mưu hại bệ hạ bất kỳ người nào đều không được đi vào. Đào Nguyệt Lan nghe vậy, nhìn xem trong tay báo cáo, hít sâu một hơi, theo sau thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Nô Chỉ bước nhanh đi đến, hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Phu nhân, tiểu thư, các ngươi nhìn, ai trở lại rồi?" Đại sảnh bên ngoài, mang theo trong túi Khương Vân cùng Linh Lung, gỡ xuống mũ rộng đành. "Khương Vân." Hứa Tố vẫn nhìn thấy Khương Vân hiện thân, lập tức hai mắt sáng lên, hai người đã sắp có 5 tháng chưa gặp. Nàng bước nhanh chạy lên trước, ngược lại là trực tiếp ôm thật chặt ở Khương Vân. "Ra cái gì chuyện?" Hứa Tố vẫn thấp giọng hỏi, "Ngươi thế nào lại đột nhiên thành rồi phản tặc đâu?" "Cái này, nói rất dài dòng." Khương Vân nói đến đây, đầu tiên là cung kính hướng Đào Nguyệt Lan thi lễ một cái, nói: "Bá mẫu, việc này ta là oan uổng. Việc này cùng ta lần này tiến về tiên đảo, lấy được tiên dược có quan hệ." Rất nhanh, Khương Vân đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe xong sau này, Hứa Tố vẫn lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói: "Cũng là nói, việc này cùng thái tử điện hạ có quan hệ." "Vâng." Khương Vân trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ chỉ sợ là không hy vọng bệ hạ tiếp tục mạng sống, âm thầm phái người trói lại Xảo Xảo, muốn dùng nàng uy hiếp với ta." "Xảo Xảo không có việc gì." Hứa Tố vẫn chớp mắt nói: "Hơn mấy tháng trước, ngươi vừa rời đi kinh thành không lâu, Tiền đại ca liền tới qua một chuyến, công bố thái tử muốn để hắn trói lại Xảo Xảo. Nghe tới Xảo Xảo còn tại quốc công phủ bên trong, vẫn chưa có việc sau." Khương Vân tâm tình ngược lại là càng thêm an định lại. Đào Nguyệt Lan trong tay cầm một chén nước trà, mấp máy, phòng đối diện bên trong Ngô Chỉ nói, Ngô quản gia, đi, đem Tiểu Cương gọi tới, chúng ta đi từ đường.
Phải.
Trấn Quốc Công phủ hậu viện có một cái cự đại từ đường, bên trong thờ phụng mười mấy cái bài vị, đều là quốc công phủ bên trong tổ tông. Biết được tin tức Hứa Tiểu Cương chạy đến nơi đây, đi theo ta. Đào Nguyệt Lan nói, dẫn Hứa Tiểu Cương liền hướng trong từ đường đi đến. Hứa Tiểu Cương sững sờ, có chút mơ hồ, hắn thấy được Khương Vân, còn chưa kịp chào hỏi đâu, liền nhìn xem mẫu thân gương mặt lạnh lùng. Hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể kiên trì đi theo. Khương Vân vô ý thức chuẩn bị đi theo vào đâu, Nô Chỉ ngược lại là rất nhanh đưa tay ngăn cản Khương Vân, vừa cười vừa nói, cô ra, ngươi bây giờ còn chưa thành hôn, không thể vào từ đường. Hứa Tô vẫn thì là bước nhanh theo vào từ đường. Từ đường bình thường nữ đinh, bao quát nha hoàn tự nhiên là không thể vào bên trong. Nhưng Đào Nguyệt Lan như vậy cưới hỏi đàng hoàng thế tử, Hứa Tô vẫn dạng này trưởng nữ, tự nhiên có thể đi vào. Cho liệt tổ liệt tông quỳ xuống. Ta làm gì, nương? Hứa Tiểu Cương có chút chột dạ, không ngừng hồi tưởng đến, bản thân trở lại kinh thành sau, giống như cũng không có ra ngoài cùng hồ bằng cầu hưu pha trộn á, càng không làm gì chuyện thương tiên hại lý. Liên mỗi ngày tại chính mình trong nội viện nghiên cứu chiến sự tiền tuyến. Đương nhiên, Đào Nguyệt Lan lời nói, Hứa Tiểu Cương không dám không nghe. Hắn quỳ gối trong từ đường bộ đoàn bên trên, cho tổ tông dập đầu đạo tội. Đào Nguyệt Lan thản nhiên nói, vâng. Hứa Tiểu Cương nói ngẩng đầu, hỏi, bất quá mẫu thân, ta nên cho tổ tông đạo cái gì tội đâu? Liệt tổ liệt tông lúc trước lập xuống qua, chúng ta quốc công phủ tuyệt không tham dự đoạt trưởng chi tranh, bây giờ cái quy củ này, sợ là muốn phá hư, tự nhiên được cho tổ tông bồi tội. Đào Nguyệt Lan thản nhiên nói, nghe thế, Hứa Tiểu Cương trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết rõ, không tham dự đoạt trưởng chi tranh, là quốc công phủ từ trước danh giới cuối cùng một trong. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù Tiêu Cảnh che lập làm thái tử, triệu kiến hắn nhiều lần, hắn đều lười nhắc tiến đến. Có thể mẫu thân bây giờ đúng là. Nghĩ tới đây, Đào Nguyệt Lan vậy thuận thế tại liệt tổ liệt tông trước mặt quỳ xuống, chậm rãi mở miệng nói ra, liệt tổ liệt tông ở trên, Đào Nguyệt Lan tỉnh tội, hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, tương lai con rể Khương Vân tiến về vì bệ hạ tìm được linh dược, cũng không có từng muốn thái tử giám quốc vô độ, còn vọng tưởng giá họa trung lương Khương Vân. Thái tử không muốn để cho bệ hạ đạt được linh dược kéo dài tính mạng, đây là bất hiếu. Hãm hại Khương Vân trung lương, là vì bất nhân. Bất nhân bất hiếu người, há có thể thành Chu quốc hoàng đế? Chúng ta Trấn quốc cấm phủ, thời đại trung lương, hy vọng có thể phụ tá hiển quân thượng vị, nhìn tổ tông thông cảm. Nói xong, Đào Nguyệt Lan liền châm một điếu thuốc hương nến, phóng tới trong lò. Ta cũng giống vậy. Hứa Tiểu Cương nói xong, vậy tranh thủ thời gian điểm lên một nén hương, phóng tới trong lò. Nhìn xem hai nén nhang đang cháy mạnh, Hứa Tiểu Cương cười cho Đào Nguyệt Lan nói, mẫu thân, cái này hai nén nhang đốt đến vượng, nói rõ lao tổ tông công nhận ngài nói lời đâu. Đúng không, anh rể? Hứa Tiểu Cương quay đầu nói với Khương Vân, anh rể cái này thế nhưng là chuyên nghiệp. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, giúp ngươi anh rể tiến một chuyến hoàng cung. Đào Nguyệt Lan hít sâu một hơi nói, chương 470, chúng ta thân càng thêm thân, chương 470, chúng ta thân càng thêm thân. Đừng nhìn Hứa Tiểu Cương ngày bình thường không đứng đắn, có thể âm thầm vậy quan sát đến trong kinh thành động tĩnh đâu. Hắn nghe xong lời này, liền nhịn không được nắm tóc, mở miệng nói ra, nương, việc này cũng không tốt chỉnh, ngài sợ rằng không biết, hiện tại hoàng thành bên kia là do cấm quân trông coi, cũng không tốt đi bảo. Nếu không ta thế nào nhường ngươi nghĩ biện pháp? Đào Nguyệt Lan trầm giọng nói, hoàng cung, tẩm cung bên ngoài trên quảng trường, gần nhất mấy ngày trong hoàng cung bầu không khí đều có chút vi diệu, hết thảy đều nguồn gốc từ cấm quân đột nhiên giới nghiêm. Lúc này, Phùng Ngọc Chính mang theo vài phần vẻ u sầu, ngồi ở phía ngoài trên băng ghế đá, không biết nghĩ đến cái gì. Lúc này, bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh cái bô từ bên trong đi ra đổ sạch, những việc này ngày bình thường đồng dạng đều là hầu hạ ở bên thái giám làm. Có thể Tiêu Cảnh Khánh công bố phụ hoàng dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp, liền hầu hạ ở bên, những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là tự thân đi làm. Khi đi ngang qua Phùng Ngọc bên cạnh lúc, Tiêu Cảnh Khánh liền hỏi, Phùng công công, ngài từ hôm qua bắt đầu liền thường xuyên ở nơi này bên ngoài, sầu mi khổ kiểm, không biết nghĩ đến cái gì. Phùng Ngọc cười khổ một tiếng, nói, bát hoàng tử điện hạ, ngài ngược lại là tâm lớn, bây giờ cấm quân đột nhiên giới nghiêm, ngay cả ta đều không cho phép ra ngoài, không biết ngoài hoàng thành đến tột cùng là ra cái gì dạng đại sự. Phùng Ngọc nói đến đây ngừng một chút nói, ai, ta vốn định cầm bệ hạ khẩu dụ xuất cung, có thể ngài lại lo lắng bệ hạ biết rõ cấm quân đột nhiên giới nghiêm, trong lòng lo lắng ngăn đón ta không nhường nói. Nghe Phùng Ngọc lời nói, Tiêu Cảnh Khánh trên mặt tươi cười nói, Phùng công công, ngài cũng là trong cung lão nhân, cấm quân đột nhiên giới nghiêm còn có thể là bởi vì ai, nhất định là bây giờ thái tử điện hạ nha. Phụ hoàng ta bây giờ thân thể không được tốt, vẫn là đừng để hắn biết được những chuyện này, miễn cho hắn lo lắng. Phùng Ngọc nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Khánh mặt hồi lâu, chậm rãi cảm khái, Cảnh Khánh à, nô tài cũng coi là nhìn xem điện hạ ngài lớn lên a. Đương nhiên, ta giờ còn thường không hiểu quy củ, cưới tại công công trên bờ vai vui vừa ầm ĩ đâu. Tiêu Cảnh Khánh cười gật đầu. Ngươi danh tự này có thể thật lấy sai rồi, nên gọi Cảnh Hiếu a. Cùng lúc đó, trong tầm cung truyền đến Tiêu Vũ Chính tiếng hô hoán, Cảnh Khánh, Cảnh Khánh. Ta trước không hàn huyên, phụ hoàng gọi ta đâu? Tiêu Cảnh Khánh nói xong, cầm cái bô liền bước nhanh tiến vào tầm cung. Bên trong ánh đèn sáng choang, nằm ở trên giường Tiêu Vũ Chính, nửa năm này thời gian, xem ra già mua rồi gần 10 tuổi không ngừng. Nói thật, Tiêu Vũ Chính vốn là thân thể không làm sao, trước đây lại từng nuốt một đoạn thời gian phương sĩ luyện chế kim loại nặng đan dược. Có thể khiêng như thế lâu còn chưa qua đời, hoàn toàn là ỷ vào ngự ý trong quán những cái kia ngự ý đi, sử dụng ra tất cả bộ liếng, không ngừng chế biến rượu dược, mới nấu cho tới bây giờ. Nằm ở trên giường Tiêu Vũ Chính, con mắt đã có chút thấy không rõ đồ vật, Tiêu Cảnh Khánh vội vàng đi lên trước, nắm chặt Tiêu Vũ Chính tay, phu hoàng, nhi thần ở đây. Có lẽ là thật sự già rồi, hoặc là cảm giác được đại nạn sắp tới không nỡ nhi tử, Tiêu Vũ Chính nắm thật chặt Tiêu Cảnh Khánh tay, nói: "Cảnh Khánh à, đại ca ngươi từ ca, gần nhất những ngày này đều bận bịu cái gì đâu? Đều nhanh 3 tháng không đến xem chấm rồi. Đại ca tứ ca vội vàng quốc gia đại sự đâu?" Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi trả lời nói: "Gần nhất Tây Nam nạn trộm cướp càng phát ra nghiêm trọng, tứ ca vội vàng bố trí quân sự. Mà đại ca thì cùng hộ bộ Trịnh đại nhân, lại bộ Nghiêm đại nhân, lễ bộ Miêu đại nhân thường xuyên gặp mặt, cụ thể bận bịu chút cái gì, nhi thần hồi lâu chưa xuất cùng, vậy không rõ ràng." Tiêu Cảnh Khánh thành thật trả lời. "Hô." Tiêu Vũ Chính thật dài xả giận, ngược lại hỏi: "Cảnh phục trị quốc, hiệu quả như thế nào?" Sớm đi thời điểm, Tiêu Vũ Chính ngược lại là thường xuyên hỏi Khương Vân có hay không đem tiên dược tìm trở về. Có tin tức lại là không tin tức. Bây giờ, Tiêu Vũ Chính phảng phất đã nhận mệnh bình thường, vậy không còn hỏi thăm. Đại ca trị quốc, ngược lại là lợi hại, nghe nói hắn đem Trương Ngọc Hổ điều đến tiền tuyến, đối kháng Vương Long Chi đại quân, tuy nói thu hoạch không lớn, nhưng là miễn cưỡng có thể ổn định chiến tuyến. Lại tại phương Bắc luyện binh, chờ Bắc phương binh luyện tốt, điều đến phương Nam, liền có thể một lần hành động bình định nạn trộm cướp. Tiêu Vũ Chính nhắm hai mắt, hỏi: "Trương Ngọc Hổ, Hứa Tiểu Cương đâu?" "Hứa Tiểu Cương một tháng trước, thân thể khó chịu, trở về kinh thành tĩnh dưỡng." Tiêu Vũ Chính trong lòng có chút bất an, trầm giọng hỏi: "Sẽ không phải là ngươi tứ ca muốn đoạt quyền, đem hắn cố ý triệu hồi đến à?" "Không thể nào, tứ ca không phải loại kia người hồ đồ." Tiêu Cảnh Khánh quỳ gối giường bệnh trước, dừng một chút, nói: "Bất quá phụ hoàng, Hứa Tiểu Cương trở về kinh thành, theo lý thuyết cũng nên đến bái gặp một chút ngài. Vậy liền để hắn tới đi." Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói. Tiêu Cảnh Khánh nói: "Lấy nhi thần nhìn, phụ hoàng không bằng dùng thánh chỉ tuyên hắn tiến cung. Để hắn tới gặp chấm, còn cần đến thánh chỉ." Tiêu Vũ Chính nỗ lực muốn mở hai mắt ra, nhìn một chút Tiêu Cảnh Khánh biểu lộ. Tiêu Cảnh Khánh thì cung kính quỳ gối giường bên cạnh, trấn an nói: "Trấn quốc công bị từ tiền tuyến triệu hồi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định có chút không vui lòng. Phụ hoàng ngài dùng thánh chỉ tuyên, đủ để chứng minh ngài đối với hắn coi trọng." Tiêu Vũ Chính khẽ gật đầu, nói: "Để Phùng Ngọc tiến đến, làm hắn mang theo thánh chỉ ra một chuyến cửa cung." Chấm chút thời điểm, Phùng Ngọc chắp tay sau lưng, đi tới hoàng cung chỗ cửa lớn, quả nhiên, rất nhanh liền bị nơi này nghiêm phòng tử thủ cấm quân cho trực tiếp ngăn lại. "Phùng công công, ngài đây là muốn xuất cung mua cái gì đồ vật sao?" Cấm quân một cái nhỏ đầu mục đội vàng rất cung kính đi tới, nói: "Công công muốn ngắt mua chút cái gì, cho tại hạ nói, tại hạ khiến người đưa vào cung là được. Không dùng làm phiền công công ngài tự mình ra cửa một chuyến. Bên ngoài có loạn tặc muốn mưu hại bệ hạ, ngài là bệ hạ bên cạnh người thân thiết, thuộc hạ lo lắng ngài cái này ra cửa sẽ không an toàn." Phùng Ngọc ánh mắt băng lãnh, quét cái này nhỏ đầu mục liếc mắt: "Thế nào? Nếu có người nghĩ ra hại với ta, các ngươi liền có thể bảo vệ ta an toàn." "Cái gì đồ vật?" Phùng Ngọc nói, liền chậm rãi xuất ra thánh chỉ, thản nhiên nói: "Căn cứ bệ hạ ý chỉ, ta muốn đi một chuyến trấn quốc công phủ." Nói xong, hắn lúc này mở ra thánh chỉ, trên đó viết nội dung, cùng với đóng dấu chồng chuyển quốc ngọc tỷ con dấu. Nhìn thấy nội dung sau, cái này nhỏ đầu mục nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không dám lại ngăn, chỉ là hỏi: "Công công, nếu không tiểu nhân phái một số người, bồi ngài một đợt." Cút. Phùng Ngọc nói xong, cuối cùng là có thể thông suốt rời đi hoàng cung đại môn. Nhìn xem Phùng Ngọc bóng lưng rời đi, nhỏ đầu mục trong lòng cũng là nhịn không được thầm mắng: "Thần khí cái gì à, còn ở lại chỗ này thần khí. Bệ hạ đều nhanh không xong rồi, ngươi đầu này bệ hạ bên cạnh chó, còn có thể kêu gào mấy ngày." Phùng Ngọc cũng không dám có chút trì hoãn, lúc này hướng phía trấn quốc công phủ vị trí tiến đến. Trong phủ thái tử, Tiêu Cảnh Phục mang trên mặt vẻ lo âu, bây giờ phái không ít cấm quân trong thành, ngoài thành tìm kiếm Khương Vân hành tung, đều tìm không thấy người. Hắn biết rõ, cấm quân giới nghiêm là không thể một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp tục kéo dài, sợ rằng phụ hoàng tất nhiên sẽ phát ra. Mà vừa lúc này, Trương Liêu vậy một đường phi nước đại, đẩy hắn ra thư phòng, liền chạy vào. Hắn thở hững hộc, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Phục nói: "Thái tử điện hạ, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn." Bệ hạ đột nhiên không biết thế nào, lại muốn gặp mặt Hứa Tiểu Cương, hơn nữa là do Phùng Ngọc tự mình cầm thánh chỉ ra tới. Ngài nói, Hứa Tiểu Cương có biết hay không dưới mắt những chuyện này đâu? Nghe Trương Liêu lời nói, Tiêu Cảnh Phục thì là nhịn không được siết chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta không phải nói bất kỳ người nào cũng không thể ra vào sao? Đây chính là Phùng Ngọc công công, trong tay còn cầm thánh chỉ, không ai dám ngăn đón a." Trương Liêu thần sắc lo lắng nói, lại nói: "Phùng Ngọc công công bản lĩnh, nếu thật sự có người dám ngăn đón, đây không phải là ngại bản thân mệnh dài sao?" Nghe Trương Liêu giải thích, Tiêu Cảnh Phục vậy tỉnh táo lại mấy phần. Hắn ánh mắt phức tạp, không ngừng lấp lóe, suy tư cách đối phó, hắn tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút y phục, trầm giọng hỏi: "Hứa Tiểu Cương còn bao lâu tiến cung?" "Không biết, ta muốn đi một chuyến hoàng cung." Tiêu Cảnh Phục cắn răng nói: "Ta cũng mau 3 tháng không gặp phụ hoàng, tưởng niệm cực kỳ, mặt khác, ngươi đi chuẩn bị một chút thuốc bổ, cho ngự thiện phòng đưa đi." "Thuốc bổ?" "Nhân sâm vẫn là." "Thạch tín." Tiêu Cảnh Phục hai mắt lạnh lẽo, dưới tình thế cấp bách, ngươi an bài tốt cấm quân, đút ta phụ hoàng ăn cái này một cái thuốc bổ. Trương Liêu nghe vậy, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, đi theo Tiêu Cảnh Phục làm việc về làm việc. Có thể tự mình độc hại đương kim thánh thượng, đây chính là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Nếu là chuyện xảy ra, cửu tộc đều phải không có. Hắn quỳ trên mặt đất nói: "Thái tử điện hạ, loại sự tình này, ta không có kinh nghiệm à, vạn nhất làm hư hại, sợ là hỏng ngài sự, nếu không, ngài vẫn là tuyển cái khác một người đi làm đi." "Ai mẹ nó có kinh nghiệm, ta có." "Vẫn là ai có?" Tiêu Cảnh Phục mắng xong sau này, đỡ lên Trương Liêu, vô vô y phục của hắn: "Yên tâm, sự thành về sau, ngươi mặt khác hai cái nữ nhi, ta cũng đều cưới, sau này thái tử, vậy từ con của các nàng chúng tuyển." "Trương Liêu, nhưng ta đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều đã thành hôn." "Không có việc gì, thành hôn ta cũng muốn." chúng ta thân càng thêm thân. Chương 471, Vô Lượng Thảo. Chương 471, Vô Lượng Thảo trấn quốc công phủ, Phùng Ngọc mang theo thánh chỉ, chạy tới đầu tiên. Nô chỉ biết được tin tức sau, liền ngay lập tức chạy về trấn quốc công phủ bên trong, đem điều này tin tức thông tri Đào Nguyệt Lan. Đào Nguyệt Lan nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đội vàng thay đổi cáo mệnh phu nhân phục sức, mặc chỉnh tề, đồng thời thông tri Hứa Tiểu Cương cùng Hứa Tố Vân tranh thủ thời gian đi tới chính sảnh. Nô chỉ vội vàng gật đầu, chỉ bất quá trước khi đi, hắn lại là dừng bước lại, theo bản năng nhìn về phía Đào Nguyệt Lan, thấp giọng hỏi, "Phu nhân, cần thông tri cô ra sao?" Hắn hiện tại dù sao đang bị triều đình truy nã. Phùng công công mang theo thánh chỉ đến đây, dù sao cũng là đại biểu cho bệ hạ. Thông tri Khương Vân một tiếng, một đợt tới. Đào Nguyệt Lan trầm giọng nói. Phùng Ngọc chắp tay sau lưng, rất nhanh liền trong phủ hạ nhân dẫn dắt đi, đi tới quốc công phủ đại sảnh ở trong. Đào Nguyệt Lan, Hứa Tiểu Cương, Hứa Tố Vân đám người đang đứng ở bên trong. Chỉ bất quá để Phùng Ngọc có chút vui mừng chính là, Khương Vân cũng ở nơi đây. "Tiểu tử ngươi trở lại rồi." Phùng Ngọc trong lúc nhất thời, kích động đến ngược lại là quên đi thánh chỉ sự tình, hắn vội vàng tiến lên, bắt lấy Khương Vân tay, lôi kéo Khương Vân đến rồi một bên, thấp giọng nói, "Trở về như thế chuyện đại sự, vì sao không ngay lập tức tiến cung?" Tiên dược sự tình, nhưng có rơi bảo. Nghe Phùng Ngọc lời nói, Khương Vân trên mặt cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, "Công công, ngài coi là hoàng cung phương diện cấm quân, tại sao lại đột nhiên tăng cường đề phòng?" Nghe được câu này, Phùng Ngọc trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn là trong cung lão nhân, đối với hoàng quyền tranh đấu sự tình mẫn cảm tính, viễn siêu thường nhân, Khương Vân một câu nói kia, liền để Phùng Ngọc cơ hồ nháy mắt biết được sự tình đại khái tình huống. Dưới mắt mấu chốt của vấn đề là, tiên thảo mang về sao? Phùng Ngọc hạ thấp giọng hỏi. Khương Vân khẽ gật đầu, hạ giọng tại Phùng Ngọc bên tai nói, "Tịnh thân phòng phía sau An Mây ngõ hẻm chữ giáp số 18 khách sạn này, khách sạn bên trong phòng chữ địa gian phòng bên trong, đồ đệ của ta ở bên trong, đồ vật ở trên người hắn. Công công đợi chút nữa hồi cùng, đem hắn một đợt mang vào cũng được." Nghe lời ấy, Phùng Ngọc cảm xúc có chút kích động, hô hấp đều dồn dập mấy phần, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Vân, trầm giọng nói, "Tốt, tốt, tốt. Trên thế giới này, nếu nói ai không muốn nhất Tiêu Vũ chính xảy ra chuyện người, sợ rằng chính là Phùng công công rồi. Mặc dù có một câu tục ngữ là, một đời vua một đời thần, nhưng đây là khoa trương. Trong triều đình văn võ đại thần, đại đa số tại triều đình bên trong thâm căn cố đế nhiều năm, các loại quan hệ giao tung phức tạp. Nhưng là không đến nỗi tân quân thượng vị, liền thay máu. Vừa vặn bên cạnh phục thị tiếp thân thái giám, có thể thật muốn bởi vậy triệt để mất đi che chở." Phùng Ngọc trong lòng rất rõ ràng, bản thân những năm này, đắc tội nhân số không kể xiết, Tiêu Vũ chính nếu là chết rồi, rơi vào một cái trông coi hoàng lăng hạ trạng, sợ rằng đều tính xong. Theo sau Phùng Ngọc lúc này mới nhớ tới chính sự, chậm rãi xuất ra thánh chỉ, nói, "Trấn quốc công Hứa Tiểu Cương tiếp chỉ, bệ hạ biết được ngươi tiền tuyến bị thương, mong nhớ với ngươi, triệu kiến ngươi lập tức tiến cung, gặp mặt bệ hạ." Hứa Tiểu Cương nghe vậy, đang giàu không biết nên như thế nào tiến cung đâu, hắn liền vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, "Hứa Tiểu Cương tiếp chỉ." Đem thánh chỉ giao đến Hứa Tiểu Cương trong tay sau, Phùng Ngọc quay đầu hỏi hướng Khương Vân, "Ngươi lần này có thể nói là lập được bất thế kỳ công, không ngại theo ta một đợt tiến cung, tiếp nhận bệ hạ ngợi khen. Công công chẳng lẽ không biết, ta bây giờ là triều đình truy nã phản tặc." Khương Vân trên mặt tươi cười, "Phản tặc? Thế nào chuyện?" Phùng Ngọc sững sờ, hắn cũng là vừa mới xuất cung, đồng thời vội vàng đến đây trấn quốc công phủ, ngược lại là vẫn chưa phát giác được bên đường dàn bố cáo. Khương Vân rất nhanh từ trong đại sảnh tìm tới một phần mang về bố cáo, đưa tới Phùng Ngọc trong tay, "Không chỉ là ta, ngay cả Ninh Giật công chúa bây giờ đều được phản tặc." "Cái gì?" Phùng Ngọc trừng lớn hai mắt, không dám tin, phải biết, bệ hạ một mực cảm giác mình thua thiệt Ninh Giật công chúa rất nhiều. Xem hết bố cáo bên trên nội dung, lại thêm Khương Vân cùng Ninh Giật công chúa tiến đến cho hoàng đế bệ hạ lấy tiên dược. Bọn hắn vừa trở lại kinh thành, toàn bộ hoàng thành cấm quân liền giới nghiêm. Phùng Ngọc có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt cũng biến thành hiếm thấy lăng lệ. "Được, đã không tiện, loại kia bệ hạ thân thể khôi phục, đang nói đi." Phùng Ngọc sắc mặt lạnh lùng đem phần này bố cáo bỏ vào trong ngực, "Quốc công gia, chúng ta vào cung đi." Hoàng thành cấm quân chặt chẽ đề phòng, không ngừng tại cửa cung bốn phía tuần tra. Rất nhanh, Phùng Ngọc liền dẫn Hứa Tiểu Cương cùng với một cái tiểu thái giám xuất hiện ở hoàng cung trước cửa thành. Không nghĩ tới, cấm quân thống lĩnh Trương Liêu lại là đứng tại cửa hoàng cung, chắp tay sau lưng kiểm tra lấy tình huống. "Nha, mở lớn thống lĩnh, hôm nay thế nào còn phải nhàn, tự mình đến cửa cung phòng thủ." Phùng Ngọc cười ha hả đi lên trước hỏi. Trương Liêu vẻ mặt tươi cười nói, "Phùng công công, gần nhất kinh thành có chút không yên ổn, ngài sợ là không biết, có chút kẻ xấu muốn mưu hại bệ hạ tính mạng, tại hạ rất chịu hoàng ân, cố ý tự mình ở đây phòng thủ." Mặt khác, Trương Liêu ánh mắt rơi vào đám người bọn họ trên thân, "Công công chẳng lẽ không biết, hoàng thành bây giờ đã giới nghiêm, người bình thường là không thể tùy tiện đi vào." Phùng Ngọc cười ha ha, chậm rãi đưa tay cầm ra thánh chỉ, nói, "Vậy hạ thánh chỉ muốn triệu kiến trấn quốc công gia, chẳng lẽ mở lớn thống lĩnh cũng muốn ngăn đón?" "Nha, quốc công gia thân thể khôi phục được không sai biệt lắm rồi." Trương Liêu vội vàng ôm quyền, hướng phía Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, trong lòng thì là không nhịn được, thái tử điện hạ khiến người lại nhiều lần mời gia hỏa này đến phụ thái tử, nhưng này gia hỏa luôn luôn từ chối, thân thể còn chưa chữa trị, không thể ra cửa. Hiện tại ngược lại là sinh long hoạt hổ lên, không nhọc Trương đại nhân hao tâm tổn trí. Hứa Tiểu Cương ngược lại là gương mặt lạnh lùng, cũng không có cho Trương Liêu cái gì sắc mặt tốt. Trương Liêu thấy thế, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào hai người phía sau cái kia tiểu thái giám, vị này tiểu công công ngược lại là rất là lạ mặt. Trấn quốc công gia là có thánh chỉ triệu kiến, chúng ta cấm quân đương nhiên có thể cho qua, nhưng này vị tiểu công công sợ là không thể đi vào. Cái này tiểu thái giám tự nhiên là văn thần trang điểm mà thành, hắn nghe tới Trương Liêu lời nói, trong lòng có chút siết chặt, sợ lộ ra sơ hở. Văn Thần tuy nói đã gia nhập Cẩm Y Liễu vệ cũng có nửa năm có thừa, nhưng thủy chung là một tiểu nhân vật, tại chỗ những đại nhân vật này bên trong, hắn liền nói chuyện tư cách cũng không có. Đây là ta gần nhất thu tiểu đồ đệ, thế nào, ta người đều không thể mang vào hoàng cung rồi. Phùng Ngọc cười khanh khách hỏi. Nha, Phùng công công lời này thế nhưng là nghiêm trọng rồi, ngài là hoàng cung đại tổng quản, cái gì người ra bảo, đương nhiên là ngài một ý niệm. Trương Liêu dừng một chút, theo sau trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng ta cũng có chức trách của mình. Phùng Ngọc hai mắt nhắm lại, một lát sau, mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cấm quân cách đó không xa một cái nhỏ ở bụng, nói, người này ta nhớ không lầm, hẳn là Trương đại nhân một vị bà con xa. Thê tử của ta nhà bà con xa biểu đệ. Trương Liêu còn chưa dứt lời bên dưới. Phùng Ngọc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một trận gió nhẹ thổi qua, nháy mắt, người này chỗ cổ, xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết máu, theo sau, cổ anh một tiếng, rớt xuống đất. Trương thống lĩnh, ta đã hồi lâu không giết người rồi. Phùng Ngọc nụ cười trên mặt không thay đổi, bất quá cái này thủ đoạn giết người, ngược lại là không có lạnh nhạt đâu. Tại Phùng Ngọc động thủ nháy mắt, trong hoàng cung mấy đạo khủng bố thần thức phát giác cái gì, nháy mắt hướng phía hoàng cung đại môn phương hướng khóa được tới. Bất quá cái này mấy đạo thần thức tại phân rõ đến, động thủ người chính là Phùng Ngọc sau này, liền rất mau bỏ đi trở về thần thức. Trương Liêu cái chán, vậy chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này hơn 4 tháng đến, bởi vì thái tử điện hạ đại vị vững chắc, tăng thêm Phùng Ngọc rất ít từ ngoài hoàng cung ra. Chương 471, vô lượng thảo 22, chương 471, vô lượng thảo 22. Cũng làm cho hắn hơi có chút đắc ý quên hình rồi. Đã quên đi rồi. Phùng Ngọc khủng bố. Ta xem, hôm nay ai dám ngăn cả ta. Phùng Ngọc nói xong, quay đầu hướng Hứa Tiểu Cương cùng Văn Thần nói, đi theo ta. Hắn cứ như vậy xài bước đi vào bên trong đi, phía trước đông đảo cấm quân binh sĩ, đầu mục, bao quát trên hoàng thành mang lấy thí thần nỏ, lại là không dám chút nào có nửa phần động đậy. Sợ chọc giận cái này lao thái giám. Đợi Phùng Ngọc đi xa, bị dọa đến hơi có chút như nhũn ra Trương Liêu, lúc này mới khôi phục lại, hắn hít sâu một hơi, rồi mới bước nhanh cưỡi lên một thất khoái mã, hướng phía phủ thái tử vị trí tiến đến. Đi tới ngoài cửa, hắn trực tiếp vọt vào thái tử điện hạ thư phòng, vì trên mặt đất, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, Phùng Ngọc mang theo Hứa Tiểu Cương cùng một cái xa lạ tiểu thái giám, tiến vào hoàng cung. Hứa Tiểu Cương, còn có một cái xa lạ tiểu thái giám. Nghe cái này báo cáo, người mặc màu vàng thái tử phục sức Tiêu Cảnh Phục sắc mặt hơi đổi, lập tức nói, ngươi vì sao không ngăn? Phùng Ngọc độc thủ. Hắn giết thê tử của ta bà còn xa biểu đệ. Trương Liêu cái chán mang theo vết mồ hôi, hít sâu một hơi nói, nếu là ti chức tiếp tục ngăn đón, lấy đương thời Phùng Ngọc thái độ, sợ rằng ti chức cũng phải bị hắn một đợt giết đi. Tiêu Cảnh Phục sắc mặt đại biến, nhanh, hiện tại liền tiến cung, mặt khác, nhường ngươi chuẩn bị xong đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Chính trong tẩm cung, Phùng Ngọc đã đem Hứa Tiểu Cương cùng Văn Thần dẫn vào. Một mực tại trong tẩm cung phục thị Tiêu Vũ Chính bắt hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh, thấy Phùng Ngọc mang người đến rồi, liền tranh thủ thời gian chủ động nói, phụ hoàng, nhi thần trước tránh một chút. Tiêu Vũ Chính nằm ở giường bệnh phía trên, khẽ gật đầu, nhìn xem Tiêu Cảnh Khánh đi ra tẩm cung. Hắn là? Tiêu Vũ Chính tay run rẩy chậm rãi nâng lên, chỉ vào xa lạ Văn Thần. Không phải nói muốn gặp Hứa Tiểu Cương sao? Phùng Ngọc thế nào sẽ mang một cái xa lạ tiểu thái giám đến chính mình tẩm cung. Hắn cùng Phùng Ngọc quen biết nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ Phùng Ngọc tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Theo sau, Phùng Ngọc quay đầu nhìn Văn Thần liếc mắt. Văn Thần vội vàng quỳ trên mặt đất, hai tay kéo lên một cái tinh xảo hộp gỗ. Theo sau Văn Thần đem hộp gỗ mở ra, bên trong hương khí bốn phía, rất nhanh liền bao trùm cả tòa gian phòng. Cỗ này mùi thơm, để Hứa Tiểu Cương vừa nghe, liền phảng phất cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Bệ hạ, ta sư phụ Khương Vân, trải qua gian khổ, không chối từ muôn vàn khó khăn, tại tiên đạo bên trên, trung vi bệ hạ cầu tới đây một gốc vô lượng thảo. Này vô lượng thảo nếu là ăn vào, liền có thể duyên thọ 10 năm. Nghe được câu này, nằm ở giường bệnh phía trên Tiêu Vũ Chính, hai mắt cũng không nhịn được trợn lên cực lớn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Cương, theo sau chậm rãi há miệng, liên thanh tán thưởng, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp 3 cái tốt, đủ để có thể thấy được Tiêu Vũ Chính cảm xúc kích động. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Phùng Ngọc, nhanh cho chấm ăn vào." Phùng Ngọc không dám thất lễ, sợ chậm thì sinh biến, vội vàng đem cái này gốc vô lượng thảo lấy ra. Cái này vô lượng thảo, xem ra vẻ ngoài có chút cùng loại ngũ diệp thảo, nhưng lại là bóng ánh sáng long lanh. Xem xét liền tuyệt không phải phàm vật. Nếu là trước đây, thân thể khỏe mạnh trước đó, Tiêu Vũ Chính sợ rằng sẽ còn hoài nghi vật này là phụ định làm thật, sẽ hay không có độc. Có thể cho tới bây giờ, hắn gần đất xa trời, căn bản là quản không được như vậy nhiều. Rất nhanh, Phùng Ngọc liền đem cái này gốc vô lượng thảo đưa đến bên mồm của hắn. Vô lượng thảo vừa tiến vào trong miệng, liền phản phất hóa thành thể lỏng, nháy mắt hòa tan tại Tiêu Vũ Chính trong miệng. "Vậy hạ, ngài cảm giác ra sao?" Phùng Ngọc có chút khẩn trương thấp giọng hỏi. Sau một lúc lâu sau, Tiêu Vũ Chính lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hít sâu một hơi. Đúng là có thể từ trên giường ngồi dậy, Phùng Ngọc, Khương Vân ở đâu, chấm muốn gặp hắn, chấm muốn hung hăng ban thưởng hắn. Bệ hạ, ta anh rể dưới mắt, sợ rằng không tới được hoàng cung. Hứa Tiểu Cương trầm giọng nói, ta anh rể mang theo từ tiên đảo gian nan cầu đến tiên thảo, từ bên ngoài chạy về kinh thành thời điểm, liền tao nộ cấm quân ngăn cản. Đồng thời, dưới mắt, ta anh rể cùng Ninh Giật công chúa, đều được triều đình truy nã cho phạm. Phùng Ngọc cũng ở đây cái thời điểm, đem trong ngực đặt vào tấm kia bố cáo, đưa tới Tiêu Vũ Chính trước mặt. Tiêu Vũ Chính tiếp nhận cái này trương bố cáo, ánh mắt liền hơi híp. Hắn một cái mắt, liền hiểu rõ ra cuối cùng là thế nào chuyện. Cùng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, là Tiêu Cảnh Khánh thanh âm, "Phụ hoàng, tứ ca đến rồi, nói muốn bái thấy phụ hoàng." Nghe được câu này, Tiêu Vũ Chính hai mắt nhắm lại, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói với Phùng Ngọc, "Ngươi trước mang theo Hứa Tiểu Cương bọn hắn rời đi, ta trước trông thấy Cảnh Phủ." Phùng Ngọc khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nô tài ngay tại bên ngoài chờ lấy. Tiêu Vũ chính sắc mặt bình tĩnh lắc đầu lên, không dùng, ngươi đưa Hứa Tiểu Cương xuất cùng, ngay trước cảnh phục trước mặt, công bố muốn đưa Trấn Quốc Công trở về. Nghe được câu này, Phùng Ngọc trong lòng phảng phất rõ ràng cái gì, hắn khẽ gật đầu. Tiêu Cảnh Phục lúc này, thần sắc có chút lo lắng đứng tại bên ngoài tầm cung, hắn cầm bên cạnh, Tiêu Cảnh Khánh thủ đoạn, bắt đệ, khoảng thời gian này, tứ ca sự tình có chút bận rộn, một mực chưa thể đến bái thấy phụ hoàng, ngược lại là vất vả ngươi, một mực hầu ở phụ hoàng bên người. Thân là nhi thần, đây là ta bản phận. Tiêu Cảnh Khánh non nớt gương mặt bên trên, ngược lại là nhìn không ra bất luận cái gì tâm cơ. Đúng lúc này, Phùng Ngọc dẫn Hứa Tiểu Cương cùng Văn Thần đi ra. Phùng công công, nha, thái tử điện hạ xem như được rồi không, đến bệ hạ nơi này ngồi một chút. Phùng Ngọc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, Trấn Quốc Công ở tiền tuyến bị thương, bệ hạ trong lòng lo lắng, liền cố ý hạ chỉ muốn gặp hắn, còn cố ý để cho ta đưa Quốc Công ra hồi phủ. Bên cạnh Hứa Tiểu Cương, vậy giúp đỡ diễn kịch nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, ta Hứa Tiểu Cương có tài đức gì? Nhìn xem Phùng Ngọc mang theo Hứa Tiểu Cương chậm rãi đi xa, Tiêu Cảnh Phục ánh mắt có chút lấp lóe, ánh mắt vậy nhìn về phía tầm cung, theo sau hướng trong tầm cung đi vào. Tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở giường bệnh phía trên, bệnh nguy kịch Tiêu Vũ Chính. Hắn vội vàng chạy chậm qua khứ, ghé vào trên giường bệnh, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, bây giờ mới đến thăm hỏi với ngài,